Chương 581, bị nhớ thương chương 581, bị nhớ thương dây thừng đèn tiên vực, uyên nhà địa giới. Uyên Hồng nghe Uyên Tín nói, Tần Phong đã độ kiếp phi thăng, đi tới tiên giới. Hết thể như hắn sở liệu, phi thăng rơi xuống vị trí cũng không kém chút nào. Uyên Bách Xuyên cùng bốn tên huyền tiên ngay tại bắt. Uyên Hồng đối với Tần Phong thật không có giống hắc sát như vậy để bụng, hắn chỉ là trong lòng kìm nén một ngụm hắc khí. Tần Phong phá hư kế hoạch của hắn, còn giết mấy vị Uyên gia con cháu, khẩu khí này hắn nhất định phải ra. Ở hạ giới hắn không muốn để gia tộc người mạo hiểm, hiện tại tốt, Tần Phong đến tiên giới, là Uyên nhà trả thù thời điểm. Tần Phong có người đi bắt, hắn lặng chờ tin tức tốt là xong, tin tưởng có Uyên Bách Xuyên vị này chân tiên hậu kỳ, đầy đủ ứng phó. Lúc này, rời đi không lâu Uyên Tín trở về mà quay về, ánh mắt của hắn có chút không đúng, hốc mắt đỏ bừng, khó nén bi thống, cảm xúc đều nhanh không chế không nổi. Gặp qua lão tổ, sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Uyên Hồng gặp hắn bộ dáng này, trong lòng có dự cảm không ổn, hay là kiềm chế lại, thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra, tinh tế nói tới. Uyên Tín hít sâu một chút, để tâm tình bình tĩnh chút, về lão tổ, phái đi bắt Tần Phong năm tên tử đệ, hồn bọn hắn đèn toàn bộ dập tắt. Uyên Hồng con ngươi lập tức sắc bén, lạnh lẽo như lao, hắn nhất thời mất khống chế, khí thế cường đại làm cho Uyên Tín liên tiếp lui về phía sau. Uyên Tín vội vàng mở miệng, lão tổ bất giận. Uyên Hồng thu liễm khí tức, con mắt theo dõi hắn, ngươi nói cái gì? Toàn bộ chết. Uyên Tín đắng chắc gật đầu, đúng vậy, hồn đăng toàn bộ dập tắt, không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ bọn mình. Uyên Hồng vỗ bàn một cái kia chân quý tiên một tỉ mỉ điêu khắc cái bàn ầm vang vỡ vụn. Cái này sao có thể, không nói những cái khác, Uyên Bách Xuyên thế nhưng là chân tiên cảnh, hay là chân tiên hậu kỳ, làm sao lại thua với cái vừa mới phi thăng tiểu huyền tiên, ngươi là đang đùa ta sao? Uyên Tín nghe được Uyên Bách Xuyên danh tự, sắc mặt bi thống tăng thêm mấy phần, thanh âm trở nên trầm thấp khàn giọng. Ta cũng rất là nghi hoặc, cũng hy vọng đây không phải là thật, thế nhưng là sự thật chính là như vậy, Xuyên Nhi hắn hồn đang đồng dạng dập tắt. Uyên Hồng lúc này mới kịp phản ứng, Uyên Bách Xuyên là Uyên Tín nhi tử, hắn thở dài, vô Uyên Tín bà bay, trấn an nói, có lẽ sự tình cũng không có tưởng tượng kém như vậy, hồn đăng cũng không nhất định chính xác. Uyên Tín cười khổ lắc đầu. Lão tổ cũng đừng an ủi ta, người chết đèn tắt, ngài nói loại tình huống kia quá mức xa vời. Còn xin lão tổ cho phép, để cho ta tự mình tiến về bắt cái kia Tần Phong, hảo báo Xuyên Nhi thủ. Uyên Hồng gật gật đầu, thù này khẳng định phải báo, người này giết Uyên Hoán, phá kế hoạch của ta, lại giết không ít Uyên nhà tử đệ, người này phải chết. Hắn chậm tiếp tục nói, lấy tu vi của ngươi chắc hẳn muốn bắt lại hắn không thành vấn đề, bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận lý do hay là mang lên mấy cái giúp đỡ đi. Uyên Tín hai mắt đỏ bừng, mang theo nồng đậm hận ý, kinh ngạc nhìn xem Uyên Hồng. Hắn bất quá một cái huyền tiên mà thôi, bằng vào ta thiên tiên tu vi còn cần giúp đỡ. Lao tổ có phải hay không quá để mắt hắn? Uyên Hồng bàn nghiêm mặt, khiển trách, không thể chủ quan, người này có chút cổ quái, nếu là phổ thông huyền tiên có thể giết được chân tiên hậu kỳ Uyên Bách Xuyên sao? Uyên Tín gật gật đầu, trong lòng ít nhiều có chút lơ đễnh. Vượt cấp mà chiến có thể xưng thiên tài, càng một cái đại cảnh giới có thể xưng vạn người không được một tuyệt thế yêu nghiệt. Vượt hai cái đại cảnh giới, cái kia không có khả năng. Uyên Hồng nhìn xem hắn, lo lắng hắn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, lần nữa dặn dò, ngươi không thể xúc động, ngươi cách kim tiên không xa, nếu có thể tấn cấp kim tiên, ta Uyên nhà tại dây thừng đen hiện hữu hy vọng đem tiến thêm một bước. Uyên Tín cung kính đáp ứng. Uyên Hồng cũng không biết hắn có nghe được hay không, phất phất tay, ngươi đi xuống đi. Hắc sát tiên điện. Hắc sát đối với tiên vương cảnh 10 phần khát vọng, hắn cần đại lượng tu sĩ thờ hắn tu luyện, nhất là những thiên tài kia. Hắn không chỉ có phái người tiến đến Thiên Hoang Đại Lục đối với Tần Phong bọn người ra tay, còn an bài Ân Hảo bị hộ pháp này âm thầm cướp giật tu sĩ. Ân Hảo cần tuân mệnh lệnh của hắn, trong khoảng thời gian này lén lút bắt không ít tu sĩ. Hắn không dám quá mức làm cản, những đại gia tộc kia, đại môn phái tu sĩ hắn không dám động, chỉ là đối với một chút lạc đàn tán tu ra tay. Hắc sát đang tu luyện, phệ hồn uống máu, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn. Những người này tư chất quá kém, đối với ta trợ giúp có chút ít còn hơn không, hương vị cũng kém nhiều lắm, như là mốc meo trái cây, cưỡng ép cắn mấy cái, nhịn không được muốn nôn. Không được, tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải để Ân Hảo nghiêm ngặt soát tuyển người biên, không có khả năng cái gì rác rưởi đều hướng về mang. Hắn đi ra phòng tu luyện, để cho người ta gọi tới Ân Hảo. Ân Hảo dù là đảm nhiệm hộ pháp chức vụ, đối mặt Hắc Sát vẫn còn có chút tâm thần bất định, đặc biệt là vừa mới tu luyện xong Hắc Sát. Hắn cung kính hướng Hắc Sát hành lễ, đại điện chủ, không biết có gì phân phó. Hắc Sát ánh mắt mê ly, mang theo bước vào tiên vương cảnh ước mơ, trịnh trọng nói, Ân hộ pháp, ta cảm giác cách tiến giai không xa. Ân Hảo nghe vậy nội tâm cũng không có cảm thấy kích động, vui vẻ, loại lời này hắn nghe qua không biết bao nhiêu lần. Hắc Sát mỗi lần nói lời này chính là có nhiệm vụ an bài cho hắn, vẫn tương đối khó giải quyết loại kia. Hắn hay là giả bộ như kích động nói, chúc mừng đại điện chủ đem dẫn đầu tiên điện bước vào độ cao mới. Hắc Sát khoát tay, trước đó bàn giao đưa cho ngươi nhiệm vụ làm được không ra hồn. Ân Hảo sợ hãi, đại điện chủ thứ tội. Hắc Sát cũng không đi nâng, tùy ý hắn quỷ, nghiêm túc nói, ngươi trong khoảng thời gian này mang về không ít tu sĩ, có thể chất lượng và kém, không đạt được yêu cầu của ta, ngươi phải cẩn thận phân biệt. Buông tay ra đi làm, chỉ cần cẩn thận một chút, những môn phái kia, thế ra cũng có thể ra tay. Ân Hảo cảm giác khó xử, lời như vậy phong hiểm quá lớn, sự tình một khi bại lộ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hắn muốn nhắc nhở hai câu, bị Hắc Sát hai con ngươi nhìn chăm chú, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ân Hảo đáp ứng một tiếng, cất bước rời đi. Hắc Sát nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, nhớ tới Thiên Hoang Đại Lục sự tình, lẩm bẩm nói, đã lâu như vậy chắc phạm, chỉ huy bọn hắn hẳn là đến đi, cường đại như vậy đội ngũ, hẳn không có vấn đề đi. Cũng được, hay là hỏi thăm một chút tình huống như thế nào an tâm chút. Đương nhiên, sắc mặt hắn đại biến, hết sức căm trầm, không cần hỏi hắn biết kết quả. Chắc phạm, chỉ huy Tào Quang bọn người toàn bộ bỏ mình. Hắc Sát tuyệt đối không nghĩ tới hắn phái ra ba vị thiên tiên tọa trấn, còn bắt không được nho nhỏ Thiên Hoang đại lục. Tần Phong chưa bắt được không nói, còn toàn quân bị diệt. Đây chính là có ba vị thiên tiên, ba vị chân tiên, năm vị huyền tiên, còn có năm vị đế cảnh, dạng này một nguồn lực lượng dù là tại tiên giới cũng không thể khinh thường. Hắn biết sẽ có người vẫn lạc, hắn an bài nhiều người như vậy cũng là đoán trước để một số người hy sinh, để hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Có thể kết quả là, ngay cả hộ pháp, trưởng lão đều góp đi bảo, hay là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Hắc Sát nổ đom đóm mắt, liên tục giận mắng, phế vật, tất cả đều là phế vật. Một trận phát tiết sau, hắn cảm xúc ổn định lại, con ngươi sáng lên. Càng như vậy càng nói rõ cái này Tần Phong hiếm có, thân hồn của hắn cùng máu tươi trợ giúp ta nhất định rất lớn, ta nhất định phải đạt được. Hắc hắc, hắn phi thăng, lần này tốt hơn. Ở hạ giới không làm gì được ngươi, đến tiên giới không có pháp tắc áp chế, còn không phải ta vật trong bàn tay. Hắn đem rời đi không lâu Ân Hảo kêu trở về, phân phó nói, hiện tại có một cái mấu chốt nhiệm vụ giao cho ngươi, đem cái này gọi là Tần Phong người cho bắt trở lại. Chương 582, tu luyện chương 582, tu luyện Tần Phong giải quyết bên nhà mấy người, đội vàng rời đi hiện trường, tùy tiện tìm một chỗ không người dây núi đặt chân. Mấy người kia mang tiên tinh linh vật không ít, vị kia chân tiên hậu kỳ cất giữ càng là phong phú đến kinh người. Những này toàn bộ lạc nhập trong tay của hắn, tài nguyên này đủ nó tu luyện một đoạn thời gian. Hắn đối với dây thừng đen tiên vực cũng chưa quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu, liền tìm một chỗ không người địa vực tăng lên bên dưới tu vi lại nói. Hắn biết do hắn đến tin tức tất nhiên sẽ gây nên Hắc Sát tiên điện cùng Nguyên Nhà đối bắt, thực lực mới là mấu chốt. Tần Phong vũ động bảo kiếm, mở ra một tòa thô giáp độc phủ, lấy ra tiên tinh, dự định bắt đầu tu luyện. Tiểu Thiên thân ảnh bay ra. Chủ nhân, đến tiên giới, ta cũng có thể hấp thu tiên khí bản thân khôi phục, vì không quấy rầy đến chủ nhân, chúng ta tốt nhất cách một khoảng cách, còn xin cho phép. Tần Phong gật gật đầu, không có vấn đề, cần ta giúp ngươi sao? Tiểu Thiên lắc đầu, tạm thời không cần, ta hấp thu số lượng tương đối lớn, sợ quấy nhiều đến chủ nhân. Tần Phong khoát khoát tay, ngươi đi đi. Tiểu Thiên mang theo Định Tiên Châu rời đi, cách Tần Phong có tốt một khoảng cách. Kiếm Linh tiểu thần cũng mở miệng, chủ nhân, vừa rồi thu hoạch những cái kia tiên kiếm, linh tài có thể cho ta một chút sao? Tần Phong khẽ giật mình, cho ngươi không có vấn đề, linh tài ta biết ngươi có thể hấp thu. Những cái kia thành hình binh khí ngươi cũng hữu dụng sao? Tiểu thần liên tục gật đầu, giải thích nói, hữu dụng, những tiên binh kia một chút vật liệu rất là không tệ, có thể đền bù thiếu sót của ta. Nếu là chủ nhân xác định những binh khí này không dùng, ta có thể từ từ tiêu hao, dạng này ta có thể không ngừng tấn cấp. Tần Phong đại hỉ, hắn đang lo vấn đề này đâu, tinh thần kiếm ở Thiên Hoang đại lục xem như đỉnh binh khí, thế nhưng là đến tiên giới liền có chút không đáng chú ý, đặc biệt cùng chân tiên hậu kỳ Huyền Bách Xuyên một trận chiến, vấn đề này càng thêm rõ ràng. Đối mặt tiên kiếm, tinh thần kiếm có chút cố hết sức, hắn còn định tìm vật liệu tăng lên bên dưới đâu. Tiểu thần có thể tiêu hóa mặt khắc linh kiếm đến trưởng thành không còn gì tốt hơn. Về phần những binh khí này đối với hắn có hữu dụng hay không, nhiều ít vẫn là có chút, nếu không bán đổi tài nguyên, về phần sử dụng, nào có chính mình đo thân mà làm tới tiện tay. Tần Phong không chút do dự đem đoạt được binh khí, bao quát ở Thiên Hoang đại lục giết những tiên nhân kia đều đem ra, toàn bộ ném cho tiểu thần. Tiểu thần nhìn xem hắn cầm một đống binh khí, trợn tròn mắt, chủ nhân, không cần nhiều như vậy, tiêu hóa một thành tiên binh liền muốn tốn hao không ít thời gian. Tần Phong có chút ngượng ngùng thu hồi những tiên binh kia, chỉ để lại đến một thanh tiên kiếm, là hắn nhất thời kích động. Tiểu thần thao túng tinh thần kiếm, rơi vào cái kia tiên kiếm phía trên, tản ra linh quang bao trùm. Tiên kiếm có mở mị xương mù chậm rãi xuất hiện, không cô hướng tinh thần kiếm. Nó đang không ngừng tiếng rung, chống cự lại đến từ tiểu thần tức đoạn, cái kia hướng chạy tinh thần kiếm mảnh khói liền cấp tốc gián đoạn. Nó biết tự thân tình cảnh, đội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ, thượng tiên đại nhân, ta vốn là tiên kiếm, làm gì bỏ gần tìm xa. Tần Phong lắc đầu, không cần nhiều lời, không phải ngươi gây ra họa, nhưng đắc tội ta cái nổi này lưng của ngươi, muốn trách thì trách ngươi cùng nhầm người. Hắn đối với tiên kiếm một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí thẳng vào nó nội bộ không gian. Không có chủ nhân binh khí, cho dù là tiên binh cũng không phải Tần Phong đối thủ. Một tiếng hét thảm, tiên kiếm yên tĩnh trở lại. Tần Phong qua một bên ngồi xếp bằng xuống, lấy ra đại lượng tiên tinh, đối với tiểu thần nói ta muốn tu luyện, ngươi cũng bắt đầu đi. Tiểu thần cao hứng bừng bừng tức đoạt lấy tiên kiếm vật hữu dụng. Tần Phong, Tiểu Thiên, tiểu thần cũng bắt đầu riêng phần mình tu luyện, bọn hắn đều đang nhanh chóng tăng lên chính mình. Huyền tiên cảnh đến chân tiên cảnh, là đem thể nội linh nguyên chuyển đổi thành tiên nguyên, đem linh lực để thăng làm tiên lực. Nếu là chỉ dựa vào trong tiên giới tiên khí, từ từ tu luyện chuyển đổi, cần tốn hao thời gian dài dằng dặc. Mấy năm thậm chí mấy chục năm đều nói không chừng. Người bình thường cho dù có tài nguyên, cũng cần giống luyện khí kỳ như thế, từng tầng chậm rãi tăng lên, cần thiết thời gian đồng dạng không ít. Có thể Tần Phong khác biệt, hắn chỉ cần có sung túc tiên tinh cung cấp, hắn có thể không trở ngại chút nào nhanh chóng chuyển hóa. Hắn vừa tới tiên giới, có thể trong tay tiên tinh là thật không tính thiếu. Ở Thiên Hoang đại lục giết 2-3 hắc sát tiên điện người, đặc biệt là hộ pháp Trác Phàm dẫn đội lần kia. Thiên tiên 3 người, chân tiên 3 người, huyền tiên 5 người, những này đoạt được đại bộ phận đều ở trên người hắn. Mới tới tiên giới, Uyên Nhà lại cho hắn đưa một đợt, trên đời hay là nhiều người tốt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trước mắt 3 ngày đã qua. Tần Phong bên người tiên tinh, đại lượng hóa thành một đá, hình thành mê vụ bình thường tiên bao vây lấy hắn. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, thôn tính nóc từ ngực giống như hấp thu những này tiên năng. Quái xương mù hình thành một cái vòng xoáy, chạy vào thân thể của hắn. Tần Phong khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng lên, càng ngày càng mạnh. Tin tưởng đang cho hắn một chút thời gian, thể nội linh nguyên liền có thể toàn bộ chuyển đổi thành tiên nguyên. Chân tiên cảnh gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Một bên khác, tiểu thiên náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, hắn không cần tiên tinh, đem chúng quanh tiên khí hơi loại bỏ sau, toàn bộ đạo nhập định tiên châu. Định Tiên Châu thu hồi thiếu thốn năm đạo pháp tắc, trật tự đã khôi phục. Hiện tại muốn làm chính là mượn nhờ ngoại giới năng lượng bổ sung bản thân, sớm ngày trở lại đỉnh phong, trong thế giới đạt tới khả sinh lại tuần hoàn. Tại Tiểu Thiên động tác bên dưới, hắn chỗ khu vực này khí lưu hỗn loạn, nhấc lên phong bạo. Khắp nơi bụi đất tung bay, cương phong gào thét, rất là hỗn loạn. May mắn Tần Phong lựa chọn khu vực vắng vẻ không người, không phải vậy khẳng định sẽ dẫn tới người khác chú ý, không thể thiếu phiền phức. Kiếm Linh tiểu thần bên này, tiến độ hơi chậm một chút. Tiên kiếm chính là tiên kiếm, dù là đã mất đi kiếm linh, kiếm thể bản thân liền khó mà tổn hại. Bất quá tại tiểu thần không ngừng cố gắng bên dưới, tiên kiếm đã xuất hiện rõ ràng mấp mô, đó là vật liệu bị tước đoạt kết quả. Theo những này hữu dụng vật liệu chảy vào tinh thần kiếm, nó cũng chậm rãi phát sinh biến hóa, khí tức của nó đang không ngừng mạnh lên. Hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Tại bọn hắn vong tình lúc tu luyện, Hắc Sát Điện hộ pháp Tân Hào dựa theo Hắc Sát mệnh lệnh, bắt đầu đối với Tần Phong triển khai tìm kiếm đuổi bắt. Xét thấy Hắc Sát coi trọng, lần này xuất động không ít người. Tần Phong phi thăng không lâu, Tân Hào dự định dẫn người đi trước phi thăng điểm phụ cận xem xét một phen. Thời gian không dài, hắn cảm thấy Tần Phong hẳn là tại phụ cận quanh quẩn một chỗ, sẽ không cách quá xa, dò xét một phen hẳn là sẽ có thu hoạch. Mặt khác tại Hắc Sát uy áp bên dưới, hắn không thể không đối với một vài gia tộc cùng thế lực tử đệ ra tay. Hết thảy đều trong bóng tối vụ trộm tiến hành, lại có không ít người vô cớ mất tích, dây thừng đen tiên vực lâm vào một mảnh khẩn trương. Uyên nhà, Uyên Bách Xuyên phụ thân Uyên Tín mang theo tộc nhân rời đi Uyên nhà, bắt đầu đối với Tần Phong điều tra. Mối thù giết con không đội trời chung, hắn đối với Tần Phong hận thấu xương, hận không thể đem Tần Phong rút gần lột ra. Hắn cái thứ nhất điều tra điểm chính là Uyên Bách Xuyên bọn người bỏ mình địa phương, hy vọng có thể từ nơi đó đạt được một chút hữu hiệu tin tức. Mặt khác cũng tốt tế điện một phen. Uyên Tín mang theo tộc nhân vội vàng tiến đến, rất nhanh liền tới đến Tần Phong phi thăng hạ xuống địa phương. Tần Phong cùng Uyên Bách Xuyên ở chỗ này phát sinh chiến đấu kịch liệt, Tần Phong chỉ là đơn giản xử lý xuống liền rời đi. Uyên Tín đánh ra tứ phương, còn có thể nhìn ra có đánh nhau vết tích, bất quá muốn dựa vào tìm tới truy tung Tần Phong tin tức, cái kia không có khả năng. Hắn không thu hoạch được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, vừa mới bắt gặp đội vàng chạy tới Ân Hào bọn người. Chương 583, đều đang tìm Tần Phong chương 583, đều đang tìm Tần Phong. Uyên Tín cùng Ân Hào là nhận biết, một cái là Uyên nhà thực quyền trưởng lão, một cái là Hắc Sát Tiên Điện hộ pháp, hai người địa vị đều không thấp. Song phương tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt đều là khẽ giật mình, bọn hắn đều rất ngạc nhiên, đối phương tại sao lại ở chỗ này? Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên nhà quan hệ kỳ thật bình thường, bọn hắn trước đó từng có mâu thuẫn, về sau hòa hoãn, bây giờ còn có lấy hợp tác. Hắc Sát Tiên Điện đã từng đối với Nguyên nhà người ra tay. Nguyên Hồng phát hiện, giận tím mặt, hắn là bực nào cường thế người, bị người khi dễ chầm dứt, tự nhiên muốn phấn khởi phản kích. Hắn biết Hắc Sát người này, trước đó bất quá một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ, hắn mười phần kinh thường. Kim Tiên cảnh lửa giận bộc phát, một người một kiếm trực tiếp thẳng hướng Hắc Sát Điện. Người một đường đầu cuộn cuộn, máu chảy thành sông, trực tiếp giết tới Hắc Sát trước mặt. Nguyên Hồng cùng Hắc Sát đều rất là phẫn nộ, không nói lời gì. Hai người kịch chiến một phen, song phương trên thân đồng thời nhuốm máu. Uyên Hồng trong lòng kinh ngạc, cái kia hắn xem thường Hắc Sát vậy mà trở nên lợi hại như vậy, cùng hắn đánh cái ngang tay. Hắn vừa rồi giết không ít người, trong lòng nộ khí tiêu tán không ít, Uyên nhà còn cần hắn tỏa chấn, không muốn cùng Hắc Sát lưỡng bại câu thương. Song phương ước định đến đây dừng tay, hắn vung tay áo rời đi. Hắn sau khi trở về nhớ tới truyền ngôn, nói Hắc Sát đạt được nhất bổn đến tiên quyết, hắn động tâm, có phía sau kế hoạch. Hắc Sát Tiên Điện cùng Vệ Hồn Tiên Quyết hắn đều muốn. Hắn chủ động hòa hoãn song phương quan hệ, hai nhà bắt đầu hợp tác. Bất quá tất cả mọi người là tâm hoài quỷ thai, chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Uyên Tín nhìn thấy Ân Hảo, kinh ngạc hỏi: "Ân hộ pháp, ngươi làm sao lại tới đây?" Ân Hảo chắp tay, thi lễ một cái, hắn không biết Uyên Tín mục đích, không có đem tình hình thực tế cáo chi, chỉ là hàm hồ nói một câu. Vừa lúc đi ngang qua, Uyên trưởng lão như thế nào lại tại cái này? Uyên Tín thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn là tìm đến Tần Phong, nếu là có Hắc Sát Tiên Điện trợ giúp, vậy thì càng tốt hơn. Hắc Sát Tiên Điện thanh danh bất hảo, có thể thế lực bao trùm phạm vi hay là thật lớn, nhãn tuyến không ít. Hắn thở dài nói: "Tìm đến một người, người này giết ta Uyên gia con cháu, ta là tới báo thù." Ân Hào nghe vậy giật mình, rất là nghi ngờ nhìn xem Uyên Tín, người nào lại muốn Uyên trưởng lão tự mình xuất thủ, đối phương rất cường đại sao? Đối mặt vấn đề này, hắn có chút nói không nên lời, nếu là nói đối phương chỉ là một cái huyền tiên cảnh, giết hắn chân tiên hậu kỳ nhi tử, đối phương phần lớn sẽ không tin tưởng. Cho dù là tin, cũng sẽ chế giễu con của hắn không dùng. Hắn chỉ là hàm hồ nói, không mạnh, một cái huyền tiên mà thôi, hắn có chút thủ đoạn bỏ trốn mất dạng, nếu như các ngươi có tin tức của hắn phiền phức cáo chi ta một chút. Uyên Tín vung tay lên, Thần Phong hình ảnh xuất hiện. Ân Hào dương mắt nhìn lên, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, trùng hợp như vậy, người này không phải bọn hắn đại điện chủ muốn tìm người sao? Người này đồng thời đắc tội Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên nhà, thật sự là muốn chết ta. Hắn sắc mặt tận lực giữ vững bình tĩnh, không để cho Uyên Tín nhìn ra dị thường, gật đầu đáp ứng nói: "Tốt, nếu là chúng ta có tin tức của hắn sẽ trước tiên cáo chi Uyên trưởng lão." Uyên Tín chắp tay thi lễ, dẫn người rời đi. Ân Hào một đoàn người Uyên Tín bọn hắn sau khi rời đi, có người hỏi: "Ân hộ pháp, thuộc hạ không nhìn lầm, vừa rồi trên bức họa người không phải chúng ta muốn tìm người sao?" Những người khác cũng là nhìn về phía Ân Hào, bọn hắn con mắt không ngủ, cũng tương tự thấy được. Ân Hào gật gật đầu. Hẳn là, bất quá đây là chúng ta đại điện chủ muốn tìm người, không cho sơ thất. Uyên nhà nói tới không tin được thật, hắn một cái thiên tiên cảnh đi ra tìm một cái huyền tiên, hay là vừa mới phi thăng huyền tiên, cái này rất có khả nghi. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, cũng không thể quấy nhiễu nhiệm vụ của chúng ta, đi bốn phía nhìn xem, có thể hay không có cái gì phát hiện. Một bên khác, Uyên Tín cũng là cho mày, Ân Hào trong nháy mắt dị thường hắn chú ý tới, nhưng đối phương là nhận biết Tần Phong, lại cố ý che lấp không nói, cái này khiến hắn rất là hoang mang. Bọn hắn cũng đang tìm Tần Phong, còn ra động ân hảo bị hộ pháp này, đây là vì cái gì? Hắn phân phó nói, gần nhất lưu ý thêm Hắc Sát Tiên Điện tình huống bên kia. Uyên Tín cùng Ân Hảo song phương đều vô công mà phát, hướng về địa phương khác dò xét mà đi. Một chỗ không người dây núi, thô ráp trong động phủ. Đại lượng tiên tinh hóa thành một đá, bên trong tiên khí bị rút sạch, cuốn vào trong vòng xoáy, cuối cùng rót vào Tần Phong thể nội. Tần Phong nhắm mắt tu hành, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, khí tức càng phát ra cường đại, cách chân tiên cảnh càng ngày càng gần. Hắn mở chỗ động phủ này, dạng này tu luyện kéo dài 5 ngày. Đột nhiên, trong cơ thể hắn một tiếng ầm ầm thân thể chấn động, một cỗ cường đại khí tức thấu thể mà ra. Tần Phong hai con ngươi đột nhiên mở ra, nổ bắn ra ánh sáng sắc bén. Giờ khắc này hắn giống như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm, phong mang tất lộ. Cố khí tức này lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh bị Tần Phong thu liễm. Tần Phong xem xét bên dưới bản thân, thể nội linh nguyên toàn bộ chuyển hóa thành tiên nguyên, tại tiên nguyên tẩm bổ bên dưới, thân thể đang mạnh lên, thần hồn cũng có nhất định tăng lên. Sắc mặt hắn bình tĩnh, tự lẩm bẩm, 5 ngày thời gian, rốt cục chân tiến cảnh. Từ huyền tiên đến chân tiên, người khác có thể muốn tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm, hắn chỉ dùng đội vàng 5 ngày, nghe hắn ngữ khí còn không hài lòng lắm, nếu là người bên ngoài nghe được khẳng định muốn đánh hắn. Chân tiên cảnh cũng không có lôi kiếp hạ xuống. Tần Phong nhìn một chút tiểu thần, mỉm cười, thanh tiên kiếm kia đã bị tách ra hơn phân nửa, lại cho hắn một chút thời gian liền có thể hoàn toàn tiêu hóa. Tinh thần kiếm có đồ vật bổ sung, khí tức so sánh với điều kiện trước tiên thăng lên một mảng lớn, nếu là hắn hoàn toàn hấp thu, tuyệt đối có thể đạt tới tiên binh tiêu chuẩn. Hắn lại quét mắt xa xa tiểu tiên, lắc đầu, động tĩnh lớn như vậy, khó trách muốn cách xa xa. Hắn đứng người lên, hoạt động bên dưới gân cốt, suy nghĩ sau đó an bài thế nào. Lấy tu vi hiện tại của hắn trực tiếp tìm Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên Nhà đều không thực tế, bất quá hắn muốn làm chút gì đến hấp dẫn hỏa lực. Còn có lần này tấn cấp chân tiên hao tốn không ít tiên tình, hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi tại nguyên nát không thể thiếu, hắn muốn phòng ngừa chú đáo. Tần Phong làm sơ suy tư, liền có kế hoạch. Ta trực tiếp tìm tới cửa khẳng định không được, bất quá bọn hắn luôn có lạc đàn, a ta huyền tiên liền có thể giết chân tiên, hiện tại chân tiên khẳng định không phải là đối thủ của ta, thiên tiên cũng có sức đánh một trận. Bảo hiểm một chút, trước tìm chân tiên trở xuống ra tay đi. Dạng này đã có thể củng cố tu vi, lại có thể hấp dẫn hỏa lực, còn có thể đoạt lại tài nguyên, một công ba việc, cứ làm như vậy đi. Có quyết định, hắn đối với tiểu thiên thần hồn truyền âm hỏi, ta dự định rời đi. Tiểu Thiên, ngươi muốn tiếp tục tu luyện hay là đi theo ta? Tiểu Thiên không do dự, đương nhiên là đi theo chủ nhân. Định Thiên Châu khôi phục cần rộng lượng tài nguyên, thời gian dài dằng dặc, vừa rồi bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Hắn lập tức mang theo Định Thiên Châu trở về. Tần Phong gật gật đầu, lại đem tinh thần kiếm liên quan thanh tiên kiếm kia cùng nhau bỏ vào trong tiểu thế giới, còn nhiều thả vài trôi tiên binh ở bên cạnh. Hắn bước ra một bước đạo phủ, bốn phía nhìn một cái, dù sao chưa quen thuộc, tùy tiện chọn một phương hướng rời đi. Hắn phi hành nửa ngày, từ địa phương vắng vẻ đi ra, hắn muốn tìm người tìm hiểu một chút Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên Nhà vị trí. Sau đó lại ra tay. Hắn phát hiện có một nam tử mang theo thương, rất là chật vật hướng về hắn bên này bay tới. Tần Phong vốn không muốn xen vào việc của người khác, có thể thấy những người này phục sức, hắn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Chương 584, gió không bờ chương 584, gió không bờ Tần Phong có dự định liền rời đi đạo phủ, từ vắng vẻ khu vực đi ra, vừa vặn đụng phải có một nam tử mang theo thương chật vật chạy trốn. Nam tử người mặc áo lam, nhìn nó dùng tài liệu không phải phú tức quý, tu vi là huyền tiên hậu kỳ. Phía sau hắn đi theo ba cái người mặc tu sĩ mặc hắc bào, ẩn ẩn nổi lên khí tức có chút lạnh lẽo. Tu vi là chân tiên sơ kỳ. Bốn người bọn họ đang hướng về Tần Phong vị trí mà đến. Nam tử này hắn không biết, người khác cân đoán hắn không muốn nhúng tay, có thể thấy những người này phục sức có chút quen thuộc, hắn đã ngừng lại thân hình, xem trước một chút lại nói. Ba người này giả dạng cùng Hắc Sát Điện phong cách rất giống, kiểu dáng có khác biệt lớn, nhưng vẫn là có tương tự bóng dáng. Bọn hắn không có mang mặt quỷ, cũng không có tiêu chí một loại đồ vật. Tần Phong có chút không xác định, trước quan sát, nếu là Hắc Sát Tiên Điện sự tình, hắn làm sao cũng muốn quấy rầy một phen. Chỉ nghe nam tử kia vừa chạy vừa gọi, các ngươi là ai? Dám to gan như vậy ra tay với ta, cha ta thế nhưng là Phong Sát Tông tông chủ, các ngươi không muốn sống nữa sao? Ta đã đưa tin cha ta, các ngươi không muốn chết liền mau mau rời đi. Tần Phong nghe vậy lắc đầu. Trước mắt như này, người ta nếu xuất thủ, còn quản ngươi cha là ai, chỉ sợ tên tuổi càng vang, người ta xuất thủ càng hung ác. Ba người này đối với nam tử ngôn ngữ uy hiếp mảnh mặt làm ngơ, thần sắc không có chút nào ba động, chỉ là tăng tốc truy đuổi tốc độ. Tần Phong nhìn ba người biểu lộ liền biết, bọn hắn là biết nam tử này thân phận, là chuyên môn cho hắn mà đến. Tự xưng là Phong Sát Tông nam tử vốn là mang thương, tu vi còn không bằng người ta. Bọn hắn khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Ai biết nam tử kia không biết từ nơi nào tới tiên lực, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lần nữa kéo dài khoảng cách. Lúc này ba người nhìn nhau, có lẽ cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, hay là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, trực tiếp đối với nam tử xuất thủ. Bọn hắn vừa ra tay, Tần Phong lông mày nhíu lại, mắt sắc ngưng lại, loại khí tức kia, loại thủ đoạn kia, hắn cơ bản có thể xác nhận. Chỉ gặp một kiếm, một chảo, nhất câu liêm đồng thời thẳng hướng nam tử kia. Nam tử giật mình, ba người kia thế nhưng là chân tiên cảnh, hắn chỉ là huyền tiên hậu kỳ, làm sao có thể ngăn cản? Tần Phong xác nhận là Hắc Sát Tiên Điện người sau, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn không biết Hắc Sát Tiên Điện muốn bắt nam tử này làm gì, thế nhưng là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu không phải, hắn làm sao cũng sẽ không để ba người này như ý hắn đã nhìn ra, ba người này xuất thủ thế công mãnh liệt, nhưng cũng không có chân chính sát ý, quả nhiên là nam tử này mà đến. Tần Phong thân ảnh lóe lên, đi vào phía sau nam tử, con ngón đúng ra, ba đạo kiếm khi đem ba người kia công kích đánh tan. Cái này đột ngột một màn, để nam tử đại hỉ, vội vàng hướng Tần Phong nói lời cảm tạ, đa tạ ân công cứu rút, Phong Sát Tông gió không bờ vô cùng cảm kích, ngày sau chỉ có báo cáo. Tần Phong đứng chắp tay, cười nhạt cười, biểu lộ thiện ý, Phong công tử khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao cứu rút. Ba người kia lại là sắc mặt trầm xuống, hết sức khó coi, đối với Tần Phong một trận quát lớn. Chẳng cần biết ngươi là ai, khuyên ngươi không nên nhúng tay chuyện của chúng ta, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Một cái vừa mới tấn cấp chân tiên, khẳng định muốn dính vào sao? Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Tần Phong có chút hăng hái mà nhìn xem bọn hắn, à, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi là ai? Ba người nhất thời nghẹn lời, bọn hắn thói quen dùng Hắc Sát Tiên Điện tên tuổi để người, nói thuận miệng. Lần này bọn hắn vì che lấp thân phận, cố ý đổi trang phục, như thế nào lại tự bạo cửa chính? Gió không bờ thật vất vả có thể thở một ngụm, hoán hận nói à, các ngươi tại sao không nói, các ngươi đến cùng là ai phái các ngươi tới? Cái kia ba người không để ý đến nam tử, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong. Ngươi không cần cho thể diện mà không cần, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta chỉ là không muốn gây phiền toái, cũng không phải là không làm gì được ngươi. Hắn đi không được. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng truyền tới. Có hai người nhanh chóng chạy đến, cùng ba người một dạng giả dạng, bọn hắn là cùng một bọn. Một người trong đó trong tay còn cầm hai cái trọng thương hôn mê tu sĩ, nhìn phục sức hẳn là Phong Sát Tông. Hai người này tu vi một cái chân tiên cảnh sơ kỳ, một cái chân tiên cảnh trung kỳ. Mở miệng chính là vị kia chân tiên trung kỳ, người này lông mày có chút đồng, xem ra chi đội ngũ này do hắn lãnh đạo. Hắn đối với ba người trách cứ, các ngươi có phải hay không đốc, hắn nhìn thấy chúng ta hành sự, đem tin tức truyền đi sự tình chẳng phải bại lộ sao? Gió không bờ nhìn xem đồng môn sư huynh đệ rơi vào tay, rất là vô lực, bi phẫn nói, ta khuyên các ngươi thả ta ra hai vị đồng môn, mau mau rời đi. Ta đã đưa tin trở về, các ngươi sự tình đã bại lộ, rất nhanh ta gió không bờ người liền sẽ chạy đến. Nam tử mày rậm cười ha ha, trêu tức nhìn qua hắn. Nơi này cách Hắc Phong Sơn núi không tính xa, ngươi truyền tin tức cũng có một đoạn thời gian, nếu là cha ngươi Phong lão quái biết ngươi xảy ra chuyện, vì cái gì lâu như vậy còn không chạy đến, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Gió không bờ trong lòng máy động, hắn đã cảm thấy kỳ quái, cha hắn bảo bối nhất hắn đứa con trai này, không có lý do nhận được tin tức lâu như vậy còn chưa tới. Ngón tay hắn khẽ run, chỉ vào đối phương run giọng nói, các ngươi bày ra đại trận, ngăn cách đưa tin. Nam tử mày rậm gật gật đầu, cuối cùng nghĩ đến, còn không tính quá đần, không phải vậy ta sẽ rất thất vọng. Gió không bờ tràn đầy nghi hoặc nhìn qua hắn, ta cũng không nhận ra ngươi, vì cái gì các ngươi như vậy trăm phương ngàn kế muốn đối phó ta? Các ngươi là Hắc Sát Tiên Điện người đi. Thần Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lời này vừa nói ra, gió không bờ cả kinh kêu lên, các ngươi là Hắc Sát Tiên Điện người, các ngươi làm sao dám? Trước đó cũng quá mức không kiêng nể gì cả bị liên hợp chèn ép một lần, các ngươi còn dám làm loại sự tình này, không sợ bị diệt đi sao? Nam tử mày rậm cùng đồng bạn của hắn sầm mặt lại, nghĩ đến nơi này ngăn cách ngoại giới lại yên lòng. Hắn buồn bã nói, không sai, chúng ta thực sự là Hắc Sát Tiên Điện người, việc này hoàn toàn chính xác không thể để cho ngoại nhân phát hiện, yên tâm, ngoại nhân sẽ không biết. Gió không bờ nghe vậy càng là sợ sệt, có loại đại họa lâm đầu cảm giác, người ta cho thấy thân phận, vậy liền tuyệt sẽ không để hắn còn sống rời đi. Không đối, hắn còn có hy vọng, không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Chỉ gặp Tần Phong khí định tần nhàn, không có nửa phần gặp nạn giác ngộ. Gió không bờ rất là hiếu kỳ, hắn cái này ân nhân là thật hay là giả bộ, người ta năm cái chân tiên, bọn hắn bên này liền một cái chân tiên, này làm sao đánh? Mày dầm tu sĩ quay đầu kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Xem ra ngươi là người thông minh, chỉ là người thông minh hạ chẳng cũng sẽ không tốt như vậy. Ta rất hiếu kỳ, làm sao ngươi biết thân phận chúng ta? Tần Phong sắc mặt nhẹ nhõm, đứng chắc tay, thản nhiên nói, cái này cũng không khó, các ngươi phục sức cải biến, thậm chí khả năng ngay cả dung mạo đều đảo cổ một phen, bất quá phong cách của các ngươi, khí tức, chiêu thức là sẽ không hoàn toàn cải biến. Nam tử mày rậm ồ một tiếng, xem ra ngươi đối với chúng ta rất quen thuộc. Tần thản nhiên nói, vẫn được, giết qua nhiều như vậy, không nhiều. Nam tử mày rậm hay là không đem Tần Phong để vào mắt, coi là chỉ là giết một chút không bằng lưu. À, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như một chút không sợ, ngươi đối với mình rất có lòng tin. Tần Phong mỉm cười, không nói những cái khác, đối phó các ngươi mấy cái, vẫn có niềm tin. Tuyệt vọng gió không bờ kinh hỉ nhìn xem Tần Phong. Hắc Sát Tiên Điện mấy người thì là đối với nó trợn mắt trừng trừng. Chương 585, hắn chính là Tần Phong. Chương 585, hắn chính là Tần Phong. Tần Phong lời nói bình thản mà phách lối, mọi người phản ứng không đồng nhất. Vốn đã tuyệt vọng Phong Vô Nhai kinh hỉ nhìn xem Tần Phong, gặp hắn ánh mắt yên tĩnh không giống giả mạo. Hắc Sát Tiên Điện mấy người thì là đối với nó trợn mắt trừng trừng, dường như nhận lấy vũ nhục lớn lao. Nam tử mày rậm ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, à, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, bốn người các ngươi cùng một chỗ, đem hắn chế ngự, chuyến này cũng coi như thêm một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Bốn cái chân tiên sơ kỳ người áo đen đáp ứng một tiếng, lách mình mà ra, thẳng hướng Tần Phong. Bọn hắn một người một cái phương vị, đem Tần Phong tính cả Phong Vô Nhai cùng nhau vây quanh. Phong Vô Nhai một tràng tốt lên, nhắc nhở, ân công coi chừng. Tần Phong y nguyên bảo trì lạnh nhạt tư thái, tinh thần kiếm còn tại bận rộn, hắn không có quấy rầy, tùy ý lấy một thanh tiên kiếm. Đối phó chân tiên cảnh, dù là kiếm không có như vậy tiện tay, vấn đề cũng không lớn. Nam tử mày rậm quan sát đến Tần Phong nhất cử nhất động, nhìn thấy hắn khuôn mặt anh tuấn kia, tựa hồ có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Bốn tên người áo đen đã vây giết đi qua, thế công rất là mãnh liệt, chân tiên chiêu thức nương theo lấy lực lượng phát tắc, động tĩnh rất lớn. Phong Vô Nhai chỉ có thể trông cậy vào Tần Phong không có con lát. Tần Phong giơ kiếm vung lên, nhìn như phi thường tùy ý, cũng không có như địch nhân như vậy làm ra động tĩnh lớn vô cùng. Phong Vô Nhai không khỏi có chút thất vọng, chung quy là hắn hy vọng xa vời, Tần Phong lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người, đối phương thế nhưng là có bốn cái. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Tần Phong cái kia nhìn như nhẹ nhàng tùy ý một kiếm, đem bốn vị người áo đen công kích hoàn toàn tan rã, còn đem bọn hắn toàn bộ bức lui. Bốn vị người áo đen càng là sợ ngây người, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tần Phong. Kết quả này để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Làm thủ lĩnh nam tử mày rậm, hắn chân mày kia vẩy một cái, như sơn nhạc chập trùng. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong rốt cục nhớ lại chút gì, khó có thể tin chỉ vào Tần Phong nói ta nhớ lại ngươi, ngươi là đến từ Thiên Hoang Đại Lục Tần Phong, khó trách ngươi đối với chúng ta quen thuộc như vậy, ngươi đem chúng ta phái đi người hạ giới đều giết. Không đối, tình báo nói ngươi không phải vừa mới phi thăng tiên giới sao, lúc này mới bao nhiêu ngày công pháp, ngươi chính là chân tiên cảnh. Tần Phong sững sờ, ngươi vậy mà biết ta? Xem ra ta tại Hắc Sát Tiên Điện nổi danh. Nam tử mày rậm lạnh lùng nói, nào chỉ là nổi danh, đơn giản như sấm bên tai, toàn bộ tiên các người đều đang tìm ngươi. Tần Phong lại là khẽ giật mình, a, ta như thế được hoan nên sao? Nam tử mày rậm nhìn xem Tần Phong lộ ra tham lam. Đó là đương nhiên, ngươi thế nhưng là đại các chủ chỉ định muốn tìm người, thế nhưng là phi thường đáng tiền, hôm nay chạy chuyến này lại có ngoài ý muốn niềm vui, thật đúng là không nghĩ tới. Bốn vị khác người áo đen nghe được nam tử mày rậm lời nói, cũng tỉnh ngộ lại. Hắn chính là Tần Phong. Ta nhớ ra rồi, khó trách gặp hắn lần đầu tiên liền có một loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai là nhìn qua chân dung. Lần này tốt, nếu là đem hắn bắt sống trở về, một cái công lớn a. Phong Vô Nhai gặp những người kia nhìn qua Tần Phong con ngươi phát sáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, cho ăn, ngươi rất nổi danh sao? Ta trước kia tại sao không có nghe nói qua ngươi? Tần Phong mỉm cười, nào có cái gì danh khí, bất quá đem bọn hắn đắc tội hung ác mà thôi. Nam tử mày rậm hiện tại hai mắt tỏa ánh sáng, tự mình hạ trận, vẫn không quên chỉ huy bốn người, các huynh đệ, bớt nói nhiều lời, trước cầm xuống Tần Phong lại nói. Tốt, trước cầm xuống Tần Phong lại nói. Nguyên bản bốn vị chân tiên sơ kỳ tu sĩ, hiện tại tăng lên dẫn đầu chân tiên trung kỳ nam tử. Năm người khí thế hung hùng, hận không thể lập tức cầm xuống Tần Phong đi thành công, lại cẩn thận, chỉ sợ thương tổn tới hắn. Tần Phong lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn đánh tới, xem bọn hắn cử động, có phỏng đoán đối phương là muốn bắt sống hắn. Đợi đến năm người đánh tới, hắn thân ảnh lóe lên, nguyên địa lưu lại một cái tàn ảnh, đến một kẻ người áo đen phía sau. Nam tử mày rậm bọn hắn đâm về Tần Phong bóng dáng tiêu tán, bọn hắn mới phát hiện đây là giả. Một chiêu thất bại, trong lòng hãi nhiên, Tần Phong chạy đi đâu rồi? Phúc. Một đạo kiếm quang sáng lên, một bóng người ngã xuống đất. Sát na công phu, thiếu một tên chân tiên sơ kỳ. Tần Phong lại xuất hiện, trở lại Phong Vô Nhai bên người. Hắc Sát Tiên Điện mấy người giật mình, bọn hắn căn bản là thấy không rõ Tần Phong làm sao xuất thủ, bọn hắn đồng bạn là sao chết. Một loại e ngại cảm xúc trong lòng bọn họ sinh sôi. Phong Vô Nhai thì là không gì sánh được kính sợ mà nhìn xem Tần Phong, hắn cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là tại địch nhân đánh tới thời điểm, Tần Phong vô cớ biến mất, hắn khi đó lòng như cho nguội, coi là bị ném bỏ, hắn cũng không có oán hận, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe đến có người ngã xuống đất thanh âm, hắn tập trung nhìn vào đúng là địch nhân. Nam tử mày rậm nghiêm nghị nói, đừng hoảng hốt, chúng ta nhiều người, tu vi vẫn còn so sánh hắn cao, sợ cái gì, không có tiền đồ. Chính hắn kỳ thật cũng rất hoảng, cũng biết hiện tại không có khả năng hoảng, không phải vậy một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tần Phong nhìn xem lơm lớp lo sợ mấy người, cũng không có mừng rỡ gì, những người này đều phải chết, vừa rồi chỉ là bắt đầu. Một tiếng kiếm minh, hắn tiếp tục giết chóc, thân ảnh lại biến mất. Nam tử mày rậm cùng hắn ba tên đồng bạn lưng phát lạnh, có mồ hôi lạnh tràn ra. Bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có Tần Phong lưu tại nguyên địa bóng dáng. Phúc. Lại là một đạo kiếm quang sáng lên, lại có một người ứng thanh ngã xuống đất. Lại là một chiêu thuấn biểu. Lần này đừng nói còn lại hai tên người áo đen, cầm đầu nam tử mày rậm đều mười phần bối rối, trán của hắn có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xông ra. Tần Phong mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, sợ hãi cũng tốt, oán hận cũng được, hắn chỉ biết là những này Hắc Sát Tiên Điện người đều phải chết. Không quan hệ đúng sai, lập trường khác biệt mà thôi, đối địch với hắn liền muốn làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Bá, bá. Tần Phong lần nữa động, hay là một dạng chiêu thức, lại giải quyết hai người. Hắc Sát Điện khí thế hung hung năm người, hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái nam tử mày rậm, thanh âm hắn có chút run rẩy nói Tần Phong, ngươi chạy không thoát, ta đã cáo chi tiên điện tung tích của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ có người chạy đến. Tần Phong nghe xong không có cái gì phản ứng, không có chút nào chần chờ một kiếm đem hắn chấm dứt. Hành tung của hắn bại lộ liền bại lộ, cứ như vậy Hắc Sát Tiên Điện liền sẽ đem tiêu điểm đặt ở trên người hắn, thật to giảm bất Thiên Hoang Đại Lục áp lực. Dù sao hắn muốn tìm bọn hắn ra tay, bọn hắn chủ động tìm đến ngược lại là giảm bớt một phen công phu, trăm sông đổ về một biển thôi. Lấy chiến dưỡng chiến, vẫn có thể xem là một loại không sai phương pháp tu luyện. Hắn lắc đầu, đem bọn hắn trên người tài vật thu liễm, đem chiến trường thanh lý một phen. Nói thật, Tần Phong trong lúc nhất thời có chút không quen, vượt cấp mà chiến đánh nhiều, hiện tại đối mặt cùng giai không có áp lực chút nào, đơn giản cùng giết gà một dạng. Hắn huyền tiên trung kỳ liền có thể giết chết chân tiên cảnh hậu kỳ huyền trăm sông, mấy người kia như thế nào lại có tính khiêu chiến đâu? Tần Phong đối với còn đang ngẩn người Phong Vô Nhai chắp tay một cái, Phong công tử. Cáo tử, hữu duyên gặp lại. Phong Vô Nhai lấy lại tinh thần, lập tức ngăn tại Tần Phong trước mặt, liếm láp mặt nói ân công, tên của ngươi là gọi Tần Phong sao? Ngươi cứu được Vô Nhai tính mệnh, còn không có báo đáp ngươi đây. Nơi này cách ta Phong Sát Tông không xa, nếu là không nóng nảy nói không ngại đến tông ta ngồi một chút, để cho ta tận tình địa chủ một phen. Chương 586, Phong Sát Tông chương 586, Phong Sát Tông Tần Phong đối với Phong Vô Nhai mời, hắn làm sơ suy tư, liền đồng ý hắn vừa tới tiên giới, đối với dây thường đèn tiên vực các phương diện đều chưa quen thuộc, cùng làm cái mù đầu con rồi không bằng mượn Phong Sát Tông hiểu rõ một phen. Bọn hắn đều cùng Hắc Sát Tiên Điện có cửu án, xem như một bên. Như vậy, Tần Mỗ liền phiền phức Phong công tử. Phong Vô Nhai rất là vui vẻ, ân công không cần phải khách khí, gọi ta Vô Nhai liền có thể, lần này nếu không phải ân công xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta đã rơi vào tặc nhân chi thủ. Tần Phong làm sơ giải thích. Vô Nhai ngươi cũng đừng ân công gọi, không tự nhiên, ngươi trực tiếp gọi tên ta chính là. Ta cùng Hắc Sát Tiên Điện người có thù cũ, những người này ta toàn diện sẽ không bỏ qua, giúp ngươi chỉ là thuận tay mà thôi. Phong Vô Nhai lắc đầu chân thành nói, vậy ta liền xưng hô ngài là Tần Đại Ca đi, mặc kệ Tần Đại Ca xuất phát từ nguyên nhân gì, sự thật chính là đã cứu ta một mạng, ân cứu mạng không dám quên. Tần Phong không muốn tại vấn đề này xoắn xuýt, hỏi thăm về sự tình khác. Ngươi biết vì cái gì Hắc Sát Tiên Điện người sẽ đối với ngươi ra tay? Phong Vô Nhai nghe vậy đồng dạng mặt lộ nghi hoặc. Nói thật ta cũng không xác định, Hắc Sát Tiên Điện thật lâu trước đó làm qua những chuyện tương tự, bọn hắn tùy ý cướp giật tu sĩ. Cuối cùng bọn hắn chọc nhiều người tức giận, bị cùng nổi lên công trì, nhận lấy trọng thương, đằng sau làm việc khiêm tốn rất nhiều. Chỉ là để cho ta không hiểu là, coi như bọn hắn trước đó làm việc phách lối cũng là có chừng mực, đối với các thế lực nhân vật trọng yếu là không dám động thủ. Nhưng lần này bọn hắn biết rõ thân phận của ta, lại như cũ đối với ra tay, cái này rất không tầm thường, ta cảm thấy bọn hắn điên lên rồi. Tần Phong tiếp tục, các ngươi Phong Sát Tông thực lực so sánh bọn hắn như thế nào? Nói lên cái này, Phong Vô Nhai có chút đắng chát, ăn ngay nói thật chúng ta Phong Sát Tông so ra kém Hắc Sát Tiên Điện, không phải vậy bọn hắn cũng không dám đắc tội chúng ta. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chuyện này chúng ta sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, Tần đại ca chúng ta về trước Phong Sát Tông đi, ta muốn đích thân đem việc này cáo chi cha ta, để hắn quyết định, cũng tốt báo đáp ngài. Tần Phong khoát khoát tay. Vô Nhai, báo đáp cũng không cần, bây giờ chúng ta có cùng chung địch nhân, cũng là đồng minh. Nếu như có thể ngươi giới thiệu cho ta bên dưới dây thừng đen tiên vực thế lực, đúng rồi ngươi có tiên giới địa đồ sao? Phong Vô Nhai sững sờ, kinh ngạc nhìn qua Tần Phong. Tần đại ca, ngươi đã là chân tiên cảnh, làm sao lại không biết dây thừng đen tiên vực thế lực, chẳng lẽ ngươi thật là phi thăng không lâu? Tần Phong vì điệu thấp một chút, hắn nói láo. Kỳ thật cũng không ngắn, đã đem gần nửa năm, bất quá một mực tại tu luyện, không chút tiếp xúc ngoại giới. Phong Vô Nhai nghe chút trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, rất lâu chưa có lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn qua Tần Phong. Nửa năm, chỉ là thời gian nửa năm liền chân tiên cảnh sao? Cha ta nói ta là thiên tài, những người khác cũng cho rằng như vậy. Ta tốn hao trọn vẹn thời gian 5 năm, tại có sung túc tài nguyên tình huống dưới, bây giờ cũng bất quá mới huyền tiên hậu kỳ. Có thể cùng Tần đại ca so sánh, thật là làm cho ta xấu hổ không chịu nổi. Tần Phong gặp hắn bị đả kích, đành phải trấn an nói, Vô Nhai ngươi không cần ảo não, hỏi có tuần tự mà thôi, mỗi người kỳ ngộ con đường đều là khác biệt, làm gì để ý nhất thời nhanh chậm. Phong Vô Nhai nhìn xem Tần Phong, miệng giật giật, không biết nên nói chút gì đến đậu đen rau muống, hắn không muốn ở phương diện này tìm thái bạn, quả quyết rời đi chủ đề. Tần đại ca, ta hai vị này đồng môn thụ thương hôn mê, mặc dù bảo vệ tính mệnh, hay là mau chóng trở về tông môn để cho người ta chữa thương thì tốt hơn. Chúng ta về trước tông môn đi, tiên vực thế lực sự tình, chúng ta trên đường nói. Tần Phong không có dị nghị, tốt. Phong Vô Nhai đem hai vị đồng môn thu nhập thể nội thế giới, cùng Tần Phong hướng về Hắc Phong Sơn núi bay đi, hắn có chút hề phải nói, những này ta cùng sư huynh đệ hết thảy 7 người đi ra ngoài, bây giờ ngay cả ta chỉ còn lại 3 người, cái này đáng chết Hắc Sát Tiên Điện, khinh người quá đáng. Tần Phong trấn an nói, bọn hắn sẽ tốn công tốn sức xuống tay với ngươi, rất có thể cũng sẽ đối với những khác thế lực ra tay, ta cảm thấy có thể liên hợp lại. Phong Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi, lần này tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Hắn điều chỉnh xuống cảm xúc, cho Tần Phong giới thiệu. Tiên giới phi thường lớn, chỉ là dây thừng đen tiên vực ta đều không có đi khắp, dây thừng đen tiên vực thế lực đông đảo, ta Phong Sát Tông miễn cưỡng xem như thượng tầng. Có mấy cái phi thường cường đại thế lực, như không tất yếu, Tần đại ca tuyệt đối không nên trêu chọc. Hai người sánh vai mà bay, Tần Phong im lặng gật đầu, lặng lặng nghe. Phong Vô Nhai chậm rãi nói, đi xa thương hội thương gia, đoạt tâm phong nguyên nhà, liệt hỏa cốc viêm gia. Thương gia cường đại không thể nghi ngờ, bất quá bọn hắn rất ít nhúng tay thế lực ở giữa tranh đấu. Nguyên nhà có một kim tiên lão tổ, cường đại dị thường, một thanh trường kiếm, uy trấn tứ phương. Lần trước chúng ta rất nhiều thế lực liên hợp lại hướng Hắc Sát Tiên Điện nổi lên, hắn bỏ khá nhiều công sức. Hắn lấy sức một mình giết Hắc Sát Điện không ít môn nhân, còn trọng thương đại điện chủ Hắc Sát. Viêm gia thực lực đồng dạng cường hãn, bọn hắn tính cách nóng nảy mà lại phi thường bao che khuyết điểm, lần trước đồng dạng bỏ khá nhiều công sức. Hắn dừng một chút, quay đầu chăm chú nhìn xem Tần Phong, còn có một cái chính là Hắc Sát Tiên Điện. Tần Phong lông mày nhíu lại, Phong Vô Nhai nói tới bốn cái thế lực ở trong, có hai cái hắn đã kết lên thù hận. Hắn nghi ngờ nói, nhiều như vậy thế lực liên thủ đều không thể diệt đi Hắc Sát Tiên Điện sao? Phong Vô Nhai thở dài một tiếng. Thực lực bọn hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không như vậy tùy tiện, thời kỳ đỉnh phong bọn hắn đồng thời có 5 vị kim tiên tọa trấn. Kim tiên a, dòng dã 5 vị. Thế lực khác có một vị kim tiên cũng không tệ rồi, giống chúng ta Phong Sát Tông cũng bèn bèn cha ta một vị kim tiên. Lần trước chúng tu sĩ liên thủ cùng Hắc Sát Tiên Điện một phen đắc chiến, trọng thương bọn hắn, giết bọn hắn 2 vị kim tiên, mặt khác 3 vị kim tiên cảnh cũng là cái mang thương. Vẫn là tiên tiên mười mấy vị, chân tiên, huyền tiên vô số kể. Hắc Sát Tiên Điện bị ép cầu hòa, nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Tu sĩ liên minh bên này một phen lửa giận phát tiết sau, cũng là trả giá nặng nề. Mọi người cũng tỉnh táo lại, tiếp tục nữa dù là tiêu diệt Hắc Sát Điện, nhà mình thực lực cũng còn thừa không có mấy, cuối cùng đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu. Việc này cứ như vậy qua loa kết thúc, đằng sau Hắc Sát Tiên Điện một mực điệu thấp làm việc, không còn dám phạm nhiều người tức giận. Chỉ là hôm nay bọn hắn lại lần nữa lơ lối, còn ra tay với ta, so với lần trước càng thêm cản rỡ. Tần Phong buồn bã nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, bọn hắn nếu có thể mạo hiểm lớn như vậy, toan tính cũng là quá lớn, này việc này ngươi không cần lỗ mãng, trước cáo chi phụ thân ngươi rồi nói sau. Phong Vô Nhai mặt tâm trầm, Tần đại ca yên tâm, coi như ta có cái tâm, cũng không có thực lực, ta chỉ là khu khu một cái tiểu huyền tiên, ai. Hai người bên cạnh đi đường bên cạnh trò chuyện, tốc độ tuyệt không chậm. Phong Vô Nhai đông nhiên lên tiếng, đến. Tần Phong nhìn thấy là một chỗ cùng phong gào thét, các đùi quần quận gian nguy chi địa, như vậy hoàn cảnh đập vào mi mắt tự nhiên là hoàn toàn hoang lương. Hắn có loại ảo giác, phản phất về tới Thiên Hoang Đại Lục kia cái gọi là trong cấm địa. Phong Vô Nhai gặp hắn thần sắc kinh ngạc, cười ha ha một tiếng, tâm tình buồn bực chuyển biến tốt một chút, giải thích nói, nơi này chính là Hắc Phong Sơn núi, chúng ta Phong Sát Tông Sơn môn chỗ, chúng ta mượn nhờ nơi này nơi hiểm yếu thành lập Thủ Sơn đại trận, kim tiên tới cũng muốn tốn hao một phen công phu. Hắn nói liền lấy ra một viên lệnh bài, tiên khí đưa vào, một tia sáng chiếu xạ phía trước. Ánh sáng những nơi đi qua, cương phong rừng rít đảo, xuất hiện một đầu bình thản an tĩnh tiểu đạo. Phong Vô Nhai đối với Tần Phong nói, Tần đại ca, xin mời đi theo ta. Chương 587, Nưu Đồ chương 587, Nưu Đồ Tần Phong đi theo Phong Vô Nhai tiến vào Phong Sát Tông. Phong Sát Tông đám người nhìn thấy Phong Vô Nhai nhao nhao đến đây ân cần thăm hỏi. Phong sư huynh ngươi có thể tính trở về, tông chủ một mực tại tìm ngươi, xem ra rất gấp. Phong sư huynh làm sao chỉ có một mình ngươi trở về, Đoàn sư đệ, Diệp sư tỷ bọn hắn đâu? Vị đạo hữu này là ai? Phong sư đệ giới thiệu cho chúng ta một chút. Đối mặt đám người mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi cùng quan tâm, đổi lại bình thường hắn sẽ kiên nhẫn từng cái đáp lại, nhưng bây giờ hắn không có cái tâm tình này. Hắn đem thụ thương hai vị cùng bọn hắn lấy ra, phân phó nói, Đoàn Vĩ ngươi trước mang Đoàn sư đệ cùng Tiêu sư muội xuống dưới chữa thương, xảy ra chuyện lớn, ta muốn trước tìm ta cha báo cáo, mặt khác chờ ta đi ra lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Đoàn Vĩ đem thụ thương hai người nhận lấy, nhìn xem hôn mê bất tỉnh hai người, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, hắn còn muốn hỏi nhiều vài câu, có thể Phong Vô Nhai đã mang theo Tần Phong rời đi. Vừa mới vây tới một đám Phong Sát Tông tử đệ hai mặt nhìn nhau, không hiểu khẩn trương. Phong Vô Nhai mang theo Tần Phong tiến quân thần tốc, đội ba đi vào cha hắn Phong Kiên chỗ ở Phong Kiên ngồi nghiêm chỉnh, trong tay bưng một chén trà xanh, không yên lòng uống vào, nhìn thấy Phong Vô Nhai bá một chút đứng lên, mắt lộ ra kinh hỉ. Hai tay của hắn bắt lấy Phong Vô Nhai bả vai lo lắng nói, ngươi rốt cục trở về, lo lắng chết ta rồi. Vừa rồi Ngô chấp sự đến báo, cùng ngươi cùng đi ra mấy tên đệ tử hồn bọn hắn đèn toàn bộ dập tắt, chuyện gì xảy ra? Phong Vô Nhai bị hắn bắt hai vai đau nhức, bất đắc dĩ nói, cha ngươi đừng khẩn trương như vậy, trước buông ra ta, ta không phải trở về rồi sao, ta thật muốn hướng ngươi báo cáo việc này. Phong Kiên gặp hắn không có việc gì, ngượng ngùng buông hai tay ra, hắn vừa rồi lực chú ý chỉ ở trên người con trai, hiện tại chú ý tới Tần Phong, không khỏi hỏi, vị đạo hữu này là? Tần Phong vừa chắc tay, vạn bối Tần Phong, gặp qua Phong tiền bối. Phong Kiên gật gật đầu, bắt đầu dò xét Tần Phong. Hắn gặp Tần Phong phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, dù là đối mặt hắn cái này kim tiên cũng là thản nhiên tự nhiên, âm thầm tán thưởng. Đồng thời, Tần Phong cũng đang đánh giá Phong Kiên. Phong Kiên người mặc cẩm bào màu lam, tóc dài tản mát áo choàng, hẳn là một cái lỗi lạc thoải mái người, khí tức thâm hậu, kim tiên cảnh không thể nghi ngờ. Phong Vô Nhai tiếp lời đến, cha, ngươi ngồi xuống trước, ta cho ngươi từ từ nói đến, Tần đại ca ngươi cũng ngồi. Ba người ngồi xuống. Phong Vô Nhai thần sắc bi thống, mang theo hận ý, phẫn nộ nói, lần này ta cùng Đoàn sư đệ, Diệp sư tỷ bọn hắn một nhóm 7 người ở bên ngoài lịch luyện, tao ngộ phục kích. Bọn hắn đến có chuẩn bị, sớm liền bố trí ngăn cách đại trận, để cho chúng ta không cách nào đưa tin kêu gọi. 7 người bây giờ chỉ còn 3 người, nếu không phải Tần đại ca thân xuất biệt thủ, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Hài nhi sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi. Phong Kiên nghe xong là lòng còn sợ hãi, đối với Tần Phong chăm chú thi lễ một cái, thái độ thành khẩn, đa tạ đạo hữu tương trợ, Phong mỗ cảm kích khôn cùng, tất có hậu báo. Tần Phong khoát khoát tay, Phong tiền bối không cần như vậy, ta là vừa lúc đi ngang qua, bọn hắn cũng là ta địch nhân. Phong Kiên lắc đầu, tiểu hữu không cần nhiều lời, Phong mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn quay đầu nhìn về phía Phong Vô Nhai, lên cơn giận dữ, nhịn không được giận dữ hét, là ai to gan như vậy, dám xuống tay với ngươi. Phong Vô Nhai thở dài một hơi, là Hắc Sát Tiên Điện người. Phong Kiên ánh mắt lăng lệ như lao, là bọn hắn. Xem ra sự tình lần trước bọn hắn còn không có đạt được giáo huấn, lần này làm trầm trọng thêm, dám ra tay với ngươi, ta sẽ không bỏ qua hắn. Phong Vô Nhai gặp hắn bộ dạng này phi thường lo lắng, khuyên nhủ, cha ngươi trước xúc động, một mình ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tần Phong xen vào nói, Phong tiền bối, Vô Nhai nói rất đúng, trước không nên bạo động. Hắc Sát Tiên Điện người nếu dám đối với Vô Nhai xuất thủ, rất có thể cũng sẽ đối với những người khác xuất thủ, không bằng như lần trước như thế liên hợp lại. Phong Kiên cũng tỉnh táo lại, thở dài nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tần Phong kinh ngạc, đây là vì gì? Phong Kiên giải thích nói, Hắc Sát Tiên Điện cường đại không dung hoài nghi, lần trước chúng ta liên thủ đánh cho bọn hắn đầu hàng là có rất nhiều nguyên nhân. Dây thừng đen tiên vực trong rất nhiều thế lực, lấy thương gia, Uyên nhà, Viêm gia hòa thuận Hắc Sát Tiên Điện tứ phương cầm đầu. Lần trước bọn hắn là đồng thời đắc tội Uyên nhà hòa thuận Viêm gia, nhưng bây giờ bọn hắn lại cùng Uyên nhà có hợp tác. Viêm gia không biết tình huống như thế nào, Uyên nhà lần này chỉ sợ là sẽ không nhúng tay, vẹn vẹn chúng ta những thế lực nhỏ này càng đừng với giao không được Hắc Sát Tiên Điện. Không sợ tiểu hữu cho cười, có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Phong Vô Nhai nghe cha hắn phân tích, ánh mắt cũng dần dần ảm đạm xuống. Thực lực yếu liền muốn bị người khi dễ, thật sự là quá tức giận. Tần Phong nhàn nhạt hỏi, Hắc Sát Tiên Điện trước đó không phải đem Uyên nhà đắc tội hung ác sao? Uyên Hồng một người một mình tới cửa, đem bọn hắn giết cái máu chảy thành sông. Vì sao hiện tại quan hệ lại tốt, bọn hắn có những phương diện kia hợp tác? Phong Kiên lắc đầu. Nguyên nhân chân chính không rõ ràng, có lẽ Uyên Hồng thấy được Hắc Sát Tiên Điện cường đại muốn cùng bọn hắn cường liên hợp khống chế dây thừng đen tiên bực cũng có nói. Về phần bọn hắn hiện tại hợp tác là nhiều phương diện, tiên quán khai thác, thương hội, hội đấu giá chờ chút đều có liên quan đến. Tần Phong nghe vậy nhíu mày. Phong tiền bối hai nhà bọn họ là chân thành khăng khít hợp tác hay là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được? Phong Kiên cười lạnh một tiếng. Không cần nghĩ tuyệt đối là người sau, Uyên Hồng tiêu ngạo như vậy một người, làm sao lại cùng một cái xem thường hắn người hợp tác? Mặc dù không biết vì cái gì, ta cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc. Tần Phong nghe xong cười cười, tốt như vậy xử lý, chúng ta đem Uyên Nhà kéo đến chúng ta bên này không được sao? Phong Kiên giật mình, đoán được Tần Phong dự định, đây là muốn châm ngòi Hắc Sát Tiên Điện cùng Uyên Nhà quan hệ. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, ý nghĩ lại rất lớn gan. Tiểu hữu ngươi là con ta ân nhân cứu mạng, có thể ngàn vạn không thể xúc động, một cái Hắc Sát Tiên Điện liền khó mà chiêu dạy, tuyệt đối không thể lại trêu chọc Uyên Nhà. Tần Phong khoát khoát tay. Phong tiền bối yên tâm, ta tự có phân tốc. Hắc Sát Tiên Điện khuất nhục như vậy các ngươi, thậm chí để Vô Nhai kém chút mất mạng, các ngươi không phản kháng chờ đợi các ngươi cũng chỉ sẽ là mãn tính tử vong. Bọn hắn trước đó ra một lần tay, bị đánh đau đớn, hiện tại lại đưa tay, vẫn là như thế không kiêng nể gì cả, không diệt bọn hắn như vậy an tâm. Phong Tiên có chút hơi khó nhìn xem Tần Phong, tiểu hữu ngươi nói ta đều hiểu, thế nhưng là dạng này có phải hay không quá mạo hiểm? Tần Phong ánh mắt kiên định, đối đầu Phong Tiên có chút thấp thỏm đôi mắt, thản nhiên nói, không dối gạt tiền bối, ta cùng cái này Hắc Sát Tiên Điện có rất lớn thù hận, đến không chết không thôi tình trạng. Hắn diệt bọn hắn ta nội tâm khó có thể bình an, châm ngòi bọn hắn cùng Nguyên ra sự không cần ngươi nhúng tay, chính ta đi làm là được. Ta hy vọng thích hợp thời điểm, Phong Tiên bối có thể liên hợp thế lực khác, cấp cho Hắc Sát Tiên Điện một kích cuối cùng, để bọn hắn không có xoay người khả năng. Phong Kiên gặp Tần Phong kiên trì như vậy, nghĩ đến Phong Vô Nhai gặp nạn hung hiểm, cũng biến thành lăng lệ. Nếu có thể hủy diệt Hắc Sát Tiên Điện, ta đương nhiên hết sức ủng hộ, bọn hắn đều đối với con của ta, đối ta môn nhân ra tay, đây là sinh tử đại thủ, không thể không báo, tiểu hữu có kế hoạch gì? Tần Phong không có cùng hắn nói tỉ mỉ kế hoạch của mình, bọn hắn mới vừa quen, song phương đều vẫn là mang theo hoài nghi. Hắn chỉ nói là một câu, Phong tiền bối đừng đợi, việc này ta đến xử lý chính là, các ngươi chờ đợi thời cơ liền có thể, như chuyện không thể làm, các ngươi cũng không có phong hiểm. Chương 588, Hắc Khi chương 588, Hắc Khi Phong Kiên gặp Tần Phong an bài như thế, trong lòng an tâm một chút lại dẫn hổ thẹn, do hỏi, không biết lão phu khả năng giúp đỡ tiểu hữu làm chút gì. Tần Phong gật gật đầu, chờ mong nhìn qua Phong Kiên. Phong tiền bối ngươi có dây thừng đen tiên vực thậm chí tiên giới địa đồ sao? Mặt khác còn cần ngươi đem Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên Nhà hợp tác sản nghiệp, vị trí tiêu chí đi ra. Phong Kiên lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Tần Phong. Toàn bộ tiên giới địa đồ chỉ sợ không có người, đây là dây thừng đen tiên vực, ngươi xem một chút đối với ngươi có hay không trợ giúp. Tần Phong vui vẻ nhận lấy, thần thức dò vào xem xét, địa đồ này so Thiên Hoang Đại Lục bản khối phải lớn nhiều. Phía trên tinh tường biểu thị lấy dãy núi địa hình, thế lực phân bố, còn có một số đã phát hiện khoáng mạch tài nguyên vị trí. Cứ như vậy, Tần Phong liền có thể biết Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên Nhà vị trí, còn có bọn hắn hợp tác bộ phận sản nghiệp. Hắn rất là hài lòng, đối với Phong Kiên chắp tay thi lễ, đà tạ tiền bối. Phong Kiên khoát khoát tay, đây không đáng gì, thật không cần chúng ta hỗ trợ sao? Tần Phong nghĩ nghĩ, đề nghị, ta một mình động thủ liền có thể, nhiều người ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Tiền bối trước tiên có thể liên lạc thế lực khác, xem bọn hắn phải chăng có môn nhân đụng phải giết hại, sớm một chút làm chuẩn bị cũng tốt. Phong Kiên gật gật đầu, như vậy liền xin nhờ tiểu hữu. Tần Phong đạt được mình muốn, cũng đưa ra cáo tử. Phong tiền bối, Vô Nhai, bọn hắn biết sự tình bại lộ, các ngươi phải làm cho tốt bọn hắn tìm tới cửa chuẩn bị. Tần Phong cáo tử. Phong Vô Nhai sững sờ, Tần đại ca, ngươi gấp gáp như vậy liền đi sao? Còn không hảo hảo khoản đãi ngươi đâu. Tần Phong lắc đầu, việc này là nên sớm không nên chậm trễ, diệt Hắc Sát Tiên Điện tại tụ cũng không muộn. Phong Vô Nhai có chút thất lạc. Phong Kiên lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Tần Phong, tiểu hữu, ngươi đã cứu ta mà tính mệnh, nho nhỏ lễ mọn hơi tỏ lòng biết ơn, mong rằng ngươi nhận lấy. Tần Phong cũng không giả mồm, hắn cũng cần tài nguyên, trực tiếp nhận lấy, như vậy liền đa tạ tiền bối, cáo tử. Phong Kiên các loại Tần Phong sau khi rời đi, đối với Phong Vô Nhai chăm chú hỏi, ngươi đem chuyện đã xảy ra hôm nay từ đầu tới đuôi nói rõ chi tiết một lần. Phong Vô Nhai nhìn chính mình lão tử một chút, không vui nói, cha ngươi đây là ý gì? Là hoài nghi Tần đại ca. Phong Kiên lắc đầu, cũng là không tính, chỉ là hắn xuất hiện quá mức trùng hợp, ta có cần phải kỹ càng hiểu rõ một phen. Đây là liên quan đến ta Phong Sát Tông tồn vong đại sự, không thể không cẩn thận. Phong Vô Nhai kiên trì phán đoán của mình, đem hắn gặp phải nói một lần. Hắc Sát Tiên Điện hộ pháp Tân Hảo, gần nhất rất là bực bội bất an. Hắc Sát cho hắn áp lực quá lớn, muốn hắn bắt tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hắn cảm thấy Hắc Sát tính tình càng lúc càng lớn, hạ đạt chỉ lệnh càng lúc càng lớn mật, nói thẳng để hắn đối với các đại thế lực, gia tộc ra tay. Hắn cũng chỉ có thể đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới, tận lực căn dặn làm việc còn nhỏ tâm. Ân Hảo chính mình cũng là hạ tràng, tự thân đi làm, bắt lấy một số người. Tình huống trước mắt còn tốt, hết thảy đều thuận lợi. Hiện tại hắn đem bắt đi nhân viên mang đến Hắc Sát chỗ ở, báo cáo tình huống. Hắc Sát gần nhất tâm tình không tệ, theo kéo dài không ngừng chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn cung ứng, hắn cảm giác tu vi của mình thẳng tắp lên cao, cách tiên vương càng ngày càng gần. Bất quá hắn còn băn khoăn Tần Phong, hắn có loại không hiểu cảm giác, Tần Phong sẽ là hắn đột phá tiên vương mấu chốt. Hắc Sát tán thưởng một tiếng, Ân hộ pháp, gần nhất biểu hiện không tệ, buông tay buông chân đi làm. Ân Hảo không dám ngỗ nghịch hắn, chỉ có thể cung kính đáp ứng một tiếng, đa tạ đại điện chủ khích lệ. Hắc Sát bỗng nhiên lời nói xoay chuyện, trước đó bàn giao ngươi đi tìm cái kia Tần Phong, có thể có tin tức. Ân Hảo trong lòng siết chặt, lắc đầu, tạm thời không có tin tức, thuộc hạ dẫn người đi thường gặp phi thăng điểm rơi tra xét, không có cái gì phát hiện. Hắc Sát nghe vậy sắc mặt một chút âm trầm xuống, quát lớn, nhiều ngày như vậy đi qua, làm sao lại không có một chút tin tức? Hắn vừa mới phi thăng cũng chính là huyền tiên sơ kỳ tu vi, để hắn chạy cũng chạy không được bao xa. Chúng ta Hắc Sát điện tiên nhân viên nhiều như vậy, phân bố rộng như vậy, những người này đều là làm cái gì ăn? Ân Hảo chỉ có thể trung thực cúi đầu, nhận lấy đến từ lãnh đạo lửa giận, không dám phản bác được câu, cái kia sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn cũng phiền muộn à, Hắc Sát lời nói đến mức không sai, nhưng không có phát hiện có biện pháp nào. À, Không đối, cũng không phải không hề có một chút tin tức nào, hắn nhớ tới Uyên Bách Xuyên, đối phương cũng đang tìm Tần Phong. Ân Hào để Hắc Sát lửa giận hơi hòa hoãn một chút, chần chờ nói, đại địa chủ, kỳ thật thuộc hạ cũng là có phát hiện. Hắc Sát ồ một tiếng, nhìn chằm chằm hắn, chuyện gì xảy ra? Ân Hào không biết vì cái gì Hắc Sát đối với Tần Phong để ý như vậy, bàn giao nói có thuộc hạ tìm Tần Phong trong quá trình gặp viên nhà Uyên Bách Xuyên trưởng lão, kỳ quái là hắn cũng đang tìm Tần Phong. Hắc Sát lông mày nhíu lại, nghi ngờ đồng thời cũng lên lòng cảnh giác, hắn tại sao muốn tìm Tần Phong? Ân Hào thành thật khai báo, theo như hắn nói Tần Phong giết hắn Uyên gia tộc người, hắn muốn báo thù, còn để cho chúng ta hỗ trợ lưu ý Tần Phong hành tung. Hắc Sát cau mày, nghi ngờ nói, việc này không thích hợp, Uyên Bách Xuyên một cái thiên tiên cảnh, hay là Uyên nhà thực quyền trưởng lão, tự thân xuất mã đi đối phó một cái huyền tiên cảnh tiểu tử. Ngươi cảm thấy thật là thù hận hay là Uyên nhà có ý khác? Ân Hào hồi tưởng bên dưới lúc đó chạm mặt chẳng cảnh, chần chừ một lúc. Ta gặp được Uyên Bách Xuyên lúc, gặp hắn sắc mặt bi thương, đối với Tần Phong lửa giận hừng hực, cứu hận hẳn là thật, còn những cái khác cũng không biết. Hắc Sát suy tư bên dưới, trực tiếp hạ lệnh, mặc kệ Uyên nhà xuất phát từ lý do gì, ngươi nhất định phải tại bọn hắn trước đó tìm tới Tần Phong. Ân Hào chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, cáo từ lui ra. Hắc Sát nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, sắc mặt âm trầm không chừng. Lúc này, Hắc Sát điện nhị điện chủ Hắc Khí đến, hắn bình thường không có chuyện gì tình huống dưới rất ít tới đây. Hắc Sát kinh ngạc nhìn qua hắn, nhị đệ, có chuyện gì không? Hắc Khí có chút lo lắng nói, vừa rồi có chấp sự đến báo, chúng ta cùng Nguyên nhà tại một chỗ mới phát hiện trên khoáng mạch xảy ra tranh chấp. Hắc Sát vừa rồi nghe Ân Hảo nhắc lên Nguyên Bách Xuyên không biết nguyên nhân gì muốn tìm Tần Phong, hiện tại lại có môn nhân cùng Nguyên gia con cháu phát sinh cãi lộn, hắn đối với Nguyên nhà không khỏi nhiều hơn mấy phần bất mãn. Hắn giả bộ như vô sự, thản nhiên nói, đây không phải rất bình thường sao? Cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, để bọn hắn tự hành xử lý chính là. Hắc Khí lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói, chuyện này bản thân không lớn, nhiều lắm là chính là một cái mạch khoáng sự tình mà thôi. Những năm này chúng ta cùng Nguyên nhà hợp tác càng ngày càng nhiều, mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn, vấn đề này không giải quyết không được. Hắc Sát ít nhiều có chút minh bạch dụng ý của hắn, vẫn hỏi đi ra, hai nhà hợp tác, mâu thuẫn không thể tránh được, ý của ngươi là? Hắc Khí mâu ánh sáng phát lạnh, lạnh lùng nói, đại ca sẽ không bởi vì hai nhà nhìn như hòa hảo hợp tác mà vong nhớ chuyện lúc trước đi. Nếu là không có Nguyên nhà, chúng ta gì đến lưu lạc đến tận đây? Cái kia Nguyên Hồng giết chúng ta không ít đệ tử, ngay cả Kim Tiên cảnh Tề Tịnh đều là gián tiếp chết trên tay hắn. Thu này không thể không báo. Lúc trước cùng Nguyên nhà hợp tác là vì tê liệt bọn hắn, cho chúng ta tìm tới thở dốc cơ hội, hiện tại chúng ta Hắc Sát điện hoàn toàn không sợ bọn hắn. Đại ca, ta còn có tam đệ đều đã khôi phục, ta cảm thấy thời điểm sau tìm Nguyên nhà tính sổ. Những này vốn là thuộc về chúng ta, tại sao muốn cùng bọn hắn phân? Chương 589, nhập thị dò xét chương 589, nhập thị dò xét Hắc Sát nhìn xem mặt mũi tràn đầy cừu hận Hắc Khí, u thở dài một cái. Nhị đệ nói giỡn, chuyện lúc trước ta làm sao lại quên, cái kia Uyên Hồng lúc đó một người giết chúng ta nhân tử đệ vô số, thù này khẳng định phải báo, bất quá còn cần chờ một chút. Hắc Khí nghiêm túc nhìn qua hắn nói, đại ca, những năm này theo Uyên Hồng cường thế, Uyên nhà thế lực càng lúc càng lớn. Uyên nhà tử đệ làm việc càng là càng phát ra ngang ngược càng rỡ, nhiều lần ức hiếp ta tiên điện tử đệ. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ bọn họ khí diễm càng phát ra phế lối, cùng loại khoáng mạch sự tình không phải lần đầu tiên phát sinh, có chút lên mũi lên mặt. Hắc Sát hiện tại một lòng nghĩ tấn cấp tiên vương, còn lại đối với hắn đến đều là lông gà vỏ tỏi sự tình, hắn kỳ thật không quan tâm. Hắn thản nhiên nói, lão nhị ta biết Tề Tịnh chết đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, ngươi đừng xúc động, lại cho ta một chút thời gian, chờ một chút. Ta cảm giác cách đột phá không xa, chỉ cần ta đột phá tiên vương, chẳng những Nguyên nhà thù muốn báo, tất cả đắc tội chúng ta Hắc Sát tiên điện sổ sách đều muốn tính. Hiện tại cùng Nguyên nhà khai chiến không có lời, Nguyên Hồng lao ra hỏa kia mạnh rất, cùng hắn cứng rắn chúng ta chưa hẳn có thể có phần thắng. Nhịn thêm đi, một chút không quan hệ đau khổ lợi nhỏ liền để cho bọn hắn đi, đến lúc đó diệt Nguyên dụng cụ a đều đủ lại. Hắc Khí mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn qua Hắc Sát, gặp hắn thái độ kiên định, không nói một lời quay người rời đi. Hắc Sát nhìn qua hắn dần dần biến mất thân ảnh, buồn bã nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Nguyên nhà, Nguyên Hồng, chờ lấy ta. Hắn lại cho Ân Hảo phát một lần nhắc nhở, căn dặn hắn tăng lớn cường độ, hảo hảo làm việc. Ân Hảo cương đi ra Hắc Sát tiên điện cửa lớn, trong lòng chính tính toán sau đó làm sao bây giờ, đột nhiên thu đến Hắc Sát phân phó. Hắn gật cười, hắn cảm giác bọn hắn đại điện chủ tựa như cái dục cầu bất mãn đoán phụ, cho hắn đưa nhiều người như vậy còn không vừa lòng. Lúc này hắn biết được một cái làm hắn cảm thấy không ổn tin tức, tiến đến cướp giật Phong Vô Nhai năm vị chân tiên toàn bộ ngã xuống. Bọn hắn truyền về tin tức có hạn, chỉ nói phát hiện Tần Phong. Ý vị này Phong Sát Tông phát hiện bọn hắn đối với Phong Vô Nhai xuất thủ. Ân Hảo cảm thấy đây không phải việc nhỏ, có cần phải tự mình bẩm báo đại điện chủ, hắn trở về mà quay về. Hắc Sát bị Hắc Khí một phen cổ động, trong lòng dù sao cũng hơi phiền muộn, lại gặp được một mặt ngượng nghịu Ân Hảo, khí liền không đánh một chỗ đến, ngựa khí càng thêm nghiêm khắc mấy phần. Ân hộ pháp ngươi không phải rời đi sao? Tại sao lại trở về? Ân Hảo rất là thấp thỏm nói, điện chủ, thuộc hạ hành sự bất lực, còn xin trách phạt. Hắc Sát không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Ân Hảo đội vàng giải thích, dựa theo yêu cầu của ngài, ta đối với Hắc Phong Sơn núi Phong Sát Tông Phong Vô Nhai hạ thủ, ta phái ra 5 vị trần tiên, để bọn hắn che giấu tung tích, bố trí xuống ngăn cách đại trận, coi là vạn vô nhất thất. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, bọn hắn 5 người toàn bộ bỏ mình, Phong Sát Tông hẳn phải biết là chúng ta làm. Hắc Sát mặt lạnh như xương, 5 cái chân tiên đều không giải quyết được một cái huyền tiên, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải? Ân Hảo cảm thụ hắn cái kia hết lửa giận, vội vàng nói bổ sung, bọn hắn tin tức truyền về, phát hiện cái kia Tần Phong tung tích. Hắc Sát thần sắc biến đổi, phân phó nói, vậy ngươi còn không đi, chờ đợi ở đây làm gì? Ân Hảo yếu đất nói, thân phận chúng ta bại lộ, Phong Sát Tông bên kia làm sao bây giờ? Thuộc hạ lo lắng bọn hắn liên hợp lại. Hắc Sát cười lạnh một tiếng, một bộ lơ đễnh bộ dáng. Một cái Phong Sát Tông chúng ta còn không để vào mắt, biết liền biết, chẳng lẽ lại hắn Phong lão quái còn dám chủ động tới tìm ta? Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc Thương gia, Uyên nhà Hòa Thuận Viêm gia liền vấn đề không lớn. Thế lực khác như vậy thì xem như liên hợp lại bất quá là đám mỗ hợp, không cần quá để ở trong lòng, không có ba nhà kia duy trì, bọn hắn không dám tìm đến. Bọn hắn nếu đều biết, vậy các ngươi liền nuối lòng tay chân đi, nhớ kỹ tạm thời chớ trêu chọc cái kia Tam đại gia. Ân Hào đáp ứng một tiếng lần nữa cáo từ, thẳng đến Tần Phong mới nhất xuất hiện địa phương tự mình xem xét. Về phần Uyên Bách Xuyên bên kia, hắn khẳng định là sẽ không thông chi. Uyên Bách Xuyên kìm nén nổi giận trong bụng, hắn mang theo tộc nhân bốn chỗ tra tìm hay là tốn công vô ích. Dây thừng đen tiên vực lớn như vậy, nếu là Tần Phong trốn ở một chỗ không ra, không cùng người tiếp xúc, thật đúng là không dễ dàng tìm. Bất quá cái này hiển nhiên không phải Tần Phong phong cách, hắn chẳng những sẽ không trốn tránh, còn muốn đi ra gây sự. Ngao Linh từ Tần Phong thể nội thế giới sau khi ra ngoài, cảm nhận được tiên giới cái kia hoàn toàn khác biệt khí tức, rất là thỏa mãn, không ngừng ngửi ngửi cái mũi. Tần Phong cảm giác nàng tựa như là cái bị đói chết hài tử, nhìn thấy ăn ngon hận không thể ăn được ba chén lớn. Bất quá biểu hiện của nàng cũng đã chứng minh quyết định của hắn không sai, tiên giới là so Thiên Hoang Đại Lục thích hợp với nàng trưởng thành. Tần Phong dựa theo phong kiến cho hắn địa đồ, dịch dung sau, mang theo Ngao Linh đến một chỗ tên là Hương Mãn Lâu khách sạn. Khách sạn này là Thương gia sản nghiệp, cùng Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên nhà đều không có quan hệ. Loại địa phương này tin tức linh thông nhất, cùng Ngao Linh đi dạo sau khi nhìn xem có thể nghe được hay không điểm tin tức hữu dụng. Hương Mãn Lâu ở vào phồn hoa phố xá sầm uất, chiếm diện tích không nhỏ, khu phố lưu lượng khách không ngừng, bọn hắn sinh ý phi thường nóng nảy. Những thứ kia không rẻ, nhưng vẫn là để cho người ta chạy theo như vịt. Đồ vật mười phần mỹ vị không nói, yêu thú linh tài trải qua dược sư nấu nướng đối với tu luyện cũng rất có ích lợi, khuyết điểm duy nhất chính là quá mắc. Hai người ở đại sảnh tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, rất nhanh có gã sai vặt đến đây chào hỏi. Hoan nghênh đi vào Hương Mãn Lâu, hai vị thượng tiên muốn ăn chút gì không? Tần Phong hơi đánh giá gã sai vặt, lại là đế cảnh tu sĩ, ở Thiên Hoang Đại Lục như bức cầm ẩm nhân vật, tại tiên giới là hạng chót tồn tại. Hắn nhìn một chút Ngao Linh, Linh Nhi ngươi đến điểm đi, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Ngao Linh sán lạng cười một tiếng, cũng không khách khí, đối với cha đơn nhất đống nhiên loạn chỉ, điểm không ít thứ. Cũng không lâu lắm, thức ăn liền đã bưng lên, bày khắp toàn bộ cái bàn, hương khí kia đập vào mặt, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Ngao Linh nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt Tần Phong. Tần Phong thấy thế mỉm cười, ăn đi, còn cùng ta khách khí cái gì, ta cũng không thể chờ đợi. Món ngon cửa vào, rất là mỹ vị. Ngao Linh vừa ăn vừa hàm hồ nói, ăn ngon, Phong ca ca, cái này so lấy trước kia chút đều ngon. Tần Phong cũng không nhịn được gật đầu, lại kẹp một khối hướng trong miệng đưa. Sắc thực ăn ngon, Linh Nhi ngươi ăn nhiều một chút, những yêu thú này thịt cùng linh tài đối với tu luyện cũng rất có ích lợi, lấy tốc độ của ngươi, rất nhanh liền có thể tấn cấp nguyên tiên. Ngao Linh vui vẻ gật gật đầu. Ân, đúng vậy, ta cảm giác đi vào tiên giới tu vi từ từ dâng lên, tốc độ nhanh rất nhiều, dù là ta không tu luyện cũng so trước kia nhanh, hiện tại lại ăn những này, rất nhanh liền có thể tấn cấp. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, mỹ thực luôn luôn để cho lòng người vui vẻ. Tần Phong không có quên hắn mục đích tới nơi này, thời khắc lưu ý lấy tứ phương động tĩnh. Hắn bên trái có một bàn khách nhân, chính uống rượu nói chuyện phiếm, phát ra ngột ngạt. Ai, thật sự là suối quậy, rõ ràng là chúng ta phát hiện, nhưng lại bị bọn hắn chặn ngang một ước, phía trên cũng mặc kệ quản. Uyên nhà người thật sự là càng ngày càng khoa trương, đơn giản không đem chúng ta tiên điện để vào mắt. Tần Phong nghe đến đó, khoe miệng có chút dương lên. Chương 590, an cướp chương 590, an cướp Tần Phong nghe Phong Kiên nói tới, đối với Hắc Sát tiên điện cùng Uyên nhà quan hệ có đại khái hiểu rõ, bây giờ nghe có người đầu đen rau muốn Uyên nhà, càng chắc chắn. Hắc Sát tiên điện người đối với Uyên nhà oán hận chất chứa đã lâu, còn tại líu lo không ngừng. Ai, tiên quáng sự tình đều không phải là lần đầu tiên, cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào, khắp nơi nhường nhịn, khiến cho ta đều không tin. Hừ, nào chỉ là tiên quáng, phương diện khác đều cũng đều mở dạng, đặc biệt là gần nhất, càng phát ra phết lối, chúng ta đều lẫn mất xa xa, quá bất ước ai nói không phải, chúng ta nhà mình cũng có khách sạn, còn muốn chạy tới Thương gia khách sạn uống rượu giải sầu. Lại nói cái kia tinh đấu dãy núi tiên quáng cứ như vậy không công cùng bọn hắn phân sao. Nếu là chúng ta độc thuộc, chúng ta lấy được tiên tinh sẽ gấp bội. Đáng chết, chúng ta một tháng cũng mới ngũ bách tiên tinh, dạng này chắp tay nhường cho người, thực sự không cam lòng. Không phải vậy còn có thể thế nào? Tốt đều yên tĩnh điểm, suối quẩy, đều đừng nói nữa, uống rượu. Tần Phong nghe mấy người kia buồn bực nói chuyện, trong lòng có kế hoạch. Hắn quyết định muốn giúp bọn hắn một thành, không phải hắn thích hay làm việc thiện, thật sự là Uyên nhà quá khi dễ người. Tinh đấu dây núi, hắn tại trên địa đồ quét mắt một phen, thấy được vị trí chỗ, cách nơi này không tính xa. Hắn cùng Ngao Linh hai người ăn như gió cuốn, không bao lâu liền đem bảy đầy bàn ăn mỹ thực quét sạch. Ngao Linh lộ ra cái nụ cười thỏa mãn, còn ở một cái, có lẽ là ăn nhiều như vậy tiên linh đồ vật nguyên nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng. Tần Phong một trận này cũng rất hài lòng, ngoắc gọi gã sai vật đến tính tiền. Một trận này vậy mà bỏ ra hơn 2000 tiên tinh, tâm tình của hắn không sai, còn 10 phần hào khí thưởng gã sai vật ngũ bách tiên tinh. Nhưng làm gã sai vật sướng đến phát rồi, hắn một tháng tiền vất vả vẫn chưa tới 10 khỏa tiên tinh, cái này 100 tiên tinh đều nhanh vượt qua hắn nhiều năm tiền lương, hắn nói cảm ơn liên tục. Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Tần Phong khoát khoát tay, ngươi giới thiệu đồ ăn không sai, bản công tử thật cao hứng. Hắn nói xong, mang theo Ngao Linh đi ra Hương Mãn Lâu, đối với ánh mắt của người khác bỏ mặc. Hắn tận lực đem khí tức duy trì tại Huyền Tiên Trung kỳ tả hưu. Cử động của hắn dẫn tới không ít người chú ý, hắn bên trái bàn kia Hắc Sát Tiên Điện người tự nhiên cũng chú ý tới. Bọn hắn trong mắt đều trừng thẳng, bọn hắn một tháng cũng mới ngũ bách tiền tinh, chớ nhìn bọn họ một bàn người ngồi đầy nhóc, Hương Mãn lâu giá cả bọn hắn là biết đến, chỉ là giải rác điểm vài món thức ăn, rượu cũng không dám uống nhiều, vậy cũng là chống đỡ chàng tử dụng. Bây giờ thấy Tần Phong xuất thủ hào phóng như vậy, mấy người liếc nhau một cái. Bọn hắn đánh giá Tần Phong, gặp hắn khí tức bất quá là huyền tiên trung kỳ, tiểu nữ hài kia càng là huyền tiên đô còn chưa tới, không khỏi lên khác tâm tư. Mấy người vội vàng tính tiền, theo đuôi Tần Phong hai người. Đám người thấy thế có thể vì Tần Phong mặc niệm, cũng không biết là nhà nào thiếu gia, tiền tài không lộ ra ngoài đạo lý không hiểu sao. Không cứu nổi, người đi đường kia không sai, hẳn là hắc sát tiên điện người, chính phiền muộn đây. Gã sai vật cũng chú ý tới một màn này, tâm tình của hắn là phức tạp, bất quá hắn một cái đế cảnh có thể làm gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, không yên lòng đi chào hỏi những người khác. Không chỉ là hắc sát tiên điện người tâm động, cũng có những người khác tâm động, bất quá nhìn thấy hắc sát tiên điện người động thủ trước, bọn hắn do dự một chút không dám đi theo. Tần Phong nắm ngao linh chân bước không nhanh, giống như không biết gặp nguy hiểm đang đến gần bọn hắn bình thường, còn tại trên đường phố đi dạo. Ngao linh xích lại gần hắn thấp giọng nói, Phong ca ca, những người kia thật sẽ đi theo sao? Vạn nhất là người khác đâu? Tần Phong cười cười, ai biết được, hẳn là sẽ đi, muốn thật sự là bọn hắn đi theo, vậy liền thuận thế mà làm, nếu là mặt khác vậy coi như làm bọn hắn cho ta đưa tiên tình. Ngao linh có chút lo lắng, ngươi không sợ rước lấy cái đại gia hỏa? Thì như thiên tiên, kim tiên cái gì? Tần Phong lắc đầu, mấy ngàn tiên tinh mà thôi, không đến mức đi. Ngao linh tức giận nhìn xem hắn. Phong ca ca ngươi đây là đàn ông no không biết đàn ông chết đói à? Vừa rồi ta xem mặt khác bản khách nhân, chung quanh vài bản người cộng lại điểm đồ vật còn không có chúng ta nhiều. Tần Phong hồi ức một chút, à, còn giống như thật sự là à, Linh Nhi ngươi cũng đừng miệng quá đen, ngươi Phong ca ca ta có thể không giải quyết được. Ngao linh hì hì nở nụ cười, đánh không lại vậy liền chạy. Tần Phong đông nhiên nói, con cá mắc câu rồi. Ngao linh đậu đen rau muống, những người này cũng quá không có kiên nhẫn, thủ đoạn cũng quá vụng về đi. Hai người câu được câu không hàn huyên, hưu nhàn đi dạo một vòng phố xá sầm uất, còn mua không ít thú vị đồ vật. Hắc sát tiên điện một đoàn người xa xa ở phía sau đi theo, xác nhận Tần Phong hai người không có cùng những người khác tụ hợp. Đây là đầu cá lớn, xem bọn hắn trả tiền cái kia thống khoái dạng, căn bản không đau lòng tiền, đủ chúng ta tiêu xái một trận. Hai người này là lạc đàn, chớ do dự, chư bị động thủ đi phảng phất một tiếng cái lệnh, bọn hắn cũng không chút nào do dự lộ ra răng nanh, tăng tốc độ xuất hiện tại Tần Phong cùng Ngao Linh trước mặt, đem hai người vây lại. Người đi trên đường phố không ít, cũng chú ý tới một màn này, bất quá bọn hắn cũng không có xen vào việc của người khác, ở một bên xem kịch. Tần Phong nhíu mày, nhìn xem vây quanh bọn hắn mấy người, không vui quá lớn. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Một người thâm trầm mở miệng, hắc hắc, chúng ta là hắc sát tiên điện người, đừng sợ, muốn sống lời nói, đưa ngươi trên thân thứ đáng giá giao ra. Muốn trách thì trách chính ngươi ngược lại nó mốc, đem tiên tinh giao ra đi. Thẳng thắn chút, tiểu gia ta hôm nay tâm tình cũng tốt, cũng đừng tìm không thoải mái. Tần Phong thì là biểu hiện phi thường ngạo khí, trao phúng mà nhìn xem bọn hắn. A, hắc sát tiên điện người sao? Người bình thường hoàn toàn chính xác sợ các ngươi, nhưng ta không sợ. Biết vì cái gì thôi? Ta thế nhưng là huyên nhà người, ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Hắc sát tiên điện người không khỏi cứng đờ, mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn đối với bên nhà người là phẫn hận, đồng thời cũng là không muốn trêu chọc, đặc biệt gần nhất phía trên còn cố ý căn dặn bọn hắn, gần nhất an tĩnh chút đừng gây chuyện. Bọn hắn thật sự là phiền muộn cực kỳ. Một người không cam lòng nói ngươi là bên nhà là được sao? Ngươi chứng minh như thế nào? Tần Phong cười nhạo một tiếng, chậm rãi lấy ra một kiện bên nhà chế ngự, một thanh có khắc bên nhà tiêu chí tiên kiếm, còn có một khối đại biểu cho thân phận lệnh bài. Hắn chào phúng nhìn xem hắc sát tiên điện đám người, dạng này có thể sao? Hắc sát tiên điện mấy người hai đầu lông mày góp nhặt lấy lửa giận, người này thật là huyên nhà người, thật sự là gặp quỷ. Bọn hắn sinh ra giết người diệt khẩu suy nghĩ, trước tiên bị bóc chết, việc này bị huyên nhà biết ghê bớm. Việc này giữ bí mật không được, nhiều người như vậy chứng kiến đây. Bọn hắn đè xuống lửa giận trong lòng. Nếu là huyên nhà đạo hữu, vậy cái này là một trận hiểu lầm, cáo tử. Tần Phong cười nhạo một tiếng. Làm sao, an cấp ta không thành tiểu muốn tính như vậy. Cái kia lại chuyện tốt như vậy, các ngươi nhiều người như vậy vừa rồi hù dọa lấy ta cần một chút tinh thần bồi thường, không quá phận đi. Hắc sát tiên điện người đơn giản muốn chọc giận nổ. Ngươi tổn thất gì đều không có, đơn giản không nên quá phận. Tần Phong phảng phất không có phát giác được bọn hắn sinh khí bình thường, thanh âm thăm thẳm vang lên. Không quá phận, xem ở hai nhà chúng ta có hợp tác phân thượng, mỗi người các ngươi cho cái 2000 tiền tinh, việc này như vậy coi như thôi, không phải vậy ta nhất định bẩm báo gia tộc sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi. Chương 591, các ngươi thật mất thể diện. Chương 591, các ngươi thật mất thể diện. Náo nhiệt khu phố dòng người nối liền không dứt, nhìn thật là náo nhiệt, nhao nhao dừng bước lại, bu lại. Bọn hắn nhìn thấy một đoàn người hướng về hai cái vây lại, giống như là ác cướp, biết là hắc sát tiên điện người sau, chỉ có thể là Tần Phong cùng Ngao Linh mặc niệm. Có thể trong nháy mắt liền có đảo ngược, hai người kia đúng là huyên nhà người, đám người thấy có nhiều ý vị. Tần Phong nhìn xem vây tới người đi đường, nghĩ thầm trước mắt bao người, hiệu quả nhất định rất tốt. Hắc sát tiên điện một đoàn người nghe được Tần Phong yêu cầu đơn giản sợ ngây người, hắn cũng dám muốn đòi lấy 2000 tiên tinh. Bọn hắn một tháng cũng mới 500 tiên tinh à, đây quả thực muốn mạng của bọn hắn, yêu cầu này là như thế nào là không thể đáp ứng. Bọn hắn nổi giận không thôi. 2000 tiên tinh, tuyệt không có khả năng này, ngươi đơn giản lấy mạng chúng ta. Chính là, tuyệt không có khả năng, ngươi đừng quá mức. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, giận dữ mắng mỏ Tần Phong yêu cầu này thực sự quá phận. Tần Phong nhíu mày, nhìn xem hắc sát tiên điện mấy người từng cái trợn mắt trừng trừng, bi vẫn không thôi. Một bộ ngươi coi như giết ta cũng không có khả năng cho ngươi 2000 tiên tinh biểu lộ. Tần Phong thực sự cảm thấy kinh ngạc, hắn cố ý để bọn hắn khó xử không sai, cũng ý đồ tăng lên Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên Nhà mâu thuẫn. Có thể những người này so với hắn trong tưởng tượng nghèo nhiều, điểm ấy tiên tinh đều không bỏ ra nổi đến, thực sự mất mặt, còn lớn hơn thế lực đâu. Hắn nghĩ đến lại khiêu khích đục nhã một phen, để Hắc Sát Tiên Điện người đối với Nguyên Nhà oán niệm tại làm sâu sắc một chút. Lúc này một người nam tử đi đến Tần Phong bên cạnh, đối với Hắc Sát Tiên Điện người lạnh lùng nói, quá phận. Vô duyên vô cớ đắc tội ta Nguyên Nhà không trả giá một chút sao có thể đi? Thật coi ta Nguyên Nhà là có thể mặc người nhào nặn phải không? Tần Phong không nghĩ tới sẽ có người giúp hắn, không khỏi hiếu kỳ nhìn xem người tới. Nam tử này huyền tiên trung kỳ, tuổi tác lớn ước chừng 20, so Tần Phong nhìn còn muốn tuổi trẻ. Người này mặt mày thanh tú, người mặc cẩm y liễu, trọng điểm là hắn bên trái ngực một cái kia bắt mắt uyên chữ, đại biểu cho thân phận của hắn. Tần Phong trong nháy mắt hiểu rõ, đây là đụng phải chân chính Nguyên người nhà, dạng này tốt hơn. Nam tử kia quát lớn xong Hắc Sát Tiên Điện người quay đầu đối với Tần Phong cười một tiếng, uyên nhiên gặp qua tổ minh. Tần Phong bình tĩnh tâm thần, mặt không chân thật đáng tin, trả cái lễ, nhiên đệ ngươi tốt, ta gọi Uyên Trần. Uyên nhiên hơi dò xét Tần Phong, phát hiện không nhớ rõ có như thế một người, không khỏi hỏi, Trần huynh nhìn không quen mặt. Người sống một đời, toàn bộ nhờ diễn kỹ, lúc này không có khả năng như xe bị tuột xích. Tần Phong cười nói, ta tự thành năm lên liền ở bên ngoài lịch luyện, về đoạt tâm ngọn núi thời gian rất ít, nhiên đệ tự nhiên cảm thấy lạ mặt. Uyên nhiên nhẹ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Sát Tiên Điện bọn người. Trần huynh, chúng ta trước giải quyết trước mắt sự tình, sau đó trò chuyện tiếp. Chúng ta Uyên nhà cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, bất luận kẻ nào khiêu khích đều phải trả giá thật lớn, Hắc Sát Tiên Điện người cũng không ngoại lệ. Tần Phong trong lòng cười trộm, Uyên nhiên lời nói này không gì sánh được ba khí, hết ngồi đáy giếng có thể thấy được luồng đốn, Uyên người nhà phong cách hành sự là phi thường bá đạo, không cho người khác ngỗ nghịch. Hắc Sát Tiên Điện mấy người không nghĩ tới lại toát ra một người trợ giúp, nghe Uyên nhiên lời nói, càng là nổi giận. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, người này rõ ràng tổn thất gì đều không có, mở miệng liền muốn 2000 tiền tinh, nói cho các ngươi biết không có khả năng. Chính là, chúng ta Tiên Điện không muốn trêu chọc các ngươi Uyên nhà, không có nghĩa là chúng ta sợ các ngươi. Các ngươi không nên quá đến thức tiến tấp, chúng ta nhận sai nói xin lỗi, việc này liền dừng ở đây rồi, nào có nhiều chuyện như vậy. Bọn hắn rất có một lời không hợp liền muốn khai chiến tư thế, bọn hắn thực sự biệt khuất rất, cảm thấy Uyên nhà người thực sự quá phận, thật sự là không thể nhịn được nữa. Tần Phong nhìn thấy càng ngày càng nhiều người vây quanh, khu phố bị vây đến chật như nêm cối. Hắn sợ dẫn tới càng nhiều Uyên nhà người, thân phận của hắn bị bạch trần, vậy liền được không bù mất. Lại gặp được mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nổ đom đóm mắt một đám Hắc Sát Tiên Điện người, rất có cá chết lưới rách tư thế. Hắn là muốn đổ thêm dầu vào lửa gây sự, cũng không muốn ở chỗ này khai chiến, nếu nhịn không được đem bọn hắn giết, sự tình hôm nay chẳng phải uổng phí. Hắn cần những người này đem bi phẫn cảm xúc mang về, cảm nhiễm càng nhiều Hắc Sát Tiên Điện người, đem bọn hắn kinh lịch giảng cho Hắc Sát Tiên Điện càng nhiều người nghe, để càng nhiều người phản cảm bên nhà. Tần Phong thái độ ngạo nghễ, bệ nghễ nhìn xem Hắc Sát Tiên Điện mấy người, ánh mắt tràn đầy chế giễu cùng khinh thường. Kỳ thật ta không có tính toán làm khó dễ các ngươi, nguyên bản ta chỉ muốn tùy tiện thu chút tiên tinh, tốt bỏ qua việc này, trọng điểm không phải tiên tinh, mà là ta Uyên nhà mặt mũi. Thật không nghĩ đến các ngươi đã vậy còn quá nghèo, Hắc Sát Tiên Điện không phải nhất lưu thế lực sao, các ngươi ngay cả chút tiền ấy đều không có, thực sự quá ném tiên điện mặt mũi. Như vậy đi, các ngươi cùng một chỗ đụng cái 2000 tiên tinh liền có thể, nếu như cái này cũng không nguyện ý, vậy ta cảm thấy các ngươi là hoàn toàn không cho ta Uyên nhà mặt mũi. Chưa từng người 2000 tiên tinh, đến cộng lại 2000 tiên tinh, Hắc Sát Tiên Điện người nhưng cũng không vui. Tiên tinh này là cho nổi, có thể tiên tinh này đưa một cái, chính là nhận sợ hãi, chính là chịu thua, trong lòng bọn họ rất là không cam lòng, đối với Uyên nhà oán hận lại nhiều mấy phần. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giống như đang thương lượng cái gì. Uyên nhiên gặp Tần Phong có quyết định, hắn mặc dù có chút không vui, không có phản bác Tần Phong nói ra. Hắn nhìn xem còn có chút bất đắc dĩ Hắc Sát Tiên Điện mấy người, lạnh lùng nói, không cần cho thể diện mà không cần, không nên nhìn chúng ta bây giờ ít người, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, nhân số tuyệt đối so với các ngươi nhiều. Hắc Sát Tiên Điện mấy người nghe vậy càng là cảm thấy biệt khuất cùng nổi nóng. Có người nhịn không được quát, các ngươi có thể để người, chúng ta không có khả năng sao? Uyên nhiên lạnh lùng theo dõi hắn, à, ý của ngươi là không muốn dựa theo Trần huynh ý kiến đi làm. Vừa rồi người kia còn muốn phản bác vài câu, bị đồng bạn ngăn trở. Bọn hắn nhớ tới gần nhất điện chủ hạ đạt chỉ lệnh, gần nhất không cho phép trêu chọc bên nhà. Tốt, chúng ta hôm nay nhận thua. Mấy người không gì sánh được biệt khuất kiếm ra 2000 tiên tinh, giao cho Tần Phong trên tay. Tần Phong không khách khí chút nào nhận lấy, lạnh lùng nói, coi như các ngươi thất thời. Mọi người thấy Hắc Sát Tiên Điện người chịu thua, tránh không được chỉ trỏ. Hắc Sát Tiên Điện thế nhưng là đại thế lực à, tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là cao ngạo không thôi, rất khó được nhìn thấy như thế một mặt. Như vậy bọn hắn đối với bên nhà cường đại có rõ ràng hơn nhận biết. Hắc Sát Tiên Điện một đoàn người nghe các loại tiếng nghị luận, rốt cuộc không ở lại được nữa, mang theo đầy ngập lửa giận, tức giận bất bình rời đi. Sự tình xong xuôi, Tần Phong đối với Uyên Nhiên chắp tay nói, đa tạ nhiên đệ, hay là nhiên đệ uy vũ ba khí, ta lâu không tại Uyên nhà, phần khí độ này đều thiếu đi mấy phần. Uyên Nhiên đối với Tần Phong ton hót rất là vui vẻ, lời hữu ích ai không thích nghe, hắn giả bộ như ngượng ngùng khoát khoát tay. Trần huynh chỗ đó, tiểu đệ nơi nào có bản sự này, hay là Trần huynh cửa hàng thật tốt. Hai người thổi phồng nhau vài câu. Cuối cùng Uyên Nhiên đối với Tần Phong nói, ta muốn trở về bên nhà, Trần huynh muốn cùng một chỗ sao? Tần Phong gật gật đầu, cũng tốt, đi ra đã lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn một chút. Hai người tăng thêm ngao linh hướng về vùng ngoại ô bay ra. Trên đường Nguyên Nhiên hỏi Tần Phong thân phận, gia gia của ta là Huyền Tin, Trần huynh là nhất mạch nào? Chương 592, chó cắn chó. Chương 592, chó cắn chó. Nguyên Nhiên đối với Tần Phong vừa rồi biểu hiện rất là hài lòng, hắn cảm thấy bên nhà người liền nên bá khí như vậy, vô luận là ai trêu chọc bên nhà, đều phải trả giá đắt. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, Uyên Nhiên không khỏi hỏi Tần Phong thân phận. Gia gia của ta là Uyên Tin, Bùi huynh là nhất mạch nào? Tần Phong đối với Uyên nhà giải vốn cũng không nhiều, càng không nhận biết mấy người, chỉ biết là Uyên nhà có cái gọi là Uyên Hồng Kim Tiên lão tổ. Lúc này nghe Uyên Nhiên hỏi, hắn trừ ăn nói bịa chuyện bên ngoài, cũng chỉ có thể sớm chấp hành kế hoạch. Tần Phong mỉm cười, tại Uyên Nhiên có chút trong ánh mắt mong chờ, hắn bỗng nhiên xuất thủ, một chỉ điểm hướng Uyên Nhiên chỗ mi tâm. Động tác của hắn nhanh, khoảng cách của hai người vốn là rất gần. Uyên Nhiên nhìn thấy Tần Phong xuất ra qua gia tộc chế ngự, bộ kiếm, lệnh bài thân phận, đối với hắn không có gì hoài nghi, cũng không có cái gì đề phòng. Tần Phong kiếm chỉ rơi vào Uyên Nhiên chỗ mi tâm lúc, hắn đều không có kịp phản ứng, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Uyên Nhiên cho đến chết đều không rõ là huynh đệ nhà mình muốn đối với hắn xuất thủ, hắn trở tay không kịp, ngay cả phòng ngự đều không có làm. Hắn chết quá nhanh, tiêu thảm cũng không kịp phát ra, chỉ có chết phía sau lô lưu lại kinh ngạc. Tần Phong đem Uyên Nhiên tài vật vơ vét không còn gì, sau đó đào hố đem hắn chôn. Khiêu khích Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên nhà quan hệ, kế hoạch muốn so trong tưởng tượng thuận lợi, vừa rồi tại trong phố xá sớm mất một màn kia chỉ là bước đầu tiên. Hắn sẽ tiếp tục chân ngòi. Nguyên Nhiên xem như niềm vui ngoài ý muốn, có sự xuất hiện của hắn, càng thêm ngồi vững hắn là Nguyên người nhà thân phận. Vừa rồi nhiều người như vậy chứng kiến song phương mâu thuẫn, trong nháy mắt Nguyên Nhiên liền chết, món nợ này sẽ tính tới Hắc Sát Tiên Điện những người kia trên thân. Về phần Nguyên Nhiên có phải hay không vô tội? Thần Phong không cho là như vậy, nếu là địch liền không có vô tội. Không có đúng sai, đơn giản là lập trường khác biệt mà thôi. Tần Phong mang theo Ngao Linh cấp tốc rời đi nơi này, mục đích của bọn họ là tinh đấu dãy núi. Gen sắt sẵn còn nóng, tinh đấu dãy núi là mới tiên quáng xuất hiện địa phương. Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên Nhà đang vì chuyện này lên mâu thuẫn, Tần Phong không biết vì cái gì Hắc Sát Tiên Điện muốn đối với Nguyên Nhà khắp nơi nhường nhịn, hắn cảm thấy có cần phải muốn giúp Hắc Sát Tiên Điện một thành. Tinh đấu dãy núi, cách bọn họ vị trí không tính xa, Ngao Linh không nhanh không chậm phi hành nửa canh giờ liền có thể đến. Đến ngoài dãy núi, tránh cho đánh cỏ động rắn, Tần Phong để Ngao Linh ngừng lại, để nàng tiên tiến hắn tiểu thế giới, hắn hành động độc lập. Tần Phong tùy thời chui vào. Hắn quan sát được nơi này chỉ có Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên Nhà người, bọn hắn đều mặc lấy rõ ràng thân phận phục sức. Hắc Sát Tiên Điện áo đen áo bào đen, bên trái ngực có một cái mặt quỷ đồ án, không ít người còn mang theo mặt nạ. Nguyên Nhà quần áo bên trái ngực thì là thêu lên một cái khác có vận bị uyên chữ. Ở chỗ này tu sĩ tu vi không cao lắm, phần lớn đều là huyền tiên, chân tiên, song vương tất cả còn có một cái thiên tiên tọa chấn. Bọn hắn đối với tiên quáng thuộc về cùng phân phối chưa có xác định, song vương còn tại không ngừng tranh chấp bên trong. Tần Phong còn chứng kiến vừa rồi tại Hương Mãn lâu những người kia, hiện tại đã đổi về Hắc Sát Tiên Điện phục sức, chính kích động địa cùng đồng bạn nói cái gì. Những người kia nghe xong từng cái đều lòng đầy căm phẫn, nhìn qua Huyên gia chúng người càng là tràn đầy bất mãn cùng oán hận. Huyên nhà người phát giác được địch ý của bọn hắn cùng lửa giận, trở về một cái tràn ngập khiêu khích ánh mắt. Tần Phong thấy thế cười cười, hắn xem như cho bọn hắn thêm cây bước. Bất quá xem ra Hắc Sát Tiên Điện người còn sẽ không xuất thủ, cái này cần hắn ra tay giúp đỡ. Nhìn xem trời chiều rơi xuống, lập tức liền muốn đêm xuống, chính là gây sự thời cơ tốt. Hắn dịch dung giả dạng một phen, nhìn cùng Hắc Sát Tiên Điện người không có gì khác biệt, hắn cùng bọn hắn cùng một chỗ gỡ trách lấy bên nhà đủ loại không phải, rất tự nhiên trà trộn vào đi. Tần Phong đi vào song phương giao giới địa phương, tới gần một người, đột nhiên hắn giống như nhận lấy rất lớn vũ nhục bình thường, chỉ vào bên nhà người kia phi thường ủy khuất chỉ trích. Ngươi đơn giản quá phận, ngươi nhục mạ ta coi như xong, lại còn chửi chúng ta địa chủ. Sau đó hắn giả bộ như bị đánh thương dáng vẻ, trên thân nhuốm máu, khóe miệng có vết máu. À, thật dễ nói chuyện, ngươi làm sao còn động thủ đâu, chúng ta tiên điện để cho ngươi, không phải sợ ngươi, ta liều mạng với ngươi. Nói hắn liền không quan tâm phải hướng đối phương đánh tới, cùng người ta đồng quy vu tận bình thường. Tần Phong giả bộ như không địch lại, sau đó đem đối phương phản sát. Tiên kia Uyên người nhà thật đã chết rồi, Uyên người nhà giận dữ không thôi. Các ngươi tiên điện người thật to gan, vậy mà giết chết ta Uyên người nhà. Nói nhiều như vậy làm gì, nợ máu trả bằng máu. Giết bọn hắn. Lần này triệt để vỡ tổ, Uyên người nhà nộ khí dâng lên, không nói hai lời nhau nhau thẳng hướng Tần Phong. Hắc Sát Tiên Điện bên này, gần nhất tức rất, khắp nơi bị Uyên nhà áp bách, vốn là một bộ khí. Chỗ này tiên quán vốn là bọn hắn phát hiện. Uyên nhà người không biết xấu hổ cường thế nói bọn hắn cũng phát hiện, muốn kiếm một chén canh. Vừa rồi Hương Mãn lâu những người kia trở về, lại đem bọn hắn biệt khuất gặp nạn nói một lần, nói lên Uyên nhà bá đạo. Bọn hắn lửa giận trong lồng ngực tại lồng ngực phảng phất muốn nổ bể ra đến. Tần Phong lời nói tựa như một cây diêm quẹt bình thường vừa cơn giận của bọn hắn nóng lửa. Uyên người nhà cử động càng làm cho bọn hắn lửa giận nhịn không được triệt để phóng xuất ra, bọn hắn nhao nhao cũng gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời tinh đấu dây núi liền loạn cả lên. Hắc Sát Tiên Điện kìm nén lửa giận tại thời khắc này hướng về bên nhà ầm ầm. Uyên nhà bá đạo đã quen, không cho người khác khiêu khích. Song phương tình hình chiến đấu kịch liệt, rất có không chết không thôi chi thế. Tần Phong nhìn thấy mục đích đã đạt tới, là thời điểm công thành lui thân, hắn càng đánh càng ra bên ngoài vây tối lui, cho đến hoàn toàn rời khỏi. Hắn đem Ngao Linh phóng ra, hai người tràn đầy phấn khởi thưởng thức chó cắn chó. Hơn mấy trăm người chiến đấu, gọi là một cái kịch liệt. Hắc Sát Tiên Điện đám người lửa giận nhẫn nhịn lâu như vậy, bây giờ được phong thích, như núi lửa bùng phát, không phải đùa giỡn. Rất nhanh liền có thương vong xuất hiện, sau đó là càng ngày càng nhiều. Song phương đại đa số người đều bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, có thể thanh tỉnh không có mấy người, bọn hắn muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Bị lôi theo đi bảo. Hai vị dẫn đầu thiên tiên cũng bị mọi người lây nhiễm, trong lúc nhất thời đã mất đi tỉnh táo, vậy mà đại khai đại hợp chiến đấu đứng lên. Trong lòng bọn họ đăm chiêu suy nghĩ cùng môn nhân không kém bao nhiêu, cũng cần một trận chiến đấu đến cho hạ giận. Hai người tu vi chiến lược tương đương, đánh cho khó phân thắng bại, một trận phát tiết qua đi, tất cả bên trong một chiêu. Hai người lập tức tỉnh táo lại, ý thức được sự tình tiếp tục như vậy không được. Bọn hắn người nhìn xem song phương môn nhân tử đệ từng cái ôm hận tức giận đi chiến đấu, sau đó liên tiếp ngã xuống, bọn hắn phi thường phiền muộn. Việc này qua đi, phía trên truy cứu trách nhiệm có đủ bọn hắn uống một bầu. Hai vị người dẫn đầu hai mặt nhìn nhau, biết nhất định phải đình chỉ phân loạn. Hắc sát tiên địa người, toàn bộ dừng tay cho ta. Uyên nhà người toàn bộ nghe ta hiệu lệnh, dừng tay. Còn tại kịch chiến mọi người đã có chút giết mắt đỏ, như thế nào lại nghe hai người phân phó, bọn hắn tiếp tục chính mình chiến đấu. Hai vị thiên tiên bất đắc dĩ, đành phải tự mình hạ trận, từng cái đem nhân duyên tách ra. Dù là dạng này, song phương lại tổn thất không ít nhân viên. Tần Phong thấy thế, hài lòng mang theo Ngao Linh lặng yên rời đi. Hiện trường chiến đấu là dừng lại, có thể thù hận hỏa chủng đã bạo phát, đây hết thể chỉ là bắt đầu. Chương 593, Uyên tín tan nát cõi lòng chương 593, Uyên tín tan nát cõi lòng Tần Phong làm việc tốt không lưu danh, đem Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên Nhà lửa giận nhóm lửa. Tinh đấu dãy núi tiên quáng chỉ là thứ nhất, sau đó hắn sẽ lấy Hắc Sát Tiên Điện thành viên thân phận đi không ngừng châm ngòi Nguyên Nhà. Tiên Bảo Các, Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên Nhà hợp tác sản nghiệp một trong, cũng là lần này Tần Phong hạ thủ đối tượng. Hắn nghe ngóng rõ ràng, thử sử Tiên Bảo Các trưởng quỹ là Hắc Sát Tiên Điện người, xuất phát từ công bằng cân nhắc, quản sổ sách chính là Nguyên Nhà người. Song phương hợp tác trận có cái lộn, coi như thuận lợi. Tần Phong một bộ Hắc Sát Tiên Điện bộ dáng cách ăn mặc, phi thường thuận lợi đi tới phòng thu chi, hắn đẩy cửa vào. Tiên sinh kế toán ngay tại đọc qua sổ sách, phát giác được có người thì đến, khẽ ngẩng đầu liếc qua lại túi đầu xuống bận rộn. Hắn thấy là tiên điện người, mặc dù bất mãn, cũng không có quá mức để ở trong lòng, hắn sắc mặt không vui trách một tiếng. Người tốt nhất có việc, không phải vậy quấy rầy đến ta, Lý trưởng quỹ cũng bảo hộ không được ngươi. Tần Phong bộ pháp tự nhiên, không chút hoang mang từng bước một tới gần, cũng không có lộ ra sắc cơ. Hắn vừa đi vừa nói, chúng ta trưởng quỹ nói cảm thấy tháng này sổ sách có chút vấn đề, muốn mời ngươi đi thảo luận một chút. Tiên sinh kế toán nghe được thanh âm này, cảm thấy rất là lạ lẫm, không giống như là bọn hắn tiên bảo các người, lại nghe được Tần Phong lời nói, hắn càng là lòng sinh cảnh giác. Bây giờ không phải là đối với sổ sách thời điểm, Lý trưởng quỹ mỗi lần kiểm toán cũng là tại đầu tháng, thẩm tra đối chiếu thu chi mới có thể xem xét tháng trước sổ sách, hiện tại là giữa tháng, này thời gian không đối. Những này Tần Phong tự nhiên là không biết, kiểm toán tự nhiên là lúc nào tra đều có thể, nào có cái gì cố định thời gian. Tần Phong từng bước tới gần, không ngừng tiếp cận tiên sinh kế toán, hắn nhìn thấy phòng thu chi đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn xem hắn. Còn nghe được tiên sinh kế toán quát lớn hắn, ngươi không phải tiên bảo các người, ngươi là nơi nào tới? Tần Phong cười cười. Tiên sinh kế toán lập tức phát lên một loại nguy hiểm dự cảm, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường chủ động xuất kích. Hắn muốn lớn tiếng la lên, gây nên chú ý của những người khác. Đây hết thảy đều bị ngăn cản, tiên sinh kế toán chỉ thấy được Tần Phong mi tâm bắn ra một đạo linh quang, tại hắn muốn hành động trước đó rơi vào trên người hắn. Sau đó hắn cảm thấy thế giới tại đây hết thảy đều dừng lại, không khí không còn lưu động, mọi âm thanh yên tĩnh. Hắn động tác đình chỉ, đầu óc sẽ không suy nghĩ, sắc mặt bảo trì cảnh giác, hướng Tần Phong. Tần Phong một chỉ điểm tại tiên sinh kế toán mi tâm. Phốc thử, một đạo kiếm khí xuyên qua đối phương đầu lâu, từ sau tâm thoát ra, sau đó đột nhiên tiêu tán. Định tiên châu linh quang tản ra, tiên sinh kế toán thân thể hướng về quầy hàng tê liệt ngã xuống tới. Tần Phong đưa tay vịn hắn, đừng để hắn làm ra động tĩnh. Tần Phong tướng đài mặt sổ sách lấy đi, đem tiên sinh kế toán tài vật bỏ vào trong túi, sau đó điềm nhiên như không có việc gì từ phòng thu chi đi ra. Hắn phản phất chính là tiên bảo các người một dạng, đối với người phân phó nói, tiên sinh ngay tại bận rộn, không thể quấy rầy, xin mời Lý trưởng quỹ đến đây. Người kia đáp ứng một tiếng, đi mời Lý trưởng quỹ. Tần Phong nên ngang đi ra tiên bảo các, tiêu sái rời đi. Sau đó phất chân đi, thâm tàng công cùng danh. Tiên sinh kế toán bất quá là một tên chân tiên trung kỳ, chính diện cũng không phải Tần Phong đối thủ, vì cam đoan vạn vô nhất thất, ngay cả định tiên châu đều dùng đi ra. Việc này một khi phát hiện, Uyên nhà đối với Hắc Sát Tiên Điện cửu hận khẳng định sẽ lại tăng thêm một chút. Tiên bảo các bên trong, người hầu đi gọi Lý trưởng quỹ. Lý trưởng quỹ bắt chéo hai chân thích ý thưởng thức trà, chợt nghe tiên sinh kế toán cho mời. Hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra, hiện tại lại còn chưa tới đối với sổ sách thời gian, xin mời đi qua làm chi? Lý trưởng quỹ bước nhanh đi vào phòng thu chi, tại cửa ra vào lễ phép gõ cửa một cái, vậy mà không có bất kỳ cái gì trả lời. Hắn không khỏi cảm thấy càng thêm kỳ quái, đồng thời sinh ra một tiếng dự cảm không ổn. Hắn đẩy cửa vào, nhìn thấy tiên sinh kế toán hai mắt vô thần, rũ cụp lấy đầu, ngồi liệt ở nơi đó, đã không có khí tức. Thật đúng là xảy ra chuyện, hắn trở nên đau đầu. Hắn lên trước xem xét một phen, sổ sách toàn bộ không thấy, tiên sinh kế toán tài vật cũng không thấy. Lý trưởng quỹ một trận bực bội, tiên sinh kế toán tại địa bàn của hắn xảy ra chuyện, trách nhiệm này khẳng định là tính toán hắn. Mà lại những này dùng làm công chứng sổ sách hoàn toàn không thấy, ngoại nhân xem ra chính là hắn cùng tiên sinh kế toán bởi vì khoản sự tình không cùng lên xung đột, cuối cùng hắn giết người diệt khẩu. Lần này bùn rơi đúng quần không phải phân cũng là phân. Hắn nhớ tới điện chủ gần nhất bàn giao, không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Đây rốt cuộc là ai làm, vì sao muốn hãm hại tại ta? Là ai có loại bản lĩnh này, lặng yên im ắng chui vào tiền đến, tiên sinh kế toán không nói tiếng nào liền bị giết. Sau đó còn để cho người ta cáo chi ta, cái này thực sự quá mức cản rỡ, người này lại có mục đích gì? Lý trưởng quỹ nổi nóng qua đi, vẻ mặt cầu xin, ta cùng người khác nói đây không phải ta làm, người ta có tin hay không? Tần Phong rời đi tiên bảo các, chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Hắc Sát Tiên Điện cùng Nguyên Nhà sản nghiệp không ít, các phương diện đều có hợp tác. Khách sạn, tiên quán, thương hội chờ chút. Bọn hắn phương thức hợp tác đều cùng tiên bảo các không sai biệt lắm phương thức, một phương cầm quyền một phương giám sát. Cứ như vậy ở mức độ rất lớn bảo trì cân bằng. Tần Phong đứng tại Hắc Sát Tiên Điện bên này, chuyên chọn Nguyên Nhà quản sự người ra tay. Để cho an toàn, vật khác sắc đối thủ đều là thiên tiên cảnh trở xuống. Trải qua Tần Phong cố gắng, đắc thủ mười mấy nơi sản nghiệp. đoạt tâm ngọn núi, Uyên nhà. Uyên Hồng bình thường đều không quản sự, Uyên gia sự đại đa số do Uyên mọi nhà chủ hòa trưởng lão cộng đồng thương nghị quyết định. Uyên Tín trước đó biết được Uyên Trăm Sông tin chết tự mình xin đi giết giặc, đi bắt cái kia Tần Phong. Đáng tiếc ở bên ngoài quanh đi quẩn lại đi dạo một vòng sau, ngay cả Tần Phong bóng dáng đều không có phát hiện, mang theo một bụng khí xám xịt về tới Uyên nhà. Mối thù giết con không đội trời chung, làm sao có thể không báo? Hắn dự định nghỉ khẩu khí lại lần nữa xuất phát. Chỉ là Uyên Tín vừa về đến liền có trông giữ hồn đang chấp sự vội vàng chạy đến. Uyên Tín gặp hắn thần sắc bối rối, đầu đầy mồ hôi, ý thức được không phải là chuyện gì tốt, hắn cong đầy bụng tức giận, nổi giận nói: "Ngươi vội vàng hấp tấp làm gì, có chuyện gì, mau nói." Chấp sự kiên trì báo cáo, Uyên Nhiên hồn đang giật cắt. Uyên Tín dù là thiên tiên cảnh đều cảm thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt, sắp chống đỡ không nổi té xỉu đi qua. Hắn giang chống đỡ lấy tinh thần, lạnh lùng nói: "Đây là có chuyện gì, Uyên Nhiên làm sao lại bỏ mình, ai dám động đến ta Uyên nhà người?" Chấp sự cũng là đã sớm chuẩn bị. Hắn biết Uyên Nhiên là Uyên Tín cháu trai, trước đó không lâu người ta vừa đã mất đi một đứa con trai. Hiện tại cháu trai cũng bỏ mình. Hắn nếu không nói điểm tin tức hữu dụng, chỉ sợ lửa giận Uyên Tín lửa giận liền muốn phát tiết ở trên người hắn. Hắn hiểu rõ đến tin tức hoàn toàn cáo chi, ta hiểu rõ đến tin tức là như vậy, thật giả còn xin ngài phân biệt. Uyên Tín đầy ngập lửa giận, đã sớm đã đợi không kịp, gặp hắn ấp ấp úng, nghiêm nghị nói một chữ, nói. Chấp sự không do dự nữa, cấp tốc nói ra. Uyên Nhiên hắn ở trên trời múa thành xuất hiện qua, về sau nhìn thấy gia tộc tử đệ cùng Hắc Sát Tiên Điện người xảy ra tranh chấp. Hắn không nói hai lời liền đứng tại nhà mình bên này, để Hắc Sát Tiên Điện người chịu nhận lỗi. Sau đó không lâu hắn hồn đăng liền dập tắt. Chuyện này rất nhiều người đều nhìn thấy, ta tìm người hỏi qua những nhân chứng này. Hiểu rõ đến Hắc Sát Tiên Điện những người kia mặc dù khuất phục, nhưng bọn hắn trong mắt mang theo nồng đậm hận ý cùng không cam lòng. Ta hoài nghi là bọn hắn bí mật đối với Uyên Nhiên hạ suất, dù sao thời gian rất gần. Chương 594, Uyên nhà nghị sự chương 594, Uyên nhà nghị sự Uyên Tín tìm không thấy Tần Phong biệt khuất trở về bên nhà thở một bụng, chưa từng nghĩ nghe được cháu trai Uyên Nhiên tin dữ. Hắn giảng trực tâm đều nát, nhi tử Uyên Bách Xuyên vừa qua đời không bao lâu, hiện tại cháu trai cũng đi. Hắn thần sắc bi phẫn, đầy ngập lửa giận, chính nghe trông giữ hồn đang chấp sự giải thích. Uyên Tín đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, đưa ra nghi vấn. Ngươi nói Nhiên Nhi là trợ giúp tộc trung tử đệ mới gặp phải trả thù, vậy hắn trợ giúp chính là người nào? Người kia xác định là ta Uyên nhà tộc nhân sao? Lại là nhất mạch nào, tên gọi là gì, hiện tại người ở đâu? Chấp sự cười khổ lắc đầu. Theo ta dò xét biết, người kia hẳn là Uyên người nhà, lúc đó Hắc Sát Tiên Điện người đã từng chất vấn hắn, hắn lấy ra gia tộc phục sức, bội kiếm, lệnh bài thân phận để chứng minh. Trời múa thành nhiều người nhìn như vậy, không giả được. Càng quan trọng hơn là Uyên Nhiên hắn còn cùng đối phương trò chuyện với nhau thật vui, hai người là cười cười nói nói rời đi, chắc hẳn lấy Uyên Nhiên trí tuệ sẽ không bị lừa gạt. Bất quá không thể điều tra ra tên tộc nhân kia thân phận. Từ đám bọn hắn rời đi trời múa thành sau người kia và Uyên Nhiên một dạng biến mất không thấy, chỉ sợ hắn đồng dạng là thảm tao độc thủ. Cái này Hắc Sát Tiên Điện người hạ thủ thật hung ác. Uyên Tín đối với kết quả này hiển nhiên rất không hài lòng, phẫn nộ nói, đã là ta Uyên gia tộc người, như thế nào lại tra không được đâu? Hắn còn sống, xảy ra chuyện lớn như vậy hắn lẽ ra sẽ trở về báo cáo. Nếu là hắn chết, ngươi trông giữ hồn đăng, nhìn xem ai hồn đăng dập tắt không được sao? Chấp sự khổ khuôn mặt, tự nhiên là cha xét, có thể gần nhất dập tắt hồn đăng hơi nhiều, cũng không thể xác nhận cụ thể là ai a. Uyên Tín nghe nói như thế khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Tộc nhân gần nhất thương vong rất nhiều sao? Chấp sự túi đầu thở dài, đúng vậy, cũng không biết thế nào, tại Uyên Nhiên hồn đăng sau khi lửa tắt, giống như là vang dội một loại nào đó tín hiệu bình thường, càng ngày càng nhiều tộc nhân bỏ mình. Trọng điểm là những người này không phải phổ thông thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đều là tại cùng Hắc Sát Tiên Điện trong hợp tác đảm nhiệm vị trí trọng yếu nhân tài. Cái này sự thực tại khá là quái dị. Chấp sự nói đến đây liền đã ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Uyên Tín cái kia nộ khí mặt đỏ lên. Uyên Tín nghe được tin tức này thật sự là bó tay toàn tập, gần nhất Uyên nhà thật sự là mọi việc không thuận a, con của hắn cùng cháu trai xảy ra chuyện coi như xong, Uyên nhà những người khác cũng liên tiếp xảy ra chuyện. Này sẽ là cái trùng hợp sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn không khỏi đè xuống phẫn nộ, để cho mình giữ vững tỉnh táo, hắn nhìn ra chấp sự một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thản nhiên nói, Uyên Hoa ngươi cũng là Uyên người nhà, ngươi có ý nghĩ gì liền nói. Chấp sự Uyên Hoa liền đem ý nghĩ của mình nói ra, ta cảm thấy những tộc nhân này chết có thể là Hắc Sát Tiên Điện người làm. Uyên Tín ánh mắt băng hàn, ồ một tiếng, đây là vì gì? Nói một chút. Uyên Hoa chậm rãi phân tích. Những năm này hai nhà chúng ta một mực hợp tác tốt đẹp, nhưng trên thực tế như thế nào chúng ta rõ ràng, chúng ta từ đầu đến cuối đè ép Hắc Sát Tiên Điện một đầu. Ngài nói bọn hắn có thể không có tính tình sao? Thật sẽ một mực dễ dàng tha thứ sao? Đây là không thể nào. Uyên Nhiên sự tình tựa như là một cái tín hiệu bình thường, đốt lên bọn hắn phản công kẻ lệnh, từng bước một phản công chúng ta. Không phải ta suy đoán lung tung, gần nhất nhiều như vậy tộc nhân hồn đang dập tắt chính là tốt nhất chứng cứ. Uyên Tín mặt không biểu tình, để cho người ta thấy không rõ là đồng ý hay là phản đối, hắn thẳng nhiên nói, vì cái gì ngươi nhất định sẽ cảm thấy là Hắc Sát Tiên Điện người làm, liền không thể là những người khác sao? Uyên Hoa khẳng định lắc đầu. Cái này hiển nhiên là có khả năng, cá nhân ta cảm giác khả năng rất thấp. Ngài muốn bên dưới, tại cái này dây thừng đen trong tiên vực trừ bỏ Thương gia, Viêm gia, ai còn dám đối với chúng ta xuất thủ? Chúng ta từ trước cùng Thương gia không có mâu thuẫn, Viêm gia người những năm gần đây quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ có Hắc Sát Tiên Điện người, khả năng lớn nhất. Ngài cũng đừng quên, lúc trước một trận chiến, chúng ta thế nhưng là giết hắn không ít môn nhân đệ tử. Cái kia Kim Tiên Tề Tịnh có thể nói là chết tại Uyên Hồng lão tổ dưới kiếm. Tề Tịnh là ai? Nàng cùng Hắc Sát Tiên Điện nhị điện chủ Hắc Khi quan hệ như đồng đạo lữ. Phần cừu hận này bọn hắn có thể quên sao? Ta không biết lao tổ xuất phát từ nguyên nhân gì quyết định cùng bọn hắn hợp tác, cũng không tự mình đoán mửa. Ta chỉ muốn nói một phần này cừu hận chỉ sợ không dễ dàng như vậy tiêu trừ, Hắc Sát Tiên Điện người vừa có cơ hội khẳng định sẽ phản công. Dù sao sớm muộn muốn đánh, ta đề nghị không bằng tiên hạ thủ vi cường. Uyên Tín hít sâu một chút, trong lòng của hắn đối với mấy cái này nói là tán đồng. Hắn so Uyên Hoa biết được nhiều một chút, Uyên Hồng mục đích là muốn cái kia vệ hồn tiên quyết thậm chí khống chế toàn bộ Hắc Sát Tiên Điện. Đáng tiếc kế hoạch cũng không thuận lợi, ngược lại hy sinh không ít tộc nhân, sau cùng Uyên Hoán cũng bị Tần Phong giết đi. Uyên Tín còn tại trong suy tư, lúc này hắn nhận được gia chủ lệnh triệu tập, nói là có chuyện quan trọng thương thảo, tất cả trưởng lao chấp sự đều muốn tham gia. Hắn cùng Uyên Hoa nhìn nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thương lượng gần nhất tộc nhân không bình thường vẫn lạc vấn đề, bọn hắn vừa rồi tương đương với sớm thêm nhiệt. Trải qua vừa rồi một phen, Uyên Tín đối với Uyên Hoa là tương đối thưởng thức, người này có thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mười phần có được. Hắn đề điểm nói sau đó có ý tưởng gì liền nói, đừng sợ sai, gia tộc người nhiều như vậy, ngươi không biểu hiện xuất sắc điểm ở đâu ra cơ hội. Uyên Hoa liên tục xưng là. Hai người vội vàng đi vào đại điện nghị sự, tốc độ của bọn hắn xem như mau, nhưng bọn hắn vừa đến hay là nhìn thấy có rất nhiều người đã đến. Uyên Tín ý thức được sự tình khả năng so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn, những ngày này tâm tư hắn đều tại Tần Phong bên trên, ngược lại là không để ý đến sự tình khác. Uyên mọi nhà chủ Uyên Quảng Húc vốn nên chậm nhất có mặt, lại sớm ngồi tại chủ vị, phát giác được hắn đến, cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Uyên Tín gật đầu đáp lại, rơi vào phải hàng vị trí thứ hai bên trên, hắn là Uyên nhà nhị trưởng lão. Sau một lúc lâu, Uyên Quảng Húc gặp mọi người tới không sai biệt lắm, hắn cao giọng mở miệng. Tốt, có thể tới đều hẳn là tới, không thể tới cũng không đợi, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Liên quan tới gia tộc gần nhất tình huống, tin tưởng mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Lần này triệu tập mọi người tới, việc quan hệ ta Uyên nhà vận mệnh, không thể không thận trọng. Có người chần chờ nói, gia chủ, là liên quan tới gần nhất tộc nhân tấp nập xảy ra ngoài ý muốn sự tình sao? Uyên Quảng Húc gật gật đầu, thanh âm hắn nhàn nhạt, lại tràn ngập uy nghiêm. Không sai, gần nhất ta Uyên nhà tỷ lệ tử vong là quá khứ mấy năm tổng cộng, huyền tiên cũng nói, chân tiên chết gần 20 vị, loại tình huống này thực sự quá không bình thường. Chết phần lớn hay là đảm nhiệm chức vị quan trọng người, các ngươi nói một chút có ý kiến gì không? Ngũ trưởng lão lên tiếng, rất rõ ràng đây là có người nhằm vào chúng ta Uyên nhà, trước mắt đến xem hợp tác với chúng ta Hắc Sát Tiên Điện rất có khả nghi, ta cảm thấy là bọn hắn làm. Một vị chấp sự phản bác, ta không cho là như vậy, Hắc Sát Tiên Điện trừ phi muốn cùng chúng ta khai chiến, không phải vậy sẽ không làm rõ ràng như vậy, ta cảm thấy càng giống là cắm trang giá hỏa nhiều một ít. Uyên Hoa tại Uyên Tín cổ vũ bên dưới chậm rãi mở miệng, đem quan điểm của mình biểu đạt ra đến. Hắn nói rất thông thuận, đem mới vừa rồi cùng Uyên Tín nói qua lặp lại lần nữa, cuối cùng được ra kết luận là tiên hạ thủ vi cường. Uyên nhà đại đa số người cảm thấy Uyên Hoa nói có đạo lý, hai nhà quan hệ bằng mặt không bằng lòng, hoàn toàn chính xác vi diệu. Uyên nhà xảy ra chuyện, Hắc Sát Tiên Điện đích thật là người được lợi, rất có hiểm nghi. Gia chủ Uyên Quảng Húc nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ đám người, vui mừng đồng thời lại có chút bất an, quyết định hỏi thăm một chút Uyên Hồng ý kiến. Chương 595, Ngao Linh tấn cấp huyền tiên chương 595, Ngao Linh tấn cấp huyền tiên Uyên Hồng bình thường đều không quản sự, Uyên gia sự đại đa số do Uyên mọi nhà chủ hòa trưởng lão cộng đồng thương nghị quyết định. Có thể cùng Hắc Sát Tiên Điện khai chiến một chuyện quan hệ trọng đại, Uyên Quảng Húc cảm thấy có cần phải cáo chi lão tổ Uyên Hồng. Uyên Hồng nghe được bẩm báo, khẽ nhíu mày. Hắc Sát Tiên Điện người thật có hiềm nghi này, bọn hắn xuất thủ thực sự có thể đủ làm đến lặng yên không một tiếng động. Ngươi phái người và bọn hắn thương lượng không có, bọn hắn nói thế nào? Uyên Quảng Húc bất đắc dĩ nói, hỏi qua, bọn hắn thể thốt phủ nhận, nói không phải bọn hắn làm. Uyên Hồng dừng một chút, việc này trước chậm rãi, không bài trừ có người có ý khác, từ đó châm ngòi. Uyên Quảng Húc cười khổ, lão tổ, chỉ sợ ép không được a, trong tộc đệ tử phần lớn đều cho rằng là Hắc Sát Tiên Điện người làm, bọn hắn hận không thể tìm đối phương làm một bộ lớn. Uyên Hồng chân mày nhíu chặt hơn, sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài một cái. Thôi, Hắc Sát Tiên Điện sớm muộn cũng muốn giải quyết, chuyện lần này bất kể có phải hay không là bọn hắn làm, chúng ta sớm một chút làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị đi. Chúng ta Uyên nhà mặc dù thế lớn, thế nhưng đừng cho tộc nhân làm hy sinh vô vị. Hắc Sát Tiên Điện những năm này đắc tội không ít người, chúng ta có thể liên hợp mặt khác lớn nhỏ thế lực, tái diễn năm đó sự tình, lần này gắng đạt tới đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ. Ngươi tự mình đi một chuyến Viêm gia, tìm kiếm bọn hắn hợp tác, ước định cẩn thận sau khi chiến đấu phân phối phương án. Thương gia bên kia cũng đi một chuyến đi, mặc dù hy vọng không lớn, đi tranh thủ một chút cũng tốt. Uyên Quảng Húc nghe Uyên Hồng từng đầu an bài, hắn là vui lòng phục tùng, gừng càng già càng cay, nếu là hết thảy thuận lợi, Uyên nhà tổn thất sẽ xuống đến thấp nhất. Hắn để ép xúc động phẫn nộ tộc nhân, dự định đem hết thảy chuẩn bị sau lại hành động. Hắc Sát Tiên Điện, nhị điện chủ Hắc khi biết gần đây chuyện phát sinh, hắn hít mắt. Uyên nhà chết nhiều người như vậy, cũng đều là phi thường mấu chốt người, ta rất xác định đây không phải người của chúng ta làm, bất quá Uyên nhà người sẽ không như thế muốn. Tính nắm vào, mục đích tính quá mạnh, cái nồi này không có gì bất ngờ xảy ra sẽ rơi xuống chúng ta tiên điện trên thân. Không biết đến cùng là ai như thế có dũng khí, bước lên đắc tội hai nhà chúng ta phong hiểm đi làm loại sự tình này. Như vậy cũng tốt, ta đã sớm muốn đối với Uyên nhà độc thủ, làm sao đại ca một mực không đáp ứng. Lần này ngược lại là một cơ hội, lặng lặng nhìn tình thế phát triển đi. Nếu là Uyên nhà thật muốn chiến, chính hợp ý ta, lần này đại ca cũng ngăn cản không được. Đừng để ta biết ngươi là ai, dám lợi dụng chúng ta tiên điện, sẽ làm cho ngươi không có kết cục tốt. Uyên Hồng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tần Phong trong khoảng thời gian này vất vả lao động, lấy được không ít thành quả, giết Uyên nhà to to nhỏ nhỏ mấy chục người, chỉ là chân tiên cảnh liền có gần 20 người. Mục đích của hắn đạt đến, tài nguyên tu luyện của hắn cũng đủ rồi, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Làm xong những này, hắn dự định chậm rãi, để sự tình lên men một phen, hang quá hóa dở đạo lý hắn vẫn hiểu. Liên đệ bên người nhà cảm thấy những này là hát sát tiên điện đối bọn hắn danh giới cuối cùng thăm dò. Hắn mang theo Ngao Linh tìm một nơi trốn đi, trước tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Hắn đem một phần nhỏ tiên tinh cho Ngao Linh. Ngao Linh từ khi đi vào tiên giới sau đơn giản như cá gặp nước, tu vi từ từ dâng lên, đã cách huyền tiên không xa. Nàng nhu thuận tiếp nhận tiên tinh, tìm địa phương tu luyện đi, nàng có lòng tin trùng kích huyền tiên. Tần Phong lại lấy ra đại lượng tiên tinh trải tại trung quanh hắn, trong khoảng thời gian này chạy ngược chạy xuôi, thu hoạch không ít, tu vi có chút rơi xuống, có cần phải bồi bổ. Vậy quanh hai người tiên tinh, theo hai người vận chuyển công pháp, trong suốt tinh thạch nhanh chóng biến thành vô dụng bột đá, từ đó phân ra mở mịt tiên khí, lượn lờ như khói, rất nhanh bị bọn hắn hấp dẫn, theo công pháp vận chuyển tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Tiên tinh tan tác tốc độ càng lúc càng nhanh, lượn lờ mở mịt tiên khí bị cuốn thành gió bạo hướng về thân thể hai người rót vào. Tần Phong tu vi tại từng chút tăng lên, tốc độ kinh người, phản phất không có bình cảnh bình thường, thiên tiên chi cảnh không còn xa xôi. Ngao Linh bên này cũng không thua kém bao nhiêu, tu vi của nàng rất nhanh liền đi tới đế cảnh viên mãn, đã đụng chạm đến huyền tiên ngưỡng cửa. Nàng hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm tại trong tu luyện quên mình. Đông nhiên nàng bên trong phát ra một đạo tiếng vang kia rất là huyền diệu. Nó phảng phất rất lớn, to đến để nàng thân thể hồn nhiên chấn động, nó lại phảng phất rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có một mình nàng nghe thấy. Đạo này phảng phất còn mở ra nàng một loại nào đó công xiềng, để nàng đầu linh quang đứng lên, cảm thấy thần thanh khí sảng. Khí tức của nàng lập tức xông phá đại đế cảnh, tiến vào huyền tiên cảnh, tới mà đến còn có đưa qua quá khứ đủ loại ký ức. Ngao Linh hai con ngươi không có mở ra, trong đầu tựa như có bóng phiến tại phát ra, chiếu phim phải là nàng qua lại đủ loại. Những chuyện này tựa như nàng tự mình kinh lịch bình thường. Trong trí nhớ rất nhiều hình ảnh đều là nàng cùng Tần Phong cùng một chỗ vượt qua, hiện tại nàng mới hiểu được vì cái gì nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong sẽ cảm thấy thân thiết như vậy, đối với hắn như vậy ỷ lại. Đây hết thể đều là sự tình ra có nguyên nhân, bọn hắn ở kiếp trước liền có thâm hậu tình nghĩa, nàng khi đó mặc dù không có ký ức, có thể trực giác khu xử nàng. Ở kiếp trước bọn hắn cùng một chỗ vượt qua dài dằng dặc thời gian, nàng từ một con rồng nhỏ liền bắt đầu đi theo Tần Phong, hai người như là thân nhân bình thường. Nàng cùng Tần Phong một dạng, chuyển thế trước gặp nạn đoạn ngắn cũng thấy không rõ những địch nhân kia khuôn mặt. Không đợi nàng quá nhiều dư vị, bầu trời một đạo kinh lôi đánh gãy nàng. Nàng huyền tiên kiếp một tới. Ngao Linh chậm rãi mở ra con ngươi, phát hiện tiên địa có chút lờ mờ, nàng không có trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mà là hướng Tần Phong chỗ nhìn lại. Tần Phong không biết lúc nào đã đình chỉ tu luyện, chính quan tâm nhìn xem nàng, phát giác được nàng có chút khác biệt dị vãng ánh mắt, đối với nàng sán lạn cười một tiếng. Ngao Linh nhìn xem hắn giàu có sức cuốn hút dáng tươi cười, cảm thấy không hiểu an lòng, hồi tưởng lại qua lại đủ loại, hai giọt bóng ánh giọt nước mắt từ khóe mắt thuận phấn nộn gương mặt sẽ qua. Nghe ầm ầm vang lên, nàng tạm thời thu liễm tâm thần, ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc, âm âm trầm trầm bầu trời. Hoàn cảnh như vậy thoải mái dễ chịu để cho người ta không vui, có thể Ngao Linh khỏe miệng lại nhịn không được nhếch lên, từ đầu đến cuối treo có chút ý cười. Kiếp trước đã đi, kiếp này tại tụ, hai đời duyên phận, chưa từng không phải một kiện làm cho người chuyện vui đâu. Thiên Lôi cũng sẽ không thương cả người cầu đạo, càng sẽ không phỏng đoán chúng sinh đang suy nghĩ gì, nó sẽ chỉ ở nên hạ xuống song đánh rớt, quy củ lại vô tình. Ầm ầm, màu bạc lôi xả của vũ, vạch phá hôn mê âm u bầu trời, từ cao cao thiên khung rơi xuống, hướng về Ngao Linh chạy tới. Thân ảnh của nó lóe lên nhảy lên, giống như là thuấn di bình thường cấp tốc. Ngao Linh lặng lặng nhìn qua kiếp lôi rơi xuống, không có chút nào động tác, giống như là ngây dại bình thường. Trong khoảnh khắc, lôi xả cũng đã lùi bại, hung hăng nhắm đánh tại Ngao Linh trên thân. Ngao Linh không rên một tiếng, yên lặng thừa nhận. Đạo này hung mãnh lôi điện cũng không có cho nàng tạo thành bao lớn uy hiếp. Nàng dứt khoát lộ ra chân thân, để cho lôi kiếp này hảo hảo rèn luyện bên dưới nàng long thể. Tần Phong lần này không có đi cọ lôi kiếp, chỉ là ở bên lặng lặng xem một chút nàng. Ngao Linh huyền tiên lôi kiếp rất là thuận lợi, hoàn mỹ vượt qua, ngay tại hấp thu thiên địa khen thưởng. Tần Phong gặp nàng không có việc gì lại bắt đầu việc tu luyện của mình. Hiện tại còn không phải rảnh rỗi thời điểm, hắn mau chóng đột phá đến tiên tiến cảnh, sau đó đi hoàn thành bước kế tiếp kế hoạch. Hắn lúc trước giết bên nhà người, như vậy sau đó cũng nên đến hắc sát tiên điện người đi. Đều là địch nhân của hắn, không công bằng là không đúng. Chương 596, Uyên nhà phản kích. Chương 596, Uyên nhà phản kích. Uyên Quảng Húc đạt được Uyên Hồng phân phó sau, lặng lẽ đệ phái người liên hệ các phương lớn nhỏ thế lực, Viêm gia, Thương gia hắn càng là tự mình đi hiệp đàm. Những thế lực kia người phát hiện gần nhất lần lượt có thiên tài đệ vô cớ biến mất, bọn hắn suy đoán có thể là hắc sát tiên điện người làm. Bọn hắn giận mà không dám nói gì, đang vì chuyện này sầu một đâu. Hiện tại Uyên gia chủ động tìm đến nói muốn liên thủ đối phó hắc sát tiên điện, bọn hắn hơi chần chờ liền đáp ứng. Uyên Quảng Húc đối với những người này phản ứng rất là hài lòng, về phần Viêm, Thương hai nhà. Thương gia hoàn toàn như trước đây biểu thị sẽ không tham dự. Viêm gia ngay từ đầu cầm thái độ quan sát, về sau tại Uyên Quảng Húc hứa hẹn dưới lợi ích hay là dao động, nói sẽ nhìn xem xuất thủ. Uyên Quảng Húc đối với cái này không hài lòng lắm, thế nhưng không dám bức bách, vạn nhất đem Viêm gia bức đến hắc sát tiên điện bên kia sẽ không tốt. Uyên nhà khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy, trái lại hắc sát tiên điện bên này không có gì động tĩnh, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh bình thường. Ngao Linh độ kiếp thành tiên tìm về ký ức sau, con mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Tần Phong. Nàng vốn là một mực kề cận Tần Phong, hiện tại càng là ỷ lại, nàng tu luyện càng thêm khắc khổ. Tần Phong chú ý tới biến hóa của nàng, biết đại khái xảy ra chuyện gì, nhìn xem nàng còn non nớt mặt nhỏ tràn đầy cứng cỏi, hắn là lại vui mừng lại là đau lòng. Hắn lắc đầu, đem tạp nhạp suy nghĩ thu liễm, chuyên chú vào để cao tu vi. Có thể bước lên hắc sát tiên điện cùng Nguyên nhà mâu thuẫn tự nhiên tốt nhất, để bọn hắn cho căn chó, có thể song phương sẽ kịch chiến tới trình độ nào hắn không biết. Hắn nhất định phải có được thực lực cường đại, mới có thể khống chế kết cục. Hắn đem lấy được tiên tinh lấy ra tuyệt đại bộ phận, vung tay lên trải hướng bốn phía, giống như núi nhỏ. Theo Tần Phong vận chuyển công pháp, những tiên tinh này tựa như là trên núi cỏ cây bị nhen lửa bình thường, cấp tốc bốc cháy lên, hỏa thế càng phát ra mãnh liệt. Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, tu vi mắt trần có thể thấy tăng lên, cách tiên tiên cảnh càng ngày càng gần. Như ngọn núi nhỏ tiên tinh từ đỉnh núi bắt đầu sụp đổ, tại sân núi chỗ tạo thành bình nguyên, cuối cùng chỉ còn lại có chân núi đang kéo dài xuống dưới, tất cả tiên tinh đều sẽ bị quét sạch sành sanh. Đúng lúc này, Tần Phong khí tức đột nhiên tất cao, đột nhiên tiến vào một cái mới giai tầng, đó là xa so với chân tiên cảnh cường đại tiên tiên cảnh. Đây hết thảy phi thường thuận lợi, hắn đi vào tiên giới bất quá một tháng tả hữu thời gian, liền từ huyền tiên tấn cấp đến tiên tiên, đây là tuyệt vô cẩn hữu. Nếu là nói cùng người khác nghe, đoán chừng cũng không có người tin tưởng. Tần Phong cảm giác, từ đế cảnh đến huyền tiên, từ huyền tiên đến chân tiên, từ chân tiên đến tiên tiên, hắn đều không có cảm thấy rõ ràng bình cảnh, chỉ cần tiên tinh đầy đủ liền có thể. Hắn hơi kiểm tra xuống tình trạng thân thể của mình, phát hiện thần hồn mạnh mẽ hơn không ít, tiên nguyên càng thêm hùng hậu, thân thể không có cái gì khó chịu. Hắn liếc mắt trên mặt đất lưu lại tiên tinh, không có thu hồi, lần nữa vận chuyển công pháp, củng cố tu vi, phong quyển tàn vân giống như đưa chúng nó hấp thu hầu như không còn. Tần Phong làm xong những này, ánh mắt hiện lạnh. Có rất nhiều ngày đi, sự tình hẳn là lên men không sai biệt lắm đi, không biết Uyên Nhã có hay không vào cuộc. Hắn đối với Ngao Linh hô một tiếng, "Linh Nhi, nên thời điểm làm chính sự." Ngao Linh đình chỉ tu luyện, hai người chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này, Tần Phong nhận được đưa tin, là Phong Sát Tông Phong Kiên gửi tới nhắn lại tin tức. "Tiểu Hữu, tại ngươi sau khi rời đi ta liền bắt đầu liên hệ các phương lớn nhỏ thế lực, hỏi thăm bọn họ gần nhất tình huống. Như chúng ta suy đoán như thế, bọn hắn trong thế lực có không ít đệ tử thiên tài mất tích, đang lo lắng đâu. Gần nhất nghe nói bên nhà chết không ít người, đây là bút tích của ngươi đi. Nếu không phải ngươi sớm cáo chi ta, thật đúng là nghĩ không ra chuyện lớn như vậy vậy mà Tiểu Hữu cách làm. Lần này liên lạc với ngươi là muốn nói cho ngươi, hẳn là cố gắng của ngươi đã lấy được hiệu quả. Kim Yên nhà có trưởng lão liên hệ ta, hy vọng cùng chúng ta Phong Sát Tông kết minh cộng đồng đối kháng Hắc Sát Thiên Điện. Ta mới đầu giả bộ như có chút không tình nguyện, về sau bọn hắn hứa hẹn ta thắng lợi sau có thể phân không ít chỗ tốt, ta cuối cùng đáp ứng. Liên chiến sau phân phối đều xét ra, xem ra Uyên nhà lần này là muốn động thật. Uyên nhà có thể tìm tới ta, vụ trộm hẳn là tìm tới không ít người, Uyên nhà lần này có đại động tác. Tần Phong tra duyệt tin tức, cho Phong Kiên trở về cái tin tức, Uyên nhà như thế chủ động tốt hơn, các ngươi phải cẩn thận một chút, Uyên nhà là muốn lợi dụng các ngươi xung phong. Sự tình tiến triển thuận lợi, tâm tình của hắn không sai, khóe miệng có chút nhếch lên. Ngao Linh gặp hắn bỗng nhiên thần sắc khác thường, hiếu kỳ hỏi, "Phong ca ca thế nào?" Tần Phong giải thích nói, "Chuyện tốt, đoạn thời gian trước chúng ta làm sự tình có hiệu quả, Uyên nhà muốn phản kích, nhìn tư thế hay là làm thật." Ngao Linh gật gật đầu, "Vậy chúng ta muốn tiếp tục độc thủ, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến?" Tần Phong cười nhìn về phía nàng, chậm rãi nói, "Lửa này còn không có thật nổi lên, chúng ta đương nhiên muốn thêm một mùi lửa. Trước đó chúng ta giúp Hắc Sát Tiên Điện thở một hơi, lần này chúng ta liền giúp Uyên nhà đi. Uyên nhà làm được lại ẩn nấp cũng sẽ có tin tức tiết lộ ra ngoài, Hắc Sát Tiên Điện tất nhiên sẽ nhận được tin tức, đồng dạng sẽ có chuẩn bị." Linh Nhi ngươi nói, nếu là lúc này Hắc Sát Tiên Điện có người rất nhiều nhân viên tử vong, bọn hắn sẽ cho rằng là ai làm, lại biết dùng phản ứng gì. Ngao Linh ánh mắt sáng lên, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng là bên người nhà bắt đầu phản công, việc này sẽ giống một cây mỏi nổ bình thường, đem chiến cuộc dẫn đốt. Tần Phong gật gật đầu, ánh mắt sắc bén như lao. Không sai, thừa dịp song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm mau chóng thêm một mùi lửa, trễ người sinh biến, không cho bọn hắn tỉnh táo cơ hội. Chúng ta tiên tinh dùng gần hết rồi, cũng thời điểm dự trữ một đợt. Hai người đổi một bộ giả dạng, mặc vào bên nhà phục sức, cải biến dung mạo, bên hông treo bên nhà lệnh bài, tay cầm bên nhà bội kiếm. 10/2 cái Uyên gia con cháu. Bọn hắn đạp không mà đi, mục tiêu minh xác, nhắm chuẩn Hắc Sát Tiên Điện người, bọn hắn là đại biểu Uyên nhà trả thù, hướng Hắc Sát Tiên Điện nổi lên. Một đường lao vùn vụt, bọn hắn không che giấu chút nào, nên ngang. Rất nhanh bọn hắn lại đụng phải ba cái kết bạn mà đi Hắc Sát Tiên Điện người, bọn hắn là một cái chân tiên, hai cái huyền tiên. Tần Phong cùng Ngao Linh hiện thân ngăn cản bọn hắn đường đi, ánh mắt hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, sắc mặt 10 phần bất thiện. Ba vị Hắc Sát Tiên Điện đệ tử nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai người, nhìn thấy cái kia hết sức rõ ràng Uyên chữ tiêu chí, xác nhận là Uyên người nhà. Bất quá hai người này cái này thần sắc sợ không phải chuyện gì tốt, liên tưởng tới gần nhất thế cục, bọn hắn có loại dự cảm không tốt. Hắc Sát Tiên Điện một người cao mày, "Hai vị ngăn lại chúng ta có chuyện gì không?" Ngao Linh lạnh lùng nói, "Hừ, chuyện gì? Các ngươi tốt lớn gan chó, cũng dám đối với chúng ta Uyên người nhà ra tay, vậy các ngươi đi chết đi." Nàng biểu lộ thân phận mục đích liền không cần phải nhiều lời nữa, rút kiếm hướng về một vị huyền tiên đánh tới. Người kia còn muốn lấy phản bác vài câu, chưa từng nghĩ người ta căn bản không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đánh, vậy hắn chỉ có phản kích. Hai người xoay đánh lên. Tần Phong cũng không có nhàn rỗi, đối với hai người khác xuất thủ. Song phương kịch chiến đứng lên. Tần Phong tự nhiên là lưu thủ, không phải vậy hai người này không phải hắn hợp lại chi địch, hắn muốn cho cơ hội bọn hắn đem tin tức truyền trở về, là bên nhà người đối bọn hắn phát khởi công kích. Hắn để ép hai người đánh, cho đối phương rất lớn áp lực. Hai người càng đánh càng phát hiện không phải là đối thủ, phát khởi tin cầu cứu, nói gặp bên người nhà tập kích, nói bên nhà bắt đầu đối với tiên điện hạ thủ. Tần Phong cùng Ngao Linh đặt tới mục đích sau liền đem ba người này kết, lấy đi trên người bọn họ tài vật, nên ngang rời đi. Chương 597 tự tin hắc khi chương 597, tự tin hắc khi Tần Phong cùng Ngao Linh nên ngang giết chết Hắc Sát Tiên Điện ba người, tiêu sái rời đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chính là như vậy, chân tiên hắn đến giải quyết, huyền tiên giao cho Ngao Linh, hai người từ vùng ngoại ô một đường giết tới, thẳng đến phố xá sâm ớt. Bọn hắn mỗi lần giết người xong liền biến hóa một lần khuôn mặt, tạo thành rất nhiều Uyên gia người cộng đồng trả thù giả tượng. nhiều lần tại có người qua đường tình huống dưới làm việc, không chút nào che lấp. Hai người một đường đi qua, cùng giết diệt 43 người, 16 tên chân tiên, 27 tên huyền tiên, thu hoạch tương đối khá. Bọn hắn số lượng không nhiều tiên tinh lần nữa nhiều hơn. Tiến vào phố xá sâm đất sau, Tần Phong quyết định hành động độc lập, Ngao Linh tiến vào trong thế giới của hắn. Hắn lập lại chiêu cũ, trước đó đối phó Huyền gia thủ đoạn, đối phó 7 hắc sát tiên điện người, song phương hợp tác sản nghiệp bên trong, những cái kia vị trí trọng yếu người liên tiếp ngã xuống. Sự tình xong xuôi sau, hắn mang theo Ngao Linh lần nữa thoải mái rời đi, thâm tàng công cùng danh. Chuyện này đã dẫn phát không ít hoành động. Tại hắc sát tiên điện mọi người nhìn lại chính là Huyền gia người làm. Không ít người đồng dạng coi là đây là Huyền gia triển khai trả thù, đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Song phương mâu thuẫn tiến một bước bị kích phát, thế cục dị thường khẩn trương. Hắc sát tiên điện bên này rất nhanh liền nhận được đồng môn vẫn lạc tin tức, còn có không ít truyền tống về tới hình ảnh, càng thêm xác nhận suy đoán của bọn hắn kinh hoàng báo cáo. Nhị điện chủ Hắc khi biết được tin tức này chưa từng có kích thích phản ứng, hắn không lo ngược lại còn mừng, nhàn nhạt nỉ non. Bắt đầu sao? Uyên Hồng ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Kể từ đó, chiến cuộc liền không cách nào tránh khỏi. Tại ta ghi nhớ lấy cửu hận thời điểm, ngươi hẳn là cũng không có quên đi. Không phải vậy lấy ngươi Uyên Hồng thông minh tài trí như thế dễ hiểu châm ngòi kế ly gián, như thế nào lại nhìn không ra? Chúng ta song phương đã sớm như nước với lửa, cũng là thời điểm đánh một trận. Lần này cần tìm đại ca thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đại điện chủ Hắc Sát gần nhất quá bận rộn tu luyện, phệ hồn uống máu, hướng về tiên vương cảnh cố gắng rảo bước tiến lên. Chỉ là chính hắn đều không có ý thức được, hắn từ khi tu luyện phệ hồn tiên quyết sau, tính tình có biến hóa rất lớn. Lúc bình thường còn tốt, mỗi lần tu luyện xong tâm tình của hắn phi thường không ổn định, trở nên nóng nảy dễ giận, thậm chí thần trí hỗn loạn không rõ, cả người điên điên cùng. Hắc khi là chú ý tới biến hóa của hắn, cũng nếm thử khuyên can. Hắc Sát đối với loại này đoạn hắn con đường lời nói, không những không nghe, ngược lại làm trầm trọng thêm, càng thêm chấp nhất. Hắn gần nhất một mực đợi ở phòng tu luyện, những chuyện khác đều giao cho Hắc Khi đi xử lý, với bên ngoài tình huống biết không nhiều. Đồng nhiên, hắn phát giác Ngọc truyền tin có tin tức truyền đến. Tu luyện bị quấy rầy, hắn hơi nhíu mày, bạo ngược cảm xúc che kín cả khuôn mặt. Hắn đã phân phó không có chuyện trọng đại không cho phép quấy rầy hắn, nhưng vẫn là có tin tức truyền đến, cái này khiến hắn rất không vui. Hắn cưỡng chế lấy nổi giận, xem xét Ngọc truyền tin, phát hiện là Hắc Khi tin tức, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Hắc Sát kiến thức Hắc Khi, nộ khí thiếu đi mấy phần, nhớ tới đối phương tấm kia mặt sầu khổ lại nhiều mấy phần tiếc hận. Hắn điều chỉnh tâm tính, không thôi từ phòng tu luyện đi ra ngoài, gặp được sớm tại bên ngoài chờ Hắc Khi. Tại sao lại tới, xảy ra chuyện gì sao? Hắc Khi lạnh lùng mặt mang lấy mấy phần phấn khởi, đại ca, chúng ta cùng Nguyên ra một trận chiến chỉ sợ muốn bắt đầu. Tiếp lấy hắn liền đem gần nhất phát sinh sự tình từng cái nói cho Hắc Sát nghe, bao quát phân tích của hắn cùng suy đoán cũng không có dấu giếm. Hắc Sát nghe xong cái kia bị hắn đè xuống nóng nảy bạo ngược lập tức liền dâng lên, sắc mặt hung ác hung tợn nói, cái này Nguyên gia thật đúng là không biết tốt xấu, những năm gần đây chúng ta một mực đối bọn hắn rất nhiều nhường nhịn, lại còn coi chúng ta sợ bọn hắn phải không? Cái kia Nguyên Hồng là lợi hại, có thể những năm này ta đồng dạng tiến rất xa. Đã như vậy, Nguyên gia muốn chiến, vậy liền chiến. Cũng là, những năm này chúng ta điệu thấp quá lâu, thật làm cho bị người cho là ta Hắc Sát dễ ức hiếp, vậy liền sáng một chút răng nanh, nhìn xem ai đao kiếm càng thêm sắc bén. Nhị đệ, ngươi phân phó toàn điện làm tốt nên chiến chuẩn bị. Hắc Khi băng lãnh mặt nổi lên sâm hàn ý cười, rốt cục muốn cùng Nguyên gia quyết một trận thắng thua. Hắn đề nghị, đại ca, nếu muốn chiến, vậy liền nhiều lôi kéo chút một số người. Hắc Sát nhíu mày nhìn xem hắn, cái này chỉ sợ không dễ làm, những người này chúng ta đắc tội không ít người. Hắc Khi tự tin lắc đầu, giải thích nói, chúng ta đắc tội người nào tâm lý nắm chắc, đều là chút không coi là gì sâu kiến mà thôi, không cần cũng được. Ý của ta là nhìn xem có thể hay không lôi kéo liệt hỏa cốc viêm ra, thậm chí là đi xa thương hội thương gia. Hắc Sát hay là không coi trọng, có chút không hiểu nhìn qua hắn. Cái này chỉ sợ cơ hội không lớn à, những năm này chúng ta mặc dù không có treo chọc viêm ra, có thể trước đó cũng là có chút thù hận, lần này bọn hắn không đứng tại viêm ra bên kia cũng không tệ rồi, còn trông cậy vào bọn hắn hỗ trợ. Nhị đệ có phải hay không quá nghĩ đương nhiên. Về phần thương gia càng không cần phải nói, thực lực bọn hắn cường đại lại càng giống là cái người làm ăn, sẽ không nhúng tay những sự tình này. Hắc Khi hay là một bộ đã tinh trước bộ dáng, không nhanh không chậm địa nói, đại ca lời ấy sai rồi, trước tiên nói cái này viêm ra, chúng ta trước đó là có chút thù hận, có thể đã nhiều năm như vậy, có thể nói đã sớm tán đi, không đáng giá nhắc tới. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi vãng. Chỉ cần chúng ta hứa cùng lợi lớn, bọn hắn viêm ra như thế nào lại không tâm động đâu. Chắc hẳn Uyên gia cũng sẽ tìm tới bọn hắn, mặc kệ Uyên gia hứa hẹn điều kiện gì, chúng ta cho gấp đôi. Bọn hắn khẳng định sẽ tâm động xuất thủ. Cho dù là bọn họ không muốn xuất thủ, chỉ cần bảo trì trung lập như chúng ta hứa hẹn chỗ tốt. Viêm gia người không phải người ngu, tiện nghi lớn như vậy không biết nhặt, chắc chắn sẽ không một cố kình hướng Uyên gia bên kia đứng. Hắc Khi đốn đông nhiên, ánh mắt lấp loe thâm thúy quan mang. Về phần thương gia, vậy càng tốt hơn xử lý, đại ca ngươi sợ là quên nhiều năm trước một chuyện. Hắc Sát nghe hắn nói như vậy, cũng muốn đứng lên. Ngươi nói là cái kia thương gia đại thiếu gia Thương Tử Thông tới tìm chúng ta hỗ trợ sự tình. Hắc Khi gật gật đầu. Không sai, hơn 10 năm trước, Thương Tử Thông đến đây tìm chúng ta hỗ trợ, cùng chúng ta đặt thành hiệp nghị, để cho chúng ta phá hư đệ đệ của hắn Thương Tử Minh chuyện tốt. Đại ca không nên quên, hiện tại hắn còn thiếu chúng ta một cái nhân tình đâu, nếu là đến thương gia trợ giúp, chúng ta chẳng phải là như hổ thêm cánh. Cứ như vậy, chúng ta Hắc Sát tiên điện, tăng thêm Viêm gia hòa thuận thương gia, tiểu tiểu viên nhà phúc thủ có thể diện. Thu hận một giải, Viêm gia tài nguyên sản nghiệp đại bộ phận đều là chúng ta. Hắc Sát nghe xong phảng phất gió xuân hiu hiu, tâm tình thật tốt, nét miệng cười to. nhị đệ nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó, khó trách ngươi đối với Hỏa Uyên nhà khai chiến có lòng tin như vậy. Có thể trong nháy mắt, hắn tỉnh táo lại, chăm chú nhìn xem Haki. Nhị đệ, đây đều là ý nghĩ của ngươi mà thôi, cụ thể như thế nào còn phải xem tình huống mà định ra. Viêm gia bên này, chúng ta có thể làm cho lợi, Uyên gia tự nhiên có thể cho lợi. Thương gia bên này, chúng ta là giúp Thương Tử Thông một chuyện, nhưng hắn không phải gia tộc, không có điều động toàn cả gia tộc quyền lợi, đối với chúng ta trợ giúp có hạn. Haki tự tin cười cười. Đại ca nói không sai, Viêm gia bên này ta đã làm tốt xấu nhất dự định, bọn hắn không xuất thủ. Thương gia thôi, chúng ta không cần Thương gia đại lực duy trì, chỉ cần Thương Tử Minh phái ra một tên kim tiên hỗ trợ liền có thể. Kể từ đó, đối phó Uyên gia y nguyên có phần thắng. Chương 598, rằng có chương 598, rằng có Hắc Sát Tiên Điện cùng Uyên nhà vốn là tối có bẩn thỉu, trải qua Tần Phong không ngừng châm ngòi, đem song phương mâu thuẫn triệt để kích phát, thế cục dương cùng bạc kiếm. Hôm nay, Uyên nhà người chờ xuất phát, còn tập kết đông đảo tu sĩ. Bọn hắn đến từ khác biệt lớn nhỏ thế lực, đều là cùng Hắc Sát Tiên Điện có thù hận. Phong Kiên cũng mang theo không ít Phong Sát Tông môn nhân đến đây. Uyên gia chủ Uyên Quảng Húc gặp lít nha lít nhít đám người, trong lòng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Uyên Hồng liếc nhìn một vòng, nhàn nhạt hỏi, Viêm gia hòa thuận người Thương gia đều không có đáp ứng sao? Uyên Quảng Húc trả lời, Thương gia nói không tham dự, Viêm gia nói chính bọn hắn sẽ tới trận, đến lúc đó nhìn xem xuất thủ, nên vấn đề không lớn. Uyên Hồng khẽ bước cằm, ánh mắt biến đổi, như lưỡi dao sắc bén, thanh âm lạnh nhạt. Trận chiến này không thể tránh né, cần phải lấy được thắng lợi, nên người tới đều tới, chúng ta lên đường đi. Uyên Quảng Húc nghe theo phân phó ra lệnh một tiếng, đội ngũ khổng lồ, trùng trùng điệp điệp hướng về Hắc Sát Tiên Điện xuất phát. Hôm nay trình diện tu sĩ, lấy chân tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh làm chủ, kim tiên đô có mấy vị, chiến đấu như vậy huyền tiên không có tư cách tham chiến. Uyên người sử dụng thủ tu sĩ đội ngũ đánh lấy thảo phạt Hắc Sát Tiên Điện khẩu hiệu, thanh thế mười phần to lớn, những nơi đi qua dẫn phát đông đảo tu sĩ chú ý tại bọn hắn tuyên dương bên dưới, dù là tin tức không linh thông tu sĩ cũng đều biết. Hắc Sát Tiên Điện không được ưa chuộng, có không ít tu sĩ chủ động gia nhập, Uyên nhà đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Tốc độ của bọn hắn rất không chậm, mấy canh giờ sau liền tới đến Hắc Sát Tiên Điện tổng điện. Nói là tổng điện không bằng nói là một tòa đại thành, cửa thành sắp đặt pháp trận, có Hắc Sát Tiên Điện nhân viên trấn giữ. Không phải Hắc Sát Tiên Điện môn nhân, không có điện chủ chỉ lệnh, hết thảy không được đi vào. Uyên Quảng Húc nhìn xem thủ vệ xâm nhiên đại thành, dừng bước, đối với hướng cửa thành cất cao giọng nói, "Hắc Sát, nhiều năm ngươi mang theo Hắc Sát Tiên Điện phạm phải sai lầm lớn, trước ta Uyên nhà lòng có không đành lòng, bất kể hiểm khích lúc trước đối với các ngươi làm biệt thủ, cộng đồng hợp tác. Có thể các ngươi lại không niệm ân nghĩa, ngược lại đối với ta Uyên gia con cháu xuất thủ, đưa bọn họ vào chỗ chết, thật sự là vong ân phụ nghĩa. Cái này còn không chỉ, các ngươi không biết hối cải, vậy mà dẫm lên vết xe đổ, lần nữa đi cái kia phát rồ sự tình, để mọi người gặp độc hại. Ta Uyên nhà hôm nay dẫn đầu liên hợp thế lực khắp nơi, nhất định phải đem bọn ngươi tiêu diệt, còn tiên vực một cái càn khôn tươi sáng." Uyên Quảng Húc nói cái kia gọi một cái chính nghĩa lâm nhiên, tại trong miệng hắn Uyên nhà quả thực là chính nghĩa hóa thân. Đi theo mà đến những cái kia lớn nhỏ thế lực tu sĩ, cố nén buồn nôn, cùng đi theo họ hét đứng lên. Uyên Quảng Húc lời nói đến mức cỡ nào lời lẽ chính nghĩa bọn hắn mặc kệ, bọn hắn chỉ biết là hôm nay ích lợi của bọn hắn là cùng Uyên nhà buộc chung một chỗ. Tần Phong cùng Ngao Linh không có lẫn vào tại ở trong đội ngũ, bọn hắn xa xa đi theo, giống người như bọn họ rất nhiều, cũng không có ai gây nên người khác chú ý. Ngao Linh nhíu môi, rõ ràng là nhà mình mưu lợi ích, nói đến như thế đường hoàng, thực sự buồn nôn. Tần Phong cười cười, phàm nhân lên chiến sự, coi trọng xuất sư nổi danh, để cho mình đứng tại chính nghĩa một phương, hiện tại xem ra tiên nhân cũng không thể ngoại lệ. Hắc Sát Tiên Điện bên này, Hắc Sát đem lần này chiến sự toàn quyền giao cho Hắc Khi xử lý, hắn y nguyên đắm chìm tại trong tu luyện. Hắc Khi sớm triệu hồi phân tán ở bên ngoài môn nhân tử đệ, là chiến sự chuẩn bị sớm. Nếu quyết định khai chiến, biết người biết ta rất trọng yếu, hắn âm thầm để cho người ta nhìn chằm chằm bên nhà, nhất cử nhất động của bọn họ đều không gạt được hắn mắt. Bên nhà đội ngũ khẽ động, Hắc Khi liền biết, hắn không có kinh hoàng, ngược lại là chờ mong đã lâu hưng phấn. Lúc này Hắc Sát Tiên Điện tập kết đại lượng chân tiên, thiên tiên, đây cũng là lần này chiến tranh chủ lực, đương nhiên kim tiên cũng là không thể thiếu. Hắn tự mình đi Thương gia một chuyến, tìm được Thương Tử Thông, mới mở miệng liền muốn Thương gia toàn lực ủng hộ hắn. Thương Tử Thông tự nhiên không đáp ứng, hắn cũng tự nhiên không có năng lực này, hai người một phen có kẻ mặc cả sau, Hắc Khi mang theo một tên kim tiên từ Thương gia rời đi. Việc này hắn làm rất bí mật, không có bao nhiêu người biết, đây là hắn đòn sát thủ, đến lúc đó mượn nhờ Thương gia uy thế cho Uyên Hồng một kinh hỉ. Về phần Viêm gia bên này, bọn hắn không có đồng ý cũng không có tỏ thái độ, ở vào trạng thái quan sát. Hắc Khi cũng không giận, đương cục thế khuynh hướng hắn bên này, Viêm gia sẽ làm ra quyết định chính xác. Không chỉ như thế, lần này hắn còn uy bức lợi dụng, lôi kéo được một vị Hắc Viêm Điện Kim Tiên. Kể từ đó bọn hắn phương này chỉ ít có 5 vị Kim Tiên, Hắc Khi lòng tin tràn đầy. Hắc Khi tại Uyên nhà đội ngũ tới gần thời điểm liền dẫn mọi người đi tới trong cửa thành, nghe được Uyên Quảng Húc ở ngoài thành khiêu chiến, nghe xong thần sắc đùa cợt. Hắn bay lập trên đầu thành, bình tĩnh nhìn lướt qua cái kia thật lớn đội ngũ. Hắn nhìn thấy không ít lớn nhỏ thế lực người, thấy được nói chuyện không biết xấu hổ Uyên Quảng Húc, ánh mắt vẫn là không có dừng lại. Cuối cùng hắn đem ánh mắt phóng tới Uyên Hồng trên thần, ánh mắt lập tức trở nên băng hàn không gì sánh được, mặt mũi tràn đầy cừu hận, lạnh lùng nói: "Uyên nhà người quả nhiên không biết xấu hổ, nói chuyện liền cùng đánh giá một dạng, không hổ là ngươi Uyên Hồng tử tôn hậu bối. Lúc trước ngươi Uyên nhà hòa thuận chúng ta tiên điện là địch, ta không nói cái gì. Hiện tại chúng ta đang đứng ở hợp tác ở trong, ngươi Uyên nhà lại dẫn người đến tiến đánh chúng ta, còn bày ra một bức đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, đúng là buồn cười. Trong đó nguyên nhân thực sự chúng ta hai nhà rõ ràng, những cái kia đầu óc không có người xấu cũng rõ ràng. Ngươi hôm nay không đến, về sau ta cũng sẽ tới cửa tìm Uyên nhà báo thù." Bất quá cũng không sao, ngươi ưa thích nói thế nào liền nói thế nào, vui vẻ là được rồi. Ngươi Uyên Hồng thật sự là càng sống càng trở về, chỉ bằng một đám người ô hợp tựa như đối phó ta Hắc Sát Tiên Điện, đầu óc ngươi có phải hay không nữa bảo. Hắc Khi quả thực là cái phú lớn, một phen đem đến đây tất cả mọi người mua mấy lần. Uyên Quảng Húc là xấu hổ giận dữ không chịu nổi, những người khác cũng là phẫn nộ không thôi. Ngược lại là bị nhằm vào Uyên Hồng biểu hiện rất là lạnh nhạt, hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy hàn xương Hắc Khi, chậm rãi nói, ngươi không cần đối với ta như vậy oán hận, Tề Tịnh chết thật muốn coi là chết tại trong tay các ngươi. Hắc Khi nghe vậy, lập tức cấm lên, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt phẫn nộ, nhìn chằm chằm Uyên Hồng hung ác nói ngươi câm miệng cho ta. Uyên Hồng phảng phất không có nghe được bình thường, nói tiếp, ngươi có một câu nói làm cho đối với, chúng ta sớm muộn có một trận chiến, hiện tại thời cơ này cũng không tệ, ngươi nói chúng ta là đám mỗ hợp, không biết ai cho các ngươi dũng khí. Hắn quay đầu hướng Liên Minh tu sĩ thản nhiên nói, biểu hiện ra bên dưới thực lực của chúng ta đi, không phải vậy để cho người khác xem thường. Thanh âm của hắn bình thản, nhưng lại có không dung chống cự uy nghiêm. Uyên Hồng nói xong khí thế bừng bừng phân chấn, to lớn uyên bác khí tức triển lộ ra, cường đại để cho người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, đám người nhao nhao triển lộ khí tức, lấy tráng khí thế. Trong đó có tê nhân khí hơi thở mặc dù không kịp Uyên Hồng, nhưng cũng vượt xa những người khác, không ngoài dự liệu hẳn là kim tiên cảnh. Bọn hắn là Phong Sát Tông Phong Kiên, Hắc Cá Ngọn Núi Nguyên Hàm. Còn có hai người đến từ bên nhà, gia chủ Uyên Quảng Húc cùng một vị lao tổ khác Uyên Trèo. Tần Phong tự nhiên cũng chú ý tới, nhìn xem trên người bọn họ phục sức, đoán được mấy người kia thân phận. Uyên nhà quả nhiên có ngạo khí bốn liếng, liền cái này đã có ba vị kim tiên, không biết còn có hay không ẩn tàng. Không biết Hắc Sát Điện bên này lại có mấy người, quyết định thắng cục hay là phải xem chiến lược cao đoan. Hy vọng đừng để ta thất vọng, một phương nghiền ép nhưng liền không có ý tứ. Chương 599, thế lực ngang nhau chương 599, thế lực ngang nhau. Uyên nhà Hòa Thuận Liên Minh biểu hiện thực lực phi thường cường đại, lại có 5 vị kim tiên, chân tiên hơn 600 vị, thiên tiên hơn 400 vị. Tần Phong không muốn nhìn thấy thắng lợi hiện ra thiên về một bên xu thế, âm thầm hy vọng Hắc Sát Tiên Điện cho thêm chút sức. Nếu là song phương thế lực ngang nhau, đến cái đồng quy vu tận tốt nhất. Uyên Hồng triển hiện khí thế cường đại, lặng lặng lơ lửng tại đại thành trước cửa, ánh mắt sắc bén nhìn qua Hắc Khi, trào phúng mở miệng. Không biết ngươi có cái gì lực lượng khẩu xuất của nôn, lại dùng thủ đoạn gì tới đối phó chúng ta đám ô hợp này. Phe Liên Minh ngàn người quy mô, đồng thời hiện ra khí tức, khí thế kia đơn giản như hồng. Bọn hắn nghe Uyên Hồng thanh âm không gì sánh được phân chấn, Hắc Sát Tiên Điện đối bọn hắn ức hiếp, lần này rất có thể tìm lại công đạo. Bọn hắn hào khí tỏa ra, nhao nhao cửa trách. Ác giả ác báo, Hắc Sát Tiên Điện ngươi nhiều lần cướp giật ta cắt vàng hiên đệ tử, lần này rốt cục đến chúng ta báo thủ. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, Hắc Sát Tiên Điện các ngươi báo ứng tới. Phong Tiên nghĩ đến nhi tử Phong Vô Nhai đoạn thời gian trước gặp phải nguy hiểm, cũng là oán hận mắng, nếu đối với con của ta ra tay, đó chính là không chết không thôi, hôm nay nhìn các ngươi làm sao trốn. Trên tường thành Hắc Khi nghe quần tu từng tiếng thảo phạt, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Chính nghĩa, báo ứng, đó bất quá là kẻ yếu lấy cớ thôi, ta chưa bao giờ tin những này. Hắc Khi đốn đông nhiên, nhìn qua tiêu sái lơ lửng trên không trung Uyên Hồng, nhìn hắn cái kia uy phong lấm lấm trang bức phạm, trong lòng liền không thoải mái. Hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Uyên Hồng, ngạo nghễ nói, ngươi không phải hỏi ta nơi đó lực lượng cùng các ngươi đối kháng sao? Cái kia tốt, ta liền để ngươi xem một chút, kéo bè kết phái tìm giúp đỡ, cũng không biết ngươi Uyên Hồng sẽ, ta Hắc Khi đồng dạng sẽ. Hắn đứng lơ lửng trên không, khí tức đồng dạng triển khai, mặc dù so ra kém Uyên Hồng, nhưng đồng dạng bàng bạc cường đại, là kim tiên cảnh không thể nghi ngờ. Uyên Hồng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất nhiều năm trước Hắc Khi chính là kim tiên cảnh. Cùng lúc đó trong thành lớn đống nhiên dâng lên hàng trăm hàng ngàn đạo khí tức cường đại, phần lớn là chân tiên cùng thiên tiên. Cái này còn không chỉ, trong đó hai đạo khí tức cường độ cùng Hắc Khi không sai biệt lắm, đồng dạng là kim tiên. Cứ như vậy, Hắc Sát Tiên Điện liền có ba vị kim tiên. Uyên Hồng nhìn xem hai người kia, một người trong đó là Hắc Sát Tiên Điện Tam Điện chủ Rừng Tùng Đen, lần trước chiến đấu thụ thương, những năm này một mực không hề lộ diện, đoán chừng là tại dưỡng thương. Hắn nhìn thấy một người khác, cau mày nói, Liễu Uyển, các ngươi Hắc Viêm Điện khẳng định muốn đứng tại Hắc Sát Tiên Điện một phương sao? Ngươi có thể từng nghĩ tới hậu quả? Ta khuyên ngươi hay là mau mau rời đi thì tốt hơn. Phong Kiên nhìn thấy Liêu Huyền đồng dạng cũng hiểu, Hắc Viêm Điện cùng Hắc Sát Tiên Điện quan hệ cũng không tốt, nàng làm sao lại lựa chọn đứng ở bên kia, thật là khiến người ta khó hiểu. Những người khác nhìn thấy Liêu Huyền cũng rất là kinh ngạc, đối với nàng lựa chọn rất là hoang mang. Liêu Huyền lặng lặng nghe đám người nghị luận, không nói một lời, không có giải thích. Uyên Hồng thấy thế liền không còn quyết bảo, dù là thêm một cái Liêu Huyền, lại thêm một cái không có hiện thân Hắc Sát Tiên Điện một phương cũng chỉ là bốn vị chân tiên, bọn hắn bên này hay là có ưu thế. Hắn ngạo nghễ nói, đây chính là ngươi lực lượng sao? Ngươi cảm thấy cứ như vậy có thể thắng ta? Hắc Khi ánh mắt trở nên bình tĩnh, mỉm cười. Không nói thắng ngươi, chúng ta theo thành mà thủ, có trận pháp bảo hộ liền có thể đứng ở thế bất bại, kết quả xấu nhất cũng là các ngươi không công mà lui. Các ngươi những này cái gọi là liên minh thật sẽ tâm liên tâm, nguyện ý vì này bỏ ra giá cao thảm trọng sao? Cái này đúng vậy thấy. Liên minh tu sĩ nghe nói lời ấy, có chút bận tâm, vừa rồi bọn hắn mắng có thể khởi kình, một khi hôm nay không công phá Hắc Sát Tiên Điện, chờ đợi tướng của bọn hắn là vô tận ác quả. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Uyên Hồng. Uyên Hồng sắc mặt ngược lại là bình tĩnh. Nếu như hết thể như Hắc Khi nói tới, cái này sẽ là một trận gian nan chiến dịch. Nơi này là Hắc Sát Tiên Điện sân nhà, chỉ là công phá pháp trận liền đủ bọn hắn uống một bầu. Nhưng hắn Uyên Hồng há lại sẽ làm không có nắm chắc sự tình, đối với phá trận hắn sớm có an bài. Bất quá ở đây hắn còn cần gia tăng thẻ đánh bạc, hắn không để ý tới Hắc Khi châm chọc khiêu khích, quay đầu đối với bầu trời một đóa thường thường không có gì lạ vân đóa thản như nói, Viêm gia bằng hữu nếu đã tới, không ngại lộ diện nói chuyện. Đám người giật mình, Nhao nhao thuận Uyên Hồng ánh mắt nhìn, chỉ gặp đóa mây trắng kia bên trong đi ra một người. Ở đây nhiều người như vậy, không biết có mấy cái có thể phát hiện người này tồn tại. Người này mày rậm mắt to, một bộ thô hán con khuôn mặt, người mặc xích hồng sắc cầm ý liễu, phía trên đồ án là bao quanh lửa diễm, bên trái ngực càng là rõ ràng vô cùng thêu lên một cái viêm chữ. Trên người hắn mang theo nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức, xem xét chính là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, hắn giờ phút này không có thu liễm khí tức, đám người chỉ cảm thấy một trận cực nóng đập vào mặt. Những này đủ loại đều tại cho thấy, người này đến liệt hỏa cốc viêm gia. Người này cười ha ha một tiếng, đối với Uyên Hồng vừa chắp tay. Uyên Hồng huynh tu vi càng phát ra tình tiến, ta rõ ràng tránh tốt như vậy, vẫn là bị ngươi phát hiện. Đã lâu không gặp, Viêm Liệt hữu lễ. Uyên Hồng lộ ra mỉm cười rực rỡ, đồng dạng chắp tay đáp lễ. Viêm Liệt huynh nơi đó, nếu không phải ngươi tận lực lộ tẩy, ta như thế nào lại phát hiện, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, thật sự là quá tốt. Hắn hơi khách sáo, liền tiến vào chính đề. Viêm Liệt huynh chắc hẳn biết hiện tại tình huống như thế nào, sao không gia nhập chúng ta một phương này, sau đó tất nhiên sẽ không để cho Viêm Liệt huynh ăn thiệt thòi, như thế nào? Viêm Liệt mỉm cười, hắn đương nhiên biết rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Hắn bụng trộm trốn tránh không ra, là dự định tại song phương đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm then chốt lại hiện thân nữa, lấy thu hoạch lợi ích lớn nhất. Chỉ là không nghĩ tới cái này Uyên Hồng như thế cao mình, hắn đều ẩn tàng tốt như vậy vẫn là bị tìm ra, xem ra Uyên Hồng thực lực so với hắn nghĩ còn mạnh hơn. Nhiều người như vậy đều không có phát hiện hắn tồn tại, hết lần này tới lần khác bị Uyên Hồng đã nhìn ra. Còn có, hiện tại Uyên nhà bên này có 5 vị chân tiên, thiên tiên gần ngàn người. Trái lại Hắc Sát Tiên Điện bên này, mặc dù cũng lôi kéo được một vị kim tiên, trước mắt lộ diện cũng chỉ có 3 vị, tại tăng thêm không có hiện thân đại điện chủ Hắc Sát, cũng liền 4 vị, chân tiên, thiên tiên số lượng không sai biệt lắm. Dạng này bắt đầu so sánh, Uyên Hồng là chiếm cứ ưu thế, lúc này muốn hắn lựa chọn đứng bên cạnh lời nói, hắn tương đối khuynh hướng Uyên Hồng bên này. Bất quá Viêm Liệt không nóng lòng làm quyết định, cũng còn không có đánh đâu, tại bưng một hồi. Đối mặt Uyên Hồng chờ đợi ánh mắt, hắn mỉm cười, muốn mở miệng cùng nhau một phen. Có thể lúc này Hắc Khi mở miệng, hắn gặp Viêm Liệt có tâm động báo hiệu, đúng vậy tuyệt đối không thể để Viêm Liệt đứng ở Uyên Hồng bên kia. Hắn vượt lên trước mở miệng, "Viêm Minh, đã lâu không gặp." Uyên Hồng mắt thấy là phải đợi đến trả lời chắc chắn, nghe được Hắc Khi thanh âm, hừ lạnh một tiếng. Viêm Liệt ánh mắt sáng lên, không có gì bất ngờ xảy ra đây là muốn lôi kéo hắn, dù sao hắn hiện tại cũng là phi thường mấu chốt. Hắn mười phần hữu lễ đối với Hắc Khi chắp tay, "Hắc Khi huynh, đã lâu không gặp, ngươi so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm cường đại." Hắc Khi cũng không nói nhảm, "Viêm Minh, chúng ta không nói những cái kia hư, ngươi giúp ta tiêu diệt bên nhà, sau đó chúng ta hai nhà chia đều, như thế nào?" Viêm Liệt con ngươi co rụt lại, lớn như vậy bên nhà, nói không động tâm là giả. Đây là Uyên Hồng hừ lạnh nói, thật sự là khẩu khí thật lớn, chỉ bằng các ngươi trong thành ba cái kim tiên sao? Hắc Khi ánh mắt thâm thúy, ai nói ba vị, thương đạo hưu đến lượt ngươi lộ diện. Một bóng người lăng không mà lên, cùng Hắc Khi cùng tồn tại, đây cũng là một vị kim tiên. Mọi người đều là giật mình. Uyên Hồng sắc mặt hết sức khó coi. Người này người mặc thương gia phục sức, đúng là thương gia người. Chương 600, khai chiến chương 600, khai chiến người nhà họ Thương lộ diện, là đám người không có nghĩ tới. Viêm Liệt đồng dạng phi thường kinh ngạc, âm thầm may mắn chính mình không có quá sớm làm quyết định, hắn cũng không muốn trêu chọc thương gia. Uyên Hồng sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới thương gia sẽ nhúng tay lần này chiến sự, hay là đứng tại Hắc Sát Tiên Điện bên này, cái này thực sự không phải một tin tức tốt. Thương gia người này hắn nhận biết, gọi là Thương Tư Nguyên. Uyên Hồng cảm thấy có cần phải làm rõ ràng đây là thương gia ý tứ hay là Thương Tư Nguyên cá nhân ý tứ. Hắn lấy lại bình tĩnh, chắp tay thi lễ, tận lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh. Thương đạo hữu hảo lâu không thấy, không biết đạo hữu đây là ý gì. Hắc Khi cười hắc hắc nói, Uyên Hồng ngươi có phải hay không đốc? Rõ ràng như vậy lập trường, ngươi nói là có ý tứ gì? Uyên Hồng không để ý đến Hắc Khi, điểm chú ý tại Thương Tư Nguyên bên trên. Thương Tư Nguyên thái độ vẫn còn tính bình thản, "Uyên đạo hữu đã lâu không gặp, chuyện lần này xin hãy tha lỗi." Uyên Hồng nghe vậy bắt đầu lo lắng, sắc bén hỏi, "Uyên nhà luôn luôn không nhúng tay vào thế lực ở giữa tranh đấu, những năm này một mực như vậy. Đạo hữu lần này nhúng tay chuyện của chúng ta, không biết là thương gia ý tứ hay là đạo hữu chính mình ý tứ?" Hắc Khi ánh mắt thăm thẳm nhìn xem Uyên Hồng, thầm nghĩ trong lòng, "Không hổ là ngươi, một câu liền hỏi trên ý tưởng, một người cùng toàn bộ thương gia thế nhưng là thật to khác biệt." Viêm Liệt nghe xong sắc mặt biến đổi, thương gia phải có tâm sư bá, như vậy thế cục liền muốn một lần nữa suy tính. Thương Tư Nguyên nhìn chằm chằm Uyên Hồng một chút, "Uyên đạo hữu suy nghĩ nhiều quá, lần này là lão hủ chính mình ý tứ, cùng thương gia không quan hệ." Uyên Hồng thần sắc dễ dàng không ít, nếm thử lôi kéo, nói, "Thương đạo bạn, nếu không phải Uyên nhà chủ ý vậy liền dễ làm, Hắc Khi hứa hẹn cho ngươi điều kiện gì, việc này qua đi ta cho ngươi gấp đôi. Không cầu ngươi giúp ta, chỉ hy vọng ngươi có thể thối lui đến một bên, khoanh tay đứng nhìn liền có thể, như thế nào?" Uyên Hồng coi là Thương Tư Nguyên bất quá là cầu tài mà thôi, thừa dư trọng lợi, chắc hẳn đối phương sẽ đáp ứng. Tại Uyên Hồng ánh mắt mong chờ bên dưới, Thương Tư Nguyên lắc đầu, chậm rãi nói, "Nhận được đạo hữu cất nhắc, bất quá ta không có khả năng đáp ứng ngươi, ta thiếu hắn một cái nhân tình, mượn chuyện hôm nay hoàn lại, ngươi không cần nhiều lời." Uyên Hồng là có chút thất vọng, bất quá liên lụy đến nhân tình hắn cũng không tốt lại quên, bất quá chỉ là Thương Tư Nguyên một người, mà không phải toàn bộ thương gia, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Cái này Thương Tư Nguyên để cho người ta đi kiềm chế liền có thể, chắc hẳn hắn cũng sẽ không thật là đen khi liều mạng. Uyên Hồng quay đầu nhìn về phía Viêm Liệt, "Viêm Liệt huynh, ngươi suy tính như thế nào? Trận chiến này ta y nguyên có phần thắng. Nếu là có sự gia nhập của ngươi, chúng ta tất nhiên thắng ngay từ trận đầu." Hắc Khi cũng sẽ không để Viêm Liệt đứng ở mặt đối lập, xen vào nói, "Nói quát mà không biết ngượng, Viêm Liệt huynh cũng không nên tin vào chuyện hoang đường của hắn, có thương đạo bạn tại, ta Hắc Sát Tiên Điện sẽ không thua." Viêm Liệt nhìn xem bọn hắn, mỉm cười, việc này bản ngã Viêm gia không quan hệ, ta tạm thời vẫn là không tham dự cho thỏa đáng, các ngươi tự tiện. Hắn nói thối lui đến một bên, nhường ra vị trí, sống chết mặc bây. Uyên Hồng cùng Hắc Khi như thế nào lại nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ, thầm mắng một tiếng vô sỉ giảo hoạt. Cái này Viêm gia tạm thời là sẽ không hạ trận, đổi bọn hắn cũng sẽ có bộ dạng như này, hiện tại vấn đề hay là trở về bọn hắn song phương. Tần Phong ở phía xa lặng lặng khi một cái quần chúng, nhìn xem cái này mấy đại thế lực giao phong. Hắn xem như thấy rõ, Uyên nhà Hòa Thuận Hắc Sát Tiên Điện mâu thuẫn đã sớm không thể điều hòa, bộc phát là chuyện sớm hay muộn, hắn bất quá là từ đó thêm cây đuốc tăng nhanh mà thôi. Cái này Viêm gia cũng không phải vật gì tốt, là cái vô lợi không dậy sớm chủ. Chỉ là hắn không hiểu, Thương Tương Nguyên làm sao lại tham dự vào cái này bảy trong vũng nước đục đến, cái này cùng Thương gia phong cách không xứng đôi a, hiện tại song phương thế lực ngang nhau. Uyên nhà có 5 tên kim tiên, Uyên Hồng, Uyên Quảng Húc, Uyên Trèo, Phong Kiên cùng Hắc Ám Ngọn Núi Nguyên Hàm. Hắc Sát Tiên Điện bên này đồng dạng có 5 vị, Hắc Kỳ, Dừng Tung Đen, Thương Tương Nguyên, Hắc Viêm Điện Liễu Uyển, còn có không có lộ diện Hắc Sát. Song phương chân tiên, thiên tiên số lượng không kém nhiều. Đây là Tần Phong nguyện ý nhìn thấy, bất quá cái này Hắc Sát Tiên Điện theo thành mã thủ, Uyên Hồng lao ra hỏa này sẽ làm như thế nào tiến công đâu. Hắc Kỳ chào phúng mà nhìn xem Uyên Hồng, khiêu khích nói, ngươi không phải muốn chiến, vậy liền phóng ngựa tới, cũng tốt thử một chút chúng ta sát khí này đại trận tiên cố hay không. Các ngươi tốt nhất ra sức điểm, không cần ngay cả trận pháp này đều không phá không được, vậy liền mất mặt. Ai ngờ Uyên Hồng khỏe miệng đồng dạng một mặt đùa cợt, Hắc Kỳ có cái dự cảm không tốt. Chỉ nghe Uyên Hồng thản nhiên nói, tốt, tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, để cho ngươi nhìn xem ta như thế nào phá trận. Tất cả mọi người, cùng ta giết, hôm nay hủy diệt Hắc Sát Tiên Điện, ta Uyên nhà mang các ngươi lấy lại công đạo. Hắn xung phong đi đầu sông vào phía trước, Uyên gia con cháu tự nhiên là duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, đi sát đằng sau bước tiến của hắn. Phong Sát Tông, Hắc Ám Ngọn Núi các loại lớn nhỏ thế lực mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút lỗ mãng, có thể thấy được người ta đều bật lên, bọn hắn cũng chỉ có thể đuổi theo. Thiên Nhân Đại Quân khí thế bừng bừng phân chấn, khí thế kiết như là dòng lũ hướng về bốn phương tám hướng xông mở, như là thiên quân vạn mã, được không chán quan. Ngao Linh không hiểu nhìn xem một màn này. Phong ca ca, bọn hắn cứ như vậy xông tới giết sao? Phải biết thế lực của song phương có thể nói thế lực ngang nhau, người ta còn có thủ thành đại trận dựa vào, dạng này có phải hay không quá mức lỗ mãng? Tần Phong dù là không biết Uyên Hồng kế hoạch, cũng quả quyết sẽ không cho là Uyên Hồng hội làm như vậy. Ta cảm thấy sẽ không, hắn sẽ không như thế cường công, về phần trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chúng ta nhìn xem chính là. Lấy Uyên Hồng 5 người cầm đầu ngàn người tu sĩ đại quân, giống như là một đoàn nặng nghề mây đen bình thường hướng Hắc Sát Tiên Điện chỗ đại thành. Thế nhưng là đại thành toàn lực mở ra đại trận, đại thành bị một tầng trong suốt màng đen bao phủ, chăm chú che chở. Uyên Hồng đứng tại đại trận trước mặt, một tiếng gầm thét, còn chưa động thủ, chờ đợi khi nào? Hắc Khi nghe vậy thầm nghĩ không tốt, bọn hắn bị thẩm đấu. Không có khả năng, những người này đều là bị hắn hạ chú thuật khống chế lại, bọn hắn đều tại trong khống chế, không có khả năng xảy ra chuyện như vậy, chỉ cần hắn một cái chỉ thị những người này liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đột nhiên, hắn cảm thấy có hai đạo chú ấn bị công kích. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, một đạo chỉ lệnh xuống dưới muốn xử tử hai người này. Thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, chú ấn chẳng những không có đem hai người giết chết, ngược lại bị một đạo kiếm mang cho chém nát. Hắc Khi không khỏi kinh hãi. Cùng lúc đó, thủ thành đại trận hình thành màng đen chấn động, có dấu hiệu tiêu tán. Uyên Hồng tay cầm kinh hồng kiếm, thuận thế một kiếm đánh tan màng đen, dẫn đầu tu sĩ đại quân giết vào đại thành. Cái này đột nhiên biến hóa Hắc Sát Tiên Điện người trở tay không kịp, bọn hắn chưa từng nghĩ thủ thành đại trận cứ như vậy phá. Uyên nhà bên này tu sĩ thì là phi thường kinh hỉ, bọn hắn cách thắng lợi lại tới gần một bước. Hắc Khi nhai tí một nước, nhớ tới cái kia chuyện xấu hai người liền chán nản. Hai người kia là chủ động xin đi giết giặc nói muốn vì tiên điện xuất lực, lúc đó hắn không muốn nhiều như vậy, dù sao sinh tử của bọn hắn đều thụ hắn trưởng không đáp ứng. Chưa từng nghĩ hai người này đúng là Uyên Hồng an chen vào nội ứng. Hắc Khi ôm hận tức giận quát lên một tiếng lớn, đội cái gì, nên địch. Chính hắn không có chạy về phía những cái kia kim tiên, mà là thẳng hướng cái kia phản bội hai người, nghiến răng nghiến lợi một kiếm chém vào mà đi. Lăng lệ đen kịt nho nhỏ một đạo kiếm mang, trên không trung bỗng nhiên phóng đại, giống như là một thanh đoạt mệnh nết liêm, thẳng đến hai người thủ cấp. Hai người kia phá hư trận pháp sau liền tranh thủ thời gian chạy trốn, hướng về ngoài thành phi nhanh, giờ phút này nhìn thấy Hắc Khi đánh tới, kinh hãi không thôi. Tại kiếm mang giết tới thời điểm, thân thể bọn họ đồng thời thoát ra một bóng người. Bóng người cực giống Uyên Hồng. Chương 601, Cường Đại Uyên Hồng chương 601, Cường Đại Uyên Hồng cái này cực giống Uyên Hồng hai đạo nhân ảnh tự nhiên không phải bản thể, là Uyên Hồng hai đạo phân hồn. Uyên Hồng trông mà thèm vệ hồn tiên quyết mưu đồ Hắc Sát Tiên Điện hồi lâu, hắn từng phân ra ba sợi phân hồn, cho ủy thác trách nhiệm tộc nhân hộ thân. Trong đó một sợi cho Uyên Hoán, khả Uyên Hoán bởi vì đủ loại nguyên nhân bị phái đi hạ giới, cuối cùng chết ở Thiên Hoang Đại Lục, cái kia sợi phân hồn cũng đã biến mất, mà lại tin tức gì đều không có truyền về. Mà cái này hai sợi phân hồn thì một mực tiềm ẩn tại hai người này náo hải, lưu tại thời điểm then chốt phát động. Liền có hiện tại một màn này. Uyên Hồng hai sợi phân hồn hợp hai là một, bổ ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang chói mắt không thôi, để cho người ta không có khả năng nhìn thẳng, kịp thời ngăn trở Hắc Khi cái kia đạo tử thần bình thường kiếm quang. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy chính là quần quận khí lưu hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi. Chính đang chạy trốn hai người thuận khí chạy tăng nhanh bộ pháp, đảo mắt liền thoát ly nguy hiểm, trở lại bên nhà đội hình. Uyên Hồng phân hồn hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát trở lại bên cạnh hắn, tiến vào mi tâm của hắn. Hắc Khi thấy thế giận không kềm được, nhìn qua Uyên Hồng hung hăng nói, ngươi quả nhiên không có hảo ý. Hai người này gia nhập Hắc Sát Tiên Điện thời gian dài như vậy, coi là lão nhân, lại là ngươi bên nhà người, ngươi thật sự chính là giỏi tính toán. Uyên Hồng tự đắc cười cười, nhị điện chủ, quá khen, ngươi không phải đã nói nhìn ta như thế nào phá ngươi đại trận sao? Kết quả này ngươi còn hài lòng? Hắc Khi không có đi đón hắn lời nói, ngược lại lạnh lùng nói, phá trận thì như thế nào? Chúng ta bây giờ bất quá trở lại cấp độ bên trên, ngươi cho rằng ngươi chiếm cứ ưu thế? Uyên Hồng không có phản bác, Hắc Khi thực sự nói thật, phá vỡ đại trận, hiện tại mọi người hay là chia 5 năm, hắn không có ưu thế. Hắn không khỏi liếc qua thối lui đến xa xa Viêm Liệt, nếu là hắn có thể giúp đỡ liền tốt. Viêm Liệt phát giác được ánh mắt của hắn, hiểu ý mỉm cười, nhưng không có mặt khác biểu thị, ý tứ rất rõ ràng. Bất quá, Uyên Hồng đối với mình vẫn rất có lòng tin, hiện tại khí thế càng là không thể thua, hắn ánh mắt lạnh lùng mà kiên định nói, có đúng không? Vậy liền nhìn vào thực lực, để cho ta nhìn xem ngươi Hắc Khi những năm này có hay không tiến bộ. Hắn nói xong, kinh hồng kiếm run lên, bén nhọn cao vút tiếng kiếm reo vang lên, mũi kiếm trực chỉ Hắc Khi. Cả người hắn như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, sắc bén dị thường, khí thế nghiêm nghị. Hắn thân ảnh khẽ động, một kiếm đâm ra, một đạo hoa mỹ kiếm quang bắn ra, ẩn chứa trong đó phức tạp nói vận, tựa như một mảnh thế giới. Tần Phong nhận ra chiêu này, hắn ở Thiên Hoang Đại Lục thời điểm gặp Uyên Hồng dùng qua. Khi đó là dùng đến đối kháng thiên phạt tới, tiêu cái gì ngược lại là quên, uy lực rất lớn, thiên phạt lôi kiếm đều bị một chiêu này làm cho thối lui. Hắc Khi cảm thụ cái này sắc bén một kiếm, không dám thất lễ, toàn thân khí thế bừng bừng phân chấn, cả người trở nên lăng lệ âm trầm, toàn thân khói đen mờ mịt. Trên người hắn hắc khí, tính cả tổ kiến đại trận dùng sát khí lấy cực nhanh tốc độ tràn vào trong tay hắn tiên kiếm. Thân kiếm phát ra xâm nhiên lạnh lẽo u quang, rất là tà dị làm người ta sợ hãi. Đặc biệt hắn đáy mắt phát lạnh, ánh mắt sắc bén như lao, khuôn mặt bởi vì cừu hận mang lên mấy phần dữ tợn, càng là khủng bố làm người ta sợ hãi. Hắn gầm thét một tiếng, thanh âm rất lớn lại không vang dội, giống như là từ lòng đất bò ra tới âm trầm. Hắn một kiếm đâm ra, một đạo kiếm quang bắn ra mà ra, nho nhỏ một sợi giống như là một đầu dây thường đen, trên không trung bỗng nhiên bị lớn, hóa thành một đầu nhắm người mà vệ cự mãng. Cự mãng toàn thân đen kịt, toàn thân tản mát ra lăng nhân sát khí. Nó mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt hướng Uyên Hồng cái kia đạo thật nhỏ kiếm mang. Uyên Hồng thấy thế cười lạnh, nếu như ngươi cứ như vậy trình độ lời nói, ngươi vẫn là gọi Hắc Sát ra đi. Hắc Khi cảm nhận được cực hạn nổi giận, vừa định mắng hai câu, nhưng hắn có chút mở ra miệng vẫn không nói gì, lại dương càng lớn. Hắn nhìn thấy để hắn khó có thể tin một màn. Uyên Hồng hoa mỹ kiếm mang hoàn toàn chính xác bị đen kịt cự mãng nuốt sống, thế nhưng là trong chốc lát kiếm quang phá thể mà ra, đem cự mãng từ đầu tới đuôi dựng thẳng cắt thành hai nửa. Cự mãng như vậy tiêu tán không thấy. Hắc Khi biết Uyên Hồng rất mạnh, cần đại ca hắn Hắc Sát mới có thể giải quyết. Hắn rất có thể không phải là đối thủ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ thua đến nhanh như vậy, như thế triệt để. Nhìn xem cái kia đạo hoa mỹ kiếm quang còn động lực mười phần, hướng về hắn chạy nhanh đến, hắn liền tê cả da đầu. Hắn lập tức tập trung tất cả lực lượng phòng thủ, Uyên Hồng quá mạnh, đón lấy chiêu này lại nói. Hắn đem tiên kiếm không ngừng ở trước ngực vẽ vòng, dẫn động tới trung quanh tiên khí, sát khí. Theo động tác của hắn, tiếp lấy kỳ quái một màn xuất hiện. Nguyên bản hắn là cầm kiếm, hiện tại càng giống là cầm một thanh dù đen. Kiếm của hắn chính là cán dù, mà khác năng lượng bị hắn lấy một loại nào đó phương thức kỳ lạ ngưng tụ thành mặt dù cùng nan dù. Hắc Khi dẫn theo dù thần sắc cũng không có buông lỏng, đem dù ngăn tại trước người hắn, tốt ngăn cản Uyên Hồng cái kia đạo hoa mỹ kiếm quang. Kiếm quang chớp mắt đã tới, lấy cực nhanh tốc độ hung hăng đâm vào Hắc Khi trên dù đen. Bành, bành. Hai đạo tiếng vang to lớn gần như đồng thời vang lên. Một đạo là kiếm quang đâm vào dù đen bên trên phát ra tiếng vang, còn có một đạo là trước kia kiếm quang phá vỡ cự mãng chỉ hoãn tiếng vang. Hắc Khi trong tay dù đen đã bị phá hư biến trở về tiên kiếm dáng vẻ. Bản thân hắn tức thì bị một kiếm kích liên tiếp lui về phía sau, miệng đầy máu tươi, khuôn mặt cừu hận mà hoảng sợ, cái này Uyên Hồng vậy mà khủng bố như vậy. Kim Tiên quyết đấu 10 phần hấp dẫn đám người ánh mắt, lần này mọi người chứng kiến Uyên Hồng mạnh a, Ngao Linh cũng nhịn không được kinh hô, lao đầu này thật mạnh a, chỉ dùng một kiếm thiếu chút nữa giết người kia. Tần Phong sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, chậm rãi nói cái này Uyên Hồng không đơn giản, vừa rồi một kiếm kia kiếm đạo tạo nghệ 10 phần cao thâm, lần này là hắn chân thân xuất thủ, so ở Thiên Hoang Đại Lục lúc cường đại không biết bao nhiêu lần. Người này có chút khó giải quyết, khó trách Uyên nhà có thể trở thành xưng bá một phương. Ngao Linh tán đồng gật gật đầu, ôm Tần Phong cánh tay đổi một loại giọng điệu, hắn lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng Phong ca ca. Tần Phong cười cười, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cho Linh Nhi một chút thời gian, một dạng có thể đem hắn đánh ngã. Ngao Linh vung vẩy bên dưới nắm tay nhỏ, vậy khẳng định. Uyên Hồng một kiếm vung thôi, lạnh lùng nhìn qua Hắc Khi, ngôn ngữ tràn ngập trào phúng. Thật là làm cho ta thất vọng, đã nhiều năm như vậy, ngươi tựa hồ không có tiến bộ chút gì à? Hắc Khi im lặng, sự thật trước mặt hắn không cách nào phản bác, hắn không phải là không có tiến bộ, mà là Uyên Hồng tiến bộ lớn hơn, hắn muốn cũng không phải là Uyên Hồng đối thủ, hiện tại càng thêm không phải. Uyên Hồng lần nữa giơ kiếm, ánh mắt băng hàn, muốn đem Hắc Khi tiêu diệt. Hắc Khi trong lòng căng thẳng, thở dài một tiếng, đại ca, đến lượt ngươi xuất thủ. Một đạo hắc ảnh nhanh như điện chớp mà đến, cấp tốc xuất hiện tại Hắc Khi trước mặt, người này liền Hắc Sát Tiên Điện đại điện chủ Hắc Sát. Hắc Sát đang tu luyện lúc, liền biết có địch nhân đánh tới, hắn không nguyện ý dừng lại, Uyên Hồng quay dày để hắn rất không cao hứng. Hắn là mang theo tràn đầy lửa giận chạy tới, lại gặp được Hắc Khi trên người có thương, hắn tán phát sát thực khí tức lại bảng bạc mấy phần. Hắn ánh mắt u lãnh nhìn xem Uyên Hồng. Chúng ta Hắc Sát Tiên Điện một mực đối với ngươi bên nhà nhường nhịn, có thể ngươi vẫn là không nhịn được động thủ, cứ như vậy gấp à? Mọi người giả bộ như hòa bình không tốt sao? Uyên Hồng hơi cảm thụ chút hắc sát khí tức, không thể so với hắn yếu, mặt mũi bình tĩnh tăng thêm mấy phần ngưng trọng. Sớm muộn có một trận chiến, sớm muộn có cái gì khác nhau, mặc dù không biết người đang lưu đồ cái gì, ta luôn có một loại cảm giác xấu. Chương 602, chiến cuộc rằng có chương 602, chiến cuộc rằng có hắc sát nghe được Uyên Hồng lời này, ta mị cười một tiếng, đã như vậy, hôm nay liền phân cái thắng bại, thủ mới thủ cũ toàn diện cùng nhau giải quyết. đang có ý này. Uyên Hồng khí thế không nhường chút nào, cao giọng đáp lại. Hai người dứt lời, hóa thành hai đạo cầu vồng phóng lên tận trời. Theo song phương người mạnh nhất thổi lên chiến đấu kèn lệnh, những người khác cũng bắt đầu kịch liệt giao chiến. Uyên Phản đối đầu nhị điện chủ Hắc Tùng Lâm, Phong Sát Tông Phong Tiên đối đầu Hắc Viêm điện Liễu Huyền, Hắc Ám ngọn núi Nguyên Hàm đối đầu Thương Gia Thương Tư Nguyên. Vừa mới bị Uyên Hồng đả thương Hắc Khi cũng chủ động tìm tới Uyên Quảng Húc. Mặt khác chân tiên, thiên tiên cũng đều tự tìm lên đối thủ. Khoảng 2000 người tiên nhân chiến trường, là bực nào tráng quan khủng bố, chiến trường lập tức quyết tán đến mấy vạn dặm. Người quan chiến càng là cách xa xa, sơ ý một chút liền bị tác động đến. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người làm bao đủ kình, Phong Kiên tại Tần Phong đề điểm bên dưới cũng ra sức, nhưng không liều mạng, đối với Uyên nhà cũng là để ý Tần Phong rất tình nguyện nhìn thấy Hắc Sát Tiên Điện cùng Uyên nhà đánh hừng hực khí thế, hắn vội vàng đảo qua chiến trường, tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Kim Tiên cấp độ tạm thời ở vào trạng thái giằng co, không có rõ ràng ưu khuyết phân chia, sợ là thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Chân tiên, thiên tiên phương diện đã xuất hiện không ít thương bận điệu. Tần Phong trọng điểm chú ý Uyên Hồng cùng Hắc Sát quyết đấu, nếu không có gì ngoài ý muốn, hai người này là toàn trường chiến lược cao nhất. Hai người khí tức cùng mặt khác Kim Tiên vừa so sánh, giống như là hai cái cảnh giới người. Uyên Hồng dùng chính là Kinh Hồng kiếm, thân kiếm ngân bạch, nhẹ nhàng sắc bén, tại tiên lực ra chỉ hạ hàn lóng lánh. Hắc Sát đồng dạng dùng kiếm, kiếm danh rất chóc, khắp cả người đen kịt nặng nề, chợt có xích quang nổi lên, giống như là nhắm người mà vẽ manh thú. Bang! Hai người vừa rời đi đám người liền không kịp chờ đợi giao thủ một chiêu. Kết quả thế lực ngang nhau. Uyên Hồng con ngươi lộ ra mấy phần ngưng trọng, cũng có mấy phần phấn khởi. Hắc lão quỷ, xem ra ngươi những năm này trốn đi tu luyện, tiến rất xa a. Hừ, ngươi cũng không tệ, so sánh lần trước ngươi tiến bộ rất lớn. Hắc Sát không chút khách khí trả lời. Lại đến. Uyên Hồng quát lạnh một câu, lại lần nữa một kiếm bổ ra, kiếm ra kinh sơn hạ. Một kiếm này cùng vừa rồi một kiếm kia uy lực không thể cùng một mà nói, mới vừa rồi là thăm dò, một kiếm này là chăm chú. Một đạo hoa mỹ kiếm mang tự giữ Hắc Sát, kiếm quang hào quang lưu chuyển, xen lẫn đứng lên tựa như một mảnh thế giới, loại kia không hiểu đạo vận tiêu tán đi ra. Vừa rồi Hắc Khi chính là thua ở dạng này dưới một kiếm, nho nhỏ một đạo kiếm mang suýt nữa để hắn mất mạng. Hắc Sát đôi mắt sáng ngưng lại, khí thế bừng bừng phân chấn, toàn thân tràn ngập hắc khí. Hắc khí kia không phải đen như mực, mà là nhiễm lên đỏ thẫm, đây là do sát khí cùng huyết khí kết hợp mà thành. Hắc Sát phệ hồn uống máu, không biết giết hại bao nhiêu người, tự nhiên là đầy người sát khí, toàn thân huyết tinh. Sát lục kiếm đạo, Trảm Tiên. Hắc Sát tiên lực rót vào giết chóc tiên kiếm, đen kịt như mực thân kiếm nổi lên u quang, nhan sắc cùng hắc khí kia phi thường giống, đen kịt bên trong lộ ra xích hồng, sâm nhiên bên trong mang theo tà dị. Hắn một kiếm đâm ra, một đạo cùng Nguyên Hồng một dạng lớn nhỏ kiếm mang xuất hiện, hắn mang đi giết chóc tiên kiếm hắc khí, tản ra đen đỏ đàn sen u quang. Nhìn tựa như là Hắc Sát đem giết chóc tiên kiếm ném mạnh ra ngoài bình thường, giống như tốc độ thật nhanh, thoạt nhìn như là một đạo kiếm khí cầu vồng. Tần Phong từ Hắc Sát chiêu này liền có thể nhìn ra, người này kiếm đạo tạo nghệ đồng dạng không thấp, bất quá so Nguyên Hồng muốn hơi kém chút, bất quá người này tiên lực muốn so Nguyên Hồng hơi cao, cứ như vậy cũng đền bù. Ngân Bạch cùng đỏ thấm hai đạo kiếm mang nhanh như thiểm điện, hai chiều lao tới, càng là rút ngắn cả hai gặp nhau thời gian. Ken ken, tê tê, sắc bén va chạm tiếng ma sát, trong thời gian cực ngắn liên tục phát ra. Bành, cuối cùng hai đạo kiếm mang tại bành một tiếng vang thật lớn sau tiêu tán không thấy. Tiếng vang ầm ầm để phía dưới giao chiến người đều tạm thời dừng động tác lại, vô ý thức nhìn về phía Uyên Hồng cùng Hắc Sát giao chiến phương hướng, phi thường kinh hãi. Loại lực lượng kia, loại kia dư ba đều để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Quan chiến Viêm Gia Viêm Liệt, lông mày không khỏi chớp chớp, âm thầm cô, cái này Uyên Hồng cùng Hắc Sát làm sao mạnh lên nhiều như vậy, ta nhớ được lần trước giao chiến lúc thực lực chúng ta không sai biệt lắm, nhưng bây giờ ta chỉ sợ không bằng. Bất quá xem ra, hai người này thế lực ngang nhau, giá trị của ta ngược lại trở nên cao hơn, chỉ là ta tuyển phương nào tốt đâu. Cá nhân ta là tương đối khuynh hướng Nguyên nhà bên này, có thể cái kia Thương Tư Nguyên xuất hiện lại để cho ta do dự. Tính toán, ngược lại là sau phía bên kia cho giá cao liền giúp ai đi, không ai sẽ ngại nhiều tiền không phải. Ngắn ngủi đình trệ sau, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Đặc biệt là nhìn thấy Uyên Hồng cùng Hắc Sát cái kia chiến đấu kịch liệt, trong cơ thể của bọn hắn nhiệt huyết cũng bị đốt lên, song phương chiến đấu càng thêm liều mạng. Ngao Linh có chút hăng hái mà nhìn xem náo nhiệt này chẳng cảnh, hiếu kỳ hỏi, "Phong ca ca, cái này Hắc Sát cũng rất mạnh, ngươi cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng?" Thần Phong lần nữa nhìn lướt qua chiến trường tình huống. Uyên Phản đối với Hắc Tùng Lâm hơi ở thế yếu, song phương có thù hận, rất là liều mạng. Phong Kiên đối với Liêu Huyền có một chút ưu thế, nhìn ra được tổ này giống như có chút xuất công không ra dáng vẻ, không phải rất nghiêm túc. Nguyên Hàm đối đầu Thương Tư Nguyên, tổ này có thể nói bất phân cao thấp, Nguyên Hàm có đánh hay không từng chiếm được Thương Tư Nguyên không nói, hắn không dám thật thương Thương Tư Nguyên. Thương Tư Nguyên đồng dạng cũng là xuất công không xuất lực, hắn đến đã rất cho Hắc Khi mặt mũi, muốn hắn liều mạng đó là không có khả năng. Hắc Khi cùng Nguyên Quảng Húc đánh cho là hung nhất, song phương trên thân đều có tổ thương. Hắc Khi đánh không lại Uyên Hồng, khả năng đè ép Nguyên Quảng Húc đánh, ưu thế còn không nhỏ. Về phần chân tiên, thiên tiên phương diện song phương tám lạng nửa cân. Loại tình huống này, nếu là Uyên Hồng cùng Hắc Sát hai có thể lấy được thắng lợi, như vậy trận chiến tranh này chính là cuối cùng bên thắng. Tần Phong nhìn xem còn tại giao thủ hai người, lại đi cái kia lui đến xa xa giống như không đếm xỉa đến Viêm Liệt nhìn một chút, chậm rãi nói, Uyên Hồng cùng Hắc Sát thời gian ngắn sợ khó phân thắng bại, nếu là cái kia Viêm Liệt thăm dự, hắn giúp ai chính là người nào thắng. Ngao Linh không khỏi cũng nhìn một chút bên dưới Viêm Liệt, người này cũng không phải vật gì tốt, có đầu tường bình thường, thế cục không có sáng tỏ trước hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện làm quyết định. Tần Phong gật gật đầu, hắn đồng dạng dạng này cảm thấy. Trong trời cao, Uyên Hồng cùng Hắc Sát hai người chiếm cứ lấy bầu trời chí cao chỗ, còn tại rằng co chiến đấu, đánh cho khó hòa giải. Kiếm khí tung hành, kiếm quang tràn ngập, dù là cách tầng tầng đám mây, tất cả mọi người có thể cảm thụ trong đó kịch liệt. Uyên Hồng Y tay áo đồng bền, quát lạnh một tiếng, phái sơn sông. Vừa rồi Kinh Sơn Hà là một mảnh rực rỡ màu sắc cảnh tượng, một kiếm này lại hoàn toàn tương phản mang theo nồng đậm tịch diệt hương vị. Trong kiếm quang quang cảnh là phá thành mảnh nhỏ, được không thê lương, kiếm quang chỗ qua, trên bầu trời vốn là không khí rét lạnh nhiễm lên mấy phần tịch liêu, để cho người ta cảm thấy một mảnh bị thương. Hắc sát đồng dạng là càng đánh càng hăng, khí thế không giảm, diệt tiên. Một đạo so vừa rồi chạm tiên còn cường hãn hơn kiếm mang bắn ra mà ra, kiếm mang hay là đen đỏ xen lẫn, lại càng thêm túc sát. Bành! Song phương đang liều một chiêu, hay là bất phân thắng bại. Uyên Hồng mặt không biểu tình, một chiêu không được ra lại một chiêu, tịch diệt tinh thần chém. Chiêu này vừa ra, không gian một trận rung động, kinh hồng kiếm lưỡi kiếm trung quanh càng là xuất hiện mạng nhện vết rách. Hắc sát cảm thụ nguy hiểm, thần sát dữ tợn, quát to một tiếng, phệ tiên. Một đạo quỷ dị kiếm mang xuất hiện, nó không gì không phá lại hình như không có gì không thôn phệ. Ven đường chỗ qua tại không gian bạch ra đạo đạo vết rách, nhưng lại tham lam quét sạch trung quanh tiên khí, vô cùng quỷ dị. Chương 603, Viêm Liệt lựa chọn chương 603, Viêm Liệt lựa chọn Uyên Hồng cùng Hắc Sát đánh cho càng ngày càng khởi kình, trang diện càng ngày càng túc sát, một chiêu tiếp lấy một chiêu, chiêu thức không ngừng. Tinh thần tịch diệt chém cùng vệ tiên đều ẩn chứa uy lực cường đại, cả hai đối với không gian đều có cường đại lực áp bách. Nếu là bọn hắn đối thủ đổi lại mặt khác kim tiên, chỉ sợ có thể một chiêu liền đem nó trọng thương. Ầm ầm. Năng lượng cường đại đụng nhau phát ra thanh âm phảng phất một đạo kinh lôi nổ vang, để cho người ta đinh tai nhức óc. Năng lượng kinh khủng kia gợn sóng không ngừng mà phóng tới bốn phương tám hướng, cứ việc cách rất xa xôi khoảng cách, những cái kia giao chiến chân tiên vẫn là bị liên lụy. Bọn hắn không thể không tạm thời ngừng chiến, vội vàng chạy trốn, thẳng đến sau khi an toàn, lại giao chiến cùng một chỗ. Uyên Hồng cùng Hắc Sát qua hết chiêu này sau, tạm thời dừng tay. Bọn hắn đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đối phương. Trong mắt có chiến ý, có ngoài ý muốn, có sợ hãi thán phục, bao hàm đủ loại cảm xúc. Trải qua vừa rồi giao thủ, bọn hắn đối với lẫn nhau thực lực đều có rõ ràng, nếu là hai người đơn đả độc đấu rất khó phân ra thắng bại, cần phải có người hỗ trợ đến đánh vỡ thế cục. Bọn hắn ánh mắt đảo qua chiến trường, kim tiên tầng cấp tình hình chiến đấu đồng dạng giằng co, căn bản đẳng không xuất thủ đến giúp bọn hắn. Mâu thuẫn đã đẩy ra, bọn hắn không muốn như vậy coi như thôi. Hai người đồng thời đưa ánh mắt về phía xa xa Viêm Liệt. Viêm Liệt gặp bọn họ trông lại, lễ phép cười cười, cũng không nói chuyện, hắn còn mừng. Hắc Sát cùng Nguyên Hồng gần như đồng thời mở miệng. Viêm Liệt chỉ cần giúp ta diệt Nguyên Hồng, ta và ngươi chia đều yên nhà. Viêm Liệt ngươi giúp đối phó Hắc Sát, chúng ta cùng một chỗ chia cắt Hắc Sát tiên điện. Viêm Liệt mặt mỉm cười, tựa hồ đang suy nghĩ lựa chọn phương nào. Uyên Hồng cùng Hắc Sát đều có chút khẩn trương, chờ mong nhìn qua hắn. Viêm Liệt thực lực không kém, nhiều năm trước là cùng bọn hắn ở vào cùng một trình độ, hiện tại cũng sẽ không kém đến đi đâu, nếu là cho hắn trợ giúp, là có thể chi phối chiến cuộc. Uyên Hồng trong lòng là bực, nếu không phải Hắc Sát thực lực vượt qua dự liệu của hắn, càng đừng không cần dạng này lôi kéo Viêm Liệt. Ngao Linh nhìn xem ba người kia bĩu môi, dí dỏm đối với Tần Phong nói, Phong ca ca, ngươi nói cái này Viêm Liệt sẽ chọn một bên nào? Tần Phong lắc đầu, ta không hiểu rõ hắn, cũng không biết hắn sẽ làm như thế nào thi lựa chọn. Từ thế cục đến xem lời nói tựa hồ là hắn tuyển ai, ai liền có ưu thế, từ lợi ích đến xem, Uyên Hồng cùng Hắc Sát cam kết đều không khác mấy. Linh Nhi ngươi cảm thấy thế nào? Ngao Linh thì là kết luận nói hắn sẽ chọn Uyên nhà bên này, lòng của người này nghĩ ngay từ đầu liền khuynh hướng Uyên nhà, hắn đối với Hắc Sát là chẳng ghét. Nhưng hắn lại cực độ lợi lớn ái tài, nếu là Hắc Sát có thể mang cho hắn rộng lượng tài phú, hắn nói không chừng sẽ đứng ở Hắc Sát bên kia. Hiện tại song phương cho bảng giá không sai biệt lắm, hắn hay là sẽ chọn Uyên nhà. Tần Phong biết nàng có xem thấu tâm tư người năng lực, nàng đối với Viêm Liệt phán đoán hẳn là chính xác. Viêm Liệt đối với Uyên Hồng cùng Hắc Sát ánh mắt mong đợi, như Ngao Linh nói tới như vậy, đã có quyết đoán. Hắn thay đổi bình thản tư thái, nóng nảy mười phần mở miệng. Hắc Sát những năm này các ngươi Hắc Sát tiên điện làm nhiều việc ác, khiến cho người người oán trách, hận không thể thay trời hành đạo tiêu diệt ngươi, như thế nào lại cùng ngươi làm bạn? Ta tự nhiên là sẽ đứng ở Uyên Hồng huynh bên này. Uyên Hồng thoải mái cười to, tốt tốt tốt, Viêm huynh hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta cùng một chỗ đem kẻ này giải quyết, sau đó chúng ta cùng chia chiến quả. Hắc Sát thì là sắc mặt dữ tợn, vô cùng cuồng ngạo nói hết có chút lớn nghĩa nghiêm nghị nói nhảm, ta Hắc Sát làm qua cái gì ta nhận. Cũng tốt hơn ngươi cái này ra vẻ đạo mà bọn chuột nhắt. Ta ngược lại muốn xem ngươi Uyên Hồng lại thêm một cái Viêm Liệt lại có thể làm khó dễ được ta. Tới đi, ha ha. Uyên Hồng hừ lạnh một tiếng, đối với Viêm Liệt nói, nhiều lời vô ích, giúp ta giải quyết hắn lại nói. Viêm Liệt đáp ứng một tiếng, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trường đao. Trường đao xích hồng như lửa, thân đao tuyên khắc lên hỏa diễm minh văn, thoạt nhìn như là một đầu liệt diễm mãnh hổ. Đao này vừa ra, trung quanh bốc lên khởi trận sóng nhiệt. Kiếm như du long, đao như mãnh hổ. Thanh này liệt diễm đao phối hợp Viêm Liệt cái kia thân hùng hậu hỏa thuộc tính khí tức ngược lại là rất dự. Viêm Liệt cũng không khách khí, nếu làm ra lựa chọn, vậy liền biểu hiện được có thành ý một chút, hắn một đao đối với Hắc Sát cái cổ chém tới. Trường đao vẽ ra trên không trung một đạo liệt diễm, đao quang lại làm cho người cảm thấy không gì sánh được băng hàn. Lưỡi đao vạch ra tiếng xé gió, như mãnh hổ gào thét bình thường, uy vũ dị thường. Viêm Liệt một đao này quả thực là mãnh hổ rời núi, thanh thế to lớn, vô cùng cường đại. Hắc Sát khinh thường cười nhạo, Viêm Liệt ngươi quả nhiên không có cái gì tiến bộ, loại chiêu thức này đặt ở trước kia ta sẽ còn chú ý một chút, hiện tại thôi cũng đừng có xuất ra mất mặt. Hắn dứt lời, tiện tay vung lên, một đạo đen kịt kiếm mang bay ra, trực tiếp bang một tiếng đụng vào Viêm Liệt trên lưới đao. Kỳ quái một màn phát sinh, Hắc Sát đạo kiếm mang này tựa như là bình chữa cháy bình thường, đem trường đao giấy lên liệt diễm hủy diệt cái hơn phân nửa. Hắc Sát muốn trào phúng vài câu, Uyên Hồng sát chiêu đã đến, hắn lần nữa huy kiếm đem công kích hóa giải. Lúc này mới có rảnh rỗi trêu tức vài câu. xem ra hai người các ngươi cùng một chỗ cũng không thể đem ta thế nào. Viêm Liệt lần này biết mình trình độ gì đi, còn dám nhúng tay ta cùng Nguyên Giá sự. Nguyên Hồng tâm tình là phức tạp, nếu là Viêm Liệt bèn bèn loại trình độ này, có hắn không có hắn đều không có hai loại. Viêm Liệt thật sự là nổi giận đan sen, hắn vừa rồi bất quá là thăm dò, dù là hắn cuối cùng không địch lại, cũng không tới phiên Hắc Sát làm nhục như vậy. Một thân tính tình nóng này hắn làm sao có thể nhịn, hắn đại đao cũng không đáp ứng, hắn quát lạnh một tiếng. Hừ, dám xem thường ta, sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, Nguyên huynh giúp ta. Lựa ngục, tuyệt diệt. Viêm Liệt ôm hận mang oán, phẫn nộ một đao, nhắm ngay Hắc Sát đánh rớt. Hắc Sát không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện đạo đạo liệt diễm, thoạt nhìn như là một cái hỏa cầu đem hắn vây lại. Trong đó càng là có cựu bính như là thực chất trường đao, bọn chúng hộ tống Viêm Liệt động tác đồng bộ đánh rớt. Một chiêu này lựa ngục, tịch diệt so với một chiêu trước đó mãnh hổ rời núi không cần biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, từ lực lượng cấp độ, từ đao pháp tạo nghệ đều không thể cùng một mà nói. Ngao Linh thấy thế, khẽ ồ lên một tiếng, lực lượng không gian, cái này Viêm Liệt vậy mà cũng sẽ. Tần Phong gật gật đầu, lại lắc đầu, chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác vận dụng lực lượng không gian, bất quá cùng Linh Nhi ngươi so sánh còn kém quá xa, hắn hẳn là lĩnh hội gia lông. Bất quá người này cũng không đơn giản, hắn là lấy đao nhập đạo, truy cầu đao đạo trong quá trình thăm dò đến không gian pháp tắc, có chút ý tứ. Một bên khác, ở vào lửa ngục vây quanh Hắc Sát thu hồi đùa cợt thần sắc, con ngươi lạnh lùng trừng mắt liếc Viêm Liệt, quả nhiên tiến bộ không chỉ có hắn. Cái này cái gì lửa ngục, tịch diệt muốn để hắn coi chừng ứng đối, một cái không quan sát rất có thụ thương khả năng, không nên quên còn có một cái khó giải quyết Uyên Hồng tại nhìn chằm chằm. Hắn ánh mắt trở nên lăng lệ, nhìn xem cựu bính lập tức đánh rất trường đao, trong tay giết chóc tiên kiếm run không ngừng, phát ra trầm thấp nghẹn ngào kiếm minh. Uyên Hồng nhìn thấy Viêm Liệt đại phát thần uy, rất là vui vẻ, dạng này mới có thể giúp được hắn à, hắn thời khắc chuẩn bị lăng lệ một kích. Hắc Sát hung hăng một kiếm bung ra, đầu tiên chín đạo đen đỏ giao thoa kiếm mang, như là ném mạnh giết chóc tiên kiếm, phân biệt đâm về Viêm Liệt cựu bính trường đao. Bành! Đao kiếm tấn công, chín đạo tiếng vang đồng thời vang lên kết hợp một đạo tiếng vang. Hắc Sát đánh tan cựu bính trường đao, một kiếm nữa bổ ra lửa ngục, chuẩn bị bước ra lồng giam. Lúc này hắn cảm giác một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên thoáng nhìn, là Huyên Hồng đánh tới. Chương 604, huyết tinh chương 604, huyết tinh Hắc Sát chém vào Viêm Liệt hỏa diễm, từ trong lồng giam bước ra, đột nhiên tâm sinh cảnh giác cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Hắn đột nhiên nhìn lại, nhìn thấy một vòng nguy hiểm kiếm quang, nguyên lai là Huyên Hồng nhắm ngay thời cơ đánh tới. Huyên Hồng ánh mắt sắc bén mà kiên định, kinh hồng kiếm bị hắn nắm thật chặt, cả người nhìn đằng đằng sát khí, hắn là dự định nhất cử trọng thương Hắc Sát. Kinh hồng kiếm mũi kiếm tại Hắc Sát con người nhanh chóng phóng đại, lợi kiếm mang ra chói hai tiếng xé gió tại Hắc Sát bên tai vang lên. Kinh hồng kiếm nhãn nhìn liền muốn hung hăng cắm vào Hắc Sát trái tim, một khi đắc thủ mặc dù không đến chết, Hắc Sát chiến lực tất nhiên bị hao tổn. Hung hiểm ở giữa, Hắc Sát trước tiên làm ra ứng đối, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời vội vàng giơ lên giết chóc tiên kiếm đón đỡ. Chỉ là Huyên Hồng như đồ đã lâu một kích, như thế nào lại để hắn nhẹ nhàng như vậy tránh thoát? Thử. Huyên Hồng một kiếm xuyên thấu Hắc Sát thân thể. Hắc Sát ứng đối coi như vừa vặn, Huyên Hồng một kiếm này chết đi trái tim vị trí, bên ngực trái dựa vào bả vai vị trí bị hung hăng đâm một kiếm, thấu thể mà ra. A, Hắc Sát phát ra một tiếng thống khổ tru lên, máu nhuộm quần áo, nhan sắc đỏ thẫm, không biết máu tươi của hắn nguyên bản là như vậy, hay là bởi vì áo đen phụ trợ duyên cớ. Hắn tức giận trở tay một kiếm bổ về phía Huyên Hồng. Huyên Hồng một kích thành công, gặp Hắc Sát ôm hận cường độ phản kích phi thường lớn, hắn không dám kinh thường, tạm thời tránh mũi nhọn. Hắc Sát gặp Huyên Hồng rút lui, hắn không kịp buông lỏng một hơi, lại gặp Viêm Liệt sát đến. Viêm Liệt sử xuất lượng ngục sau gặp Huyên Hồng nối liền, hắn liền tùy thời mà động, nhìn thấy Hắc Sát thụ thương, lúc này chính là thời điểm. Hắn dẫn theo hỏa diễm trường đao nhanh chóng tới gần, thu cùng nóng nảy thanh âm vang lên, chăm chém vỡ tinh. Huyên Hồng phía trên xuất hiện trăm đạo đao mang, đao đao liệt hỏa, thanh thế mười phần to lớn, nguyên bản rét lạnh không trung lúc này trở nên nóng rực lên. Hắc Sát cảm thụ được ngực trái truyền đến đau đớn, Huyên Hồng kiếm khí còn tại tàn phá bừa bãi lấy miệng vết thương của hắn, lại nhìn xem cái kia đạo đạo liệt hỏa đao mang, quát to một tiếng, huyết đổ. Khí tức của hắn chấn động, thể nội tuôn ra một cỗ màu đỏ sẩm khí thể, vết thương kiếm khí lập tức bị buộc ra bên trong thân thể. Đột nhiên chớp lên giết chóc tiên kiếm, trung điệp vung ra một đạo đen đỏ tương giao thâm trầm kiếm quang. Kiếm quang mới đầu như một cái nho nhỏ nhất liềm, trong nháy mắt hóa thành một vòng màu đỏ sẩm loan nguyệt, lăng lệ mà tà dị. Kiếm khí hóa thành loan nguyệt đem Viêm Liệt chăm trôi liệt diễm đao toàn bộ chặn ngang chặt đứt, sau đó như là gió thu quét lá vàng bình thường toàn bộ quét sạch. Viêm Liệt nhăn mà nhìn xem lấy một màn này, không phục lắm. Hắc Sát lần nữa hóa giải Viêm Liệt công kích, còn không đến hắn an tĩnh thời điểm. Uyên Hồng mài đao xoèn xoèn, lần nữa đánh tới, kinh hồng kiếm trong tay hắn vung vẩy tựa như du long. Viêm Liệt cũng một lần nữa tỉnh lại, nâng đao đuổi theo. Hắc Sát bị Uyên Hồng cùng Viêm Liệt hai người đồng thời công kích, một chiêu tiếp lấy một chiêu đánh cho thực sự phiền muộn đến cực điểm, nổi giận tính tình một chút kích đi ra. Cút cho ta, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đánh bay hai người. Khí tức của hắn chấn động, thể nội không ngừng tuôn ra khí thể do đỏ sậm chuyển thành đỏ thẫm, lộ ra sâm nhiên, tà dị còn có điên cuồng. Thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, thân thể xương cốt bị kéo dài một mảng lớn, trở nên cao to. Tay chân hướng về yêu thú phương hướng biến hóa, có sắc bén, cứng cỏi móng tay. Phía sau lưng của hắn mọc ra một đôi thật dài huyết xí, phía trên máu me đồng địa, để cho người ta dùng mình. Đỉnh đầu vị trí mọc ra một đôi sừng trâu, răng mọc ra làm người ta sợ hãi răng nanh. Kinh hồng kiếm vì thích ứng biến hóa của hắn, đi theo biến lớn một chút. Tần Phong tại nhìn từ xa lấy cái này có chút quen thuộc một màn, loại này ma hóa hoặc là hóa thú thủ đoạn, hắn trước kia tại ám hắc điện nhân thân bên trên gặp qua. Hộ pháp vũ cao cùng điện chủ đền hoán đều đã từng sử dụng tới, bất quá cùng Hắc Sát so sánh, tự nhiên là chênh lệch rất xa. Người trước là trong màn đêm ác ma, Hắc Sát thì là thị huyết ma vương. Hắc sát sau khi biến thân, khí tức trở nên càng thêm cường đại, toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Hắn đổi bị động làm chủ động, không đợi Uyên Hồng cùng Viêm Liệt lại lần nữa đánh tới, liền chủ động tiến công. Quả Hồng muốn tìm mềm bóp, hắn huyết xí chớp động, thân ảnh bá một chút thẳng đến Viêm Liệt trước người, giữ tận cười một tiếng, hung hăng một kiếm chặt xuống, chạm tiên. Đen kịt giết chóc tiên kiếm trở nên yêu diễm đỏ bừng, phản phất toàn bộ do máu tươi đổ. Viêm Liệt giật mình, thầm nghĩ cái này hắc sát tốc độ thật nhanh. Hắn còn cảm thấy một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tanh xông vào mũi, không kịp đầu đen do uống, liệt diễm trường đao chém vào mà ra, vừa vặn nên tiếp giết chóc tiên kiếm. Lưỡi đao tương giao phát ra bằng một tiếng thanh thúy vang lên. Đơn đả độc đấu Viêm Liệt không phải hắc sát đối thủ, hắn bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Hắc sát ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, thần sắc càng thêm dữ tợn, hắn đuổi sát Viêm Liệt, muốn trước giải quyết ra hỏa đáng ghét này. Uyên Hồng há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn, hắn thân ảnh chớp động, đảo mắt đi vào Viêm Liệt bên người, trực tiếp ra hắc sát xuất kiếm. Hắc sát tà mị cười một tiếng, hồn nhiên không sợ, làm theo một kiếm đánh rớt. Keng, keng, keng. Song phương giao thủ lần nữa mấy chiêu, hắc sát hơi ở thế yếu, trong lúc nhất thời bại không được. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắc sát thế yếu sẽ càng ngày càng rõ ràng, tiếp tục như vậy hắn thua không nghi ngờ. Trên bầu trời ba người bọn họ độc bá lấy một mảng lớn khu vực. Hắc sát lạnh lẽo con người lóe ra nguy hiểm qua mang, hắn cố ý đem chiến trường hướng về dưới mặt đất chuyển đi. Uyên Hồng không biết hắn muốn làm gì, có không tốt lắm cảm giác. Hắc sát nhìn qua những cái kia ngay tại chém giết chân tiên, thiên tiên, con người chớp động lên thị huyết qua mang. Hắn cặp kia huyết xí bố, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người bọn họ, rồi ra cái kia như là ác ma bình thường móng vuốt, bất luận địch bạn, một tay chụp tới bắt đi mấy người. A a, đồng thời mấy đạo tiếng kêu thảm kinh khủng. Uyên Hồng thấy thế, phẫn nộ đến cực điểm, lúc này còn không biết hắc sát muốn làm gì, hắn chính là đồ đần. Cái này hắc sát là muốn ăn thịt người luyện công, tăng trưởng tu vi. Hắn không có khả năng tùy ý hắc sát tiếp tục như vậy, gia tộc của hắn tử đệ thu đến tổn thương không nói, làm không tốt còn để hắc sát tu vi lớn trướng chuyển bại thành thắng. Uyên Hồng thần tình nghiêm túc chăm chú, chào hỏi Viêm Liệt một tiếng, hướng về hắc sát đánh tới. Hắc sát bắt được mấy người sau lại không muốn để ý tới Uyên Hồng bọn hắn, hắn cái mũi khẽ hấp, mờ mịt như khói đổ vật từ mấy người kia trên thân tràn ra, cảm thấy không gì sánh được sảng khoái. Hắn hung hăng bóp, mấy người kia trong nháy mắt hóa thành mưa máu, máu tươi như chú rót vào trong miệng của hắn. Quá trình này cùng hắn bình thường tu luyện không khác, chẳng qua là khi bên dưới sự cấp toàn quyền, không phải do hắn chậm rãi tu luyện, tinh tế nhấm nháp, chỉ có thể ăn tươi nuốt sống, trước nuốt vào lại nói. Thưởng thức được máu tươi tư vị, Hắc Sát cảm thấy vô cùng thư sướng, nếu là có thể tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy có thể chuyển bại thành thắng, thậm chí tấn cấp tiên vương. Hắn quay đầu hướng Nguyên Hồng cùng Viêm Liệt lộ ra cái nụ cười tà ác, cái kia răng nanh thật dài, khóe miệng còn trách vết máu, rất là làm người ta sợ hãi. Uyên Hồng thấy thế tức giận không thôi, ở trước mặt của hắn như vậy giết hại tộc nhân của hắn, hắn thật tức giận. Hắn thần sắc hung hăng, thanh âm trầm thấp, một kiếm kinh hồng. Tiếp lấy thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang, quanh quẩn lấy hắc sát, dương cung mà không phát, tùy thời mà động. Hắc sát lập tức thu liễm dáng tươi cười, cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, có loại lạnh siêu siêu quy nạp kim lạch, nếu là chúng một kiếm này, hậu quả sợ là thật không tốt. Viêm Liệt đi đầu phát động công kích, một đao định cả khuôn. Một chiêu này cùng trước đó thanh thế to lớn khác biệt, trừ bỏ liệt diễm trên trường đao có nhàn nhạt ánh lửa bên ngoài, không có đặc biệt dị tượng, ngay cả chung quanh nhiệt độ không khí đều không có bao nhiêu cải biến. Hắc sát lại cau mày, hắn có thể cảm thấy Viêm Liệt đem lực lượng đè ép đến cực hạn, thành tựu một đao này. Chương 605, Hắc sát mặt lộ chương 605, Hắc sát mặt lộ hắc sát cau mày, lúc này hắn cảm giác rất là không ổn. Uyên Hồng phát động tuyệt sát một kiếm kinh hồng chính tùy thời mà động, Viêm Liệt ngay tại khởi xướng tấn công mạnh, vì đó sáng tạo cơ hội. Một đao định cả côn, bá đạo đao khí nhấc lên khí lãng không ngừng quét cái này hắc sát. Hắc sát giờ phút này cũng không cách khác, Uyên Hồng cố nhiên là uy hiếp, đánh tới Viêm Liệt sao lại không phải không thể khinh thường. Hắn hiện tại cũng chỉ có gặp chiêu phá chiêu, gặp đi bộ bước. Viêm Liệt trường đao mang theo nhàn nhạt ánh lửa, có chút sóng nhiệt, không ngừng tiếp cận hắc sát. Hắc sát chỉ có thể ra chiêu hóa giải. Bành! Giết chóc tiên kiếm cùng liệt diễm trường đao vừa mới tiếp xúc liền phát ra bạo tạc giống như tiếng vang cực lớn. Hắc sát càng là cảm giác Viêm Liệt một đao này ẩn chứa năng lượng khổng lồ trong nháy mắt hướng hắn vô tận ầm ầm, như là núi lửa bộc phát bình thường. Cái kia đập vào mặt khí tức cực nóng, suýt chút nữa thì đem hắn lông tóc toàn bộ nhóm lửa. Hắc sát không nhúc nhích tí nào, Viêm Liệt bị đánh lui ngàn trượng. Hắc sát đỡ được Viêm Liệt công kích, nhưng hắn lại nhìn thấy đối phương khỏe miệng ý cười. Sau lưng của hắn cảm giác một cỗ ý lạnh bức kích, thầm nghĩ không tốt, đáng chết, là Uyên Hồng. Hắc sát không quản được nhiều như vậy, nhìn cũng không nhìn, thi triển sát chiêu vệ tiên hướng về sau cong đánh tới. Một đạo yêu diễm đỏ bừng kiếm mang lập tức bắn ra mà xuất tập bên trên hậu phương, đáng tiếc cái gì cũng không đánh đến, bổ cái không. Trong lòng của hắn giật mình, vừa mới rõ ràng cảm nhận được nhân vật nguy hiểm, làm sao biến mất không thấy. Đông nhiên hắn ở bên trái phương bị cảm thụ uy hiếp, hắn không chút do dự lại lần nữa phát động công kích. Chính là như vậy, hắn hướng bốn phương tám hướng đánh cái bên cạnh, nhưng không có sở đến Uyên Hồng. Uyên Hồng cũng không nóng nảy, chính là như vậy treo hắc sát, cho hắn áp lực lớn vô cùng. Lúc này, bị đánh bay Viêm Liệt trở về mà quay về, không chút do dự, lần nữa đồng dạng một đao bổ về phía hắc sát. Hắc sát bực bội bất an, thầm mắng Viêm Liệt nhiều chuyện, bất đắc dĩ lần nữa xuất kiếm. Tại đao kiếm lập tức tương giao thời khắc, Uyên Hồng xuất hiện, kinh hồng kiếm đồng dạng là thu liễm khí tức cùng qua mang, đang nhanh chóng tiếp cận hắc sát. Hắc sát rất là quả quyết, đem phòng ngự trọng điểm đặt ở Uyên Hồng bên này, dù sao Uyên Hồng mạnh hơn Viêm Liệt không ít. Bang! Hắc sát bị đánh lui lượt lui, hắn không khỏi nhíu mày, sau khi biến thân hắn lại bị đánh lui, cái này Uyên Hồng thực lực mạnh như vậy. Nhưng mà khảo nghiệm của hắn còn không có kết thúc, hắn lựa chọn phòng thủ Uyên Hồng, như vậy Viêm Liệt đao hắn liền không có tốt như vậy nhé. Hắn chỉ có thể có chút những người, nhưng vẫn là bị quẹt làm bị thương một đường vết rách, máu tươi chảy ra, vết thương cảm thấy trận trận nóng bỏng. Càng hỏng bét chính là Huyên Hồng lần nữa giết trở về, cho hắn uy hiếp chí mạng. Hắc sát đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, hắn đánh giá thấp Huyên Hồng, cũng đánh giá thấp Viêm Liệt. Huyên Hồng cùng Viêm Liệt hai người phối hợp, mỗi một cái hội hợp đều có thể tại hắc sát trên thân tăng thêm một vết thương, có vài chỗ vẫn là phải hại. Hắc sát bản thân bị trọng thương, giờ phút này có thoái ý, hắn biết tại hai người này hợp tác bên dưới không chiếm được chỗ tốt. Hiện tại hắn dựa vào biến thân còn có thể ủng hộ, một khi biến thân hiệu quả kết thúc, hắn càng không phải là đối thủ. Tam thập lục kế, trốn là thượng kế, chờ hắn tấn cấp tiên vương trở lại tìm hai người tính sổ sách. Hắc sát âm thầm cho Hắc Khi cùng rừng tùng đen truyền âm, căn dặn bọn hắn có thể trốn thì trốn. Hắn quả quyết trốn đi, về phần hắc sát tiên điện mà khác, hắn đều không thế nào quan tâm. Tiên điện tài vật đều tại ba người bọn họ trên thân, tiên điện môn nhân tử đệ đều là vì hắn phục vụ nô lệ, không tiếp tục tìm là được, hắn cũng đau lòng. Ngay tại kịch chiến Hắc Khi cùng rừng tùng đen giật mình, bọn hắn đại ca cũng không là đối thủ sao, vậy liền không có đánh. Hai người bọn họ ngay đầu tiên bỏ qua một bên đối thủ trốn đi. Nguyên Quảng Húc cùng Nguyên Trèo là bọn hắn đối thủ, cảm thấy có chút ngộng, rõ ràng là bọn hắn ở thế yếu, đối phương làm sao rút lui. Ngắn ngủi ngây người sau, bọn hắn vẫn là đuổi theo đi lên, không để cho đối phương nhẹ nhàng như vậy rời đi. Hắc sát chớp động lên huyết sĩ, ý đồ không quan tâm hướng lấy bên ngoài bay đi, đáng tiếc bị ngăn cản. Nguyên Hồng tựa như một thanh cực tốc bay lượn lợi kiếm, lặng yên không một tiếng động thẳng hướng hắc sát, để hắc sát không thể không dừng lại ngăn cản. Hắc sát thần sắc băng lãnh, mở miệng yếu ớt, ta đều từ bỏ lãnh địa, các ngươi cũng nhận được nghĩ tới, thả ta rời đi, từ đây bình an vô sự vừa vặn rất tốt. Nguyên Hồng đương nhiên sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, không để ý đến hắc sát, đối với Viêm Liệt nói, người này không giải quyết đối với chúng ta hai nhà đều là một cái tự đại thai hoàng ẩm, bằng hai người chúng ta chỉ sợ còn phải tốn phí một chút thời gian. Vì phòng ngừa biến cố phát sinh, hay là mau chóng giải quyết thì tốt hơn. Người Viêm gia không phải chỉ đến ngươi một người tới đi, không ngại gọi hắn đi ra hỗ trợ. Viêm Liệt cũng không so đo Nguyên Hồng là đoán hay là thật biết, hắn đối với một cái bầu trời một cái phương hướng ra hiệu, trong hư không đi ra một nữ tử. Nguyên Hồng nhìn xem cái này kiểu diễm bức át nữ tử, thần sắc lập tức dễ dàng hơn, Viêm Tâm Như ngươi cũng tới, vậy liền dễ làm. Hắc sát tâm tình hoàn toàn tương phản, Viêm Tâm Như thực lực so Viêm Liệt còn cường đại hơn, chuyện này với hắn rất bất lợi. Thanh âm hắn trầm giọng nói, các ngươi coi là thật như vậy. Nguyên Hồng đùa cợt nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Viêm Liệt, Viêm Tâm Như đồng dạng là thái độ như vậy, có thể không lưu người sống, như thế nào lại thả hổ về rừng? Hắc sát thở một hơi thật dài, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, thanh âm hắn trầm thấp, điên cuồng mà nói tốt, là các ngươi bức ta đó, hy vọng các ngươi không nên hối hận. Viêm Liệt cười nhạo, đại nạn lâm đầu còn to tiếng không biết hẹn, ngươi cảm thấy dạng này có thể dọa lùi chúng ta? Ngây thơ. Uyên Hồng thì là hồ nghi nhìn qua hắn, chẳng lẽ lại hắn thật đúng là có thủ đoạn gì? Cũng không có thể đi. Viêm Tâm Như lặng lặng xem một chút hắn không nói gì. Ba người thành thế đối chọi đem hắc sát vây quanh. Hắc sát vậy mà bắt đầu cười hắc hắc, ha ha, vậy các ngươi liền đợi đến đi. Nói xong hắn gương mặt trở nên dữ tợn lại hung ác, hai tay vũ động tại hạ đạt mỗi trùng chỉ lệnh. Uyên Hồng, Viêm Liệt, Viêm Tâm Như ba người đều coi chừng nhìn chằm chằm hắc sát, giống như không có phát hiện cái gì dị thường. Tại bọn hắn hoang mang thời khắc, nghe được một mảnh thống khổ kêu thảm, cùng đạo đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Uyên Hồng ba người quay đầu nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi, hắc sát tiên điện chân tiên, thiên tiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngã xuống. Hắn và bọn hắn giao thủ người là một mặt một bức, không biết chuyện gì xảy ra. Một màn này tự nhiên là xuất từ hắc sát tay, phàm là nhập hắc sát tiên điện đều muốn thụ hắn khống chế, sinh mệnh khống chế ở trong tay của hắn. Hắc sát đem những người này giết chết sau, máu tươi của bọn hắn hướng về hắn tụ tập mà đến. Còn có trên chiến trường những cái kia đã người vẫn lạc máu tươi, tán loạn trên mặt đất máu tươi, toàn diện hướng về hắc sát mà đến. Uyên Hồng thấy thế, đội vàng nhắc nhở, mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đạt được những máu tươi này. Hắn nói hóa thành kiếm mang thẳng hướng hắc sát, Viêm Liệt cùng Viêm Tâm Như cũng giống như thế. Hắc sát ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn qua bọn hắn, tại bọn hắn tiếp cận kiệt kiệt cười một tiếng, thử, huyết sát mê vụ. Trong nháy mắt một cỗ huyết sát sát khí như là thủy triều bình thường hướng về bên Hồng ba người khuyết tán mà đi. Cái này huyết sát mê vụ có trở ngại cách tầm mắt cùng thần thức công hiệu, nhưng rất nhanh bị bên Hồng bọn người dọn sạch. Hắc sát thừa dịp lấy cơ hội này, đem những huyết dịch kia toàn bộ nuốt vào. Những máu tươi này đối với hắn hoàn toàn chính xác hữu dụng, khí tức của hắn tăng lên không ít, có thể tiếp lấy khí tức lại hỗn loạn lên. Có lẽ hắn hấp thu máu tươi quá nhiều, không có khả năng trước tiên hấp thu, thân thể của hắn bành trướng lên, các vị trí cơ thể đều có huyết dịch chảy ra. Hắc sát toàn thân nhuốm máu, phối hợp hắn ác ma hình tượng, mười phần thị huyết ma vương bộ dáng. Ánh mắt của hắn dữ tợn, đầu óc tốt giống cũng không thanh tỉnh, có chút điên, nhìn xem giết hợp lực đánh tới bên Hồng ba người. Hắc sát một phát khoe miệng, nhiễm lên mấy phần điên cuồng. Chương 606, hắc sát bỏ chạy chương 606, hắc sát bỏ chạy hắc sát hấp thu đến từ bốn phương tám hướng máu tươi, sau khi biến thân thân hình khổng lồ lại lần nữa tăng một vòng, toàn thân dưỡng máu rất là khủng bố. Máu tươi lực lượng để hắn cường đại cũng làm cho hắn mê ly không rõ, như cái uống rượu hắn tự say. Hắn nhìn xem đằng đằng sát khí đánh tới bên Hồng, Viêm Liệt, Viêm Tâm Như, thần sắc băng lãnh dữ tợn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra rất là điên cuồng, huyết ma giải thể. Tại bên Hồng ba người nhìn soi mói, hắc sát cái kia bành trướng tròn trịa thân thể, như quả cầu da bị xì hơi giống như vụt nhỏ lại. Hắn hấp thu đại lượng máu tươi dị thường đỏ bừng sắc mặt, theo hắn ra lệnh một tiếng, lặng yên trở nên trắng bệnh. Không chỉ như vậy, tay trái của hắn bỗng nhiên tiêu nhiễu xuống, trong nháy mắt mất đi huyết nhục chỉ còn mạch cốt, giống như là phế bỏ bình thường. Hắc sát khí tức đột nhiên kéo lên, đến một loại hắn trước kia không cách nào với tới tình trạng. Giờ khắc này hắc sát cảm giác mình rất mạnh, mạnh phi thường, phản phất chạm đến tiên vương chi cảnh cảm giác. Hắn cặp kia băng lãnh con ngươi trở nên màu đỏ tươi, xâm hàn tà dị, hắn tà mị cười một tiếng, sau đó một kiếm đối với đánh tới ba người bung ra. Giết chóc tiên kiếm sáng lên yêu diễm dị thường hồng quang, vẽ ra trên không trung một đạo đỏ cung tàn ảnh, trong nháy mắt một vòng màu đỏ tươi nửa tháng đột nhiên thẳng hướng ba người. Trong chớp mắt này biến hóa, để bên hồng ba người kinh hãi. Bọn hắn phát hiện thời khắc này hắc sát cường đại đáng sợ, cái kia tập sát mà đến màu đỏ tươi nửa tháng cho bọn hắn rất lớn áp lực, cho dù là ba người bọn họ liên thủ, vẫn là như thế cảm giác. Uyên Hồng không dám thất lễ, lãnh mâu ngưng tụ, gầm thét một tiếng, duy ta duy kiếm, thiên hạ vô song. Hắn biết khó khăn không lùi, dũng cảm tiến tới, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo trưởng hồng tăng nhanh tiến công bộ pháp. Viêm Liệt đồng dạng cảm nhận được áp lực cực lớn, rất là khẩn trương, gặp đạo Uyên Hồng cử động, hắn cũng nhất cổ tác khí thế như hổ, hét lớn một tiếng, thập phương tịch diệt. Mười đạo hỏa long sinh động như thật nhào về phía vầng huyết nguyệt kia. Viêm Tâm Như Tư không chút thua kém, nàng kiếm ra như rồng, đồng dạng tu tập hỏa thuộc tính công pháp, mặc dù chỉ có một đạo kiếm mang, nhưng khí thế so Viêm Liệt còn cường đại hơn. Hắc Sát nhìn thấy ba người bộ dáng như lâm đại địch, khinh thường cười một tiếng. Chỉ gặp màu đỏ tươi nửa tháng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền cùng ba người va chạm lên, cũng rất nhanh có kết quả. Hóa thành kiếm hồng nguyên hồng, bị đánh đến hiện ra thân hình, bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau. Hắn có chút khó có thể tin nhìn qua Hắc Sát, đạo mắt công phu vậy mà trở nên cường đại như thế. Viêm Liệt cùng Viêm Tâm Như cũng giống như thế, bọn hắn lòng tin tràn đầy sát chiêu tại Hắc Sát một kiếm bên dưới không còn sót lại chút gì, bọn hắn bị đánh đến liên tục lui lại, ánh mắt hoảng sợ. Màu đỏ tươi nửa tháng cũng không có cứ thế biến mất, đánh lui ba người sau, từng bước tới gần. Ba người ngửi được cái kia đập vào mặt mùi huyết tinh, càng là hoảng hốt. Bọn hắn lại lần nữa liên thủ phản kích, thân thể vẫn là bị đánh cho như là vải rách giống như bay ra ngoài. Bọn hắn trải qua chắc trở, thật vất vả mới hóa giải Hắc Sát một kiếm này, bọn hắn ngực đều có một đạo thật dài vết máu, thủ thương không nhẹ, khí tức trở nên hể bại suy sụp. Viêm Liệt thật vất vả thở một ngụm, ủ rũ đối với Hắc Sát hỏi, hiện tại như thế nào cho phải? Hắn sử dụng tà thuật, chiến lực không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, ba người chúng ta liên thủ đều kém chút ngăn không được. Viêm Tâm Như cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua Hắc Sát, không nói một lời. Uyên Hồng bưng bít lấy vết thương, trong mắt dị quang lóe lên một cái rồi biến mất, thản nhiên nói, các ngươi đừng hoảng hốt, tình huống cũng không có ngươi nói bết bát như vậy, chỉ cần hắn bí thuật thoáng qua một cái chính là chúng ta cơ hội phản kích. Viêm Liệt cùng Viêm Tâm Như chỉ có thể cười khổ. Lời này là không giả, thế nhưng là ngươi muốn chịu từng chiếm được mới được a. Hắc Sát hướng bọn họ giữ tợn cười một tiếng, đây đều là các ngươi bức ta đó, là các ngươi tự tìm, vậy liền đều đi chết đi, kiệt kiệt. Hắn hiện tại điên cuồng mà tự ngạo, khí tức so với vừa nãy lại mạnh lên không ít, hắn lại lần nữa giơ lên giết chóc tiên kiếm, đối với ba người hùng hăng chém tới. Một đạo so vừa rồi càng cường đại hơn kiếm mang xuất hiện, tùy tiện, lang liệt, sát khí ngút trời, một kiếm này là muốn lấy Uyên Hồng ba người tính mệnh. Uyên Hồng cảm thụ được to lớn uy hiếp, trong lòng thở dài một tiếng, không thể không thi triển át chủ bài, chỉ gặp hắn đỉnh đầu xuất hiện ba đóa hoa nhỏ, phân biệt là ngọc hoa, kim hoa cùng chín hoa. Tam hoa vừa ra, khí tức của hắn lập tức tăng lên, cũng chỉ là so Hắc Sát có chút yếu hơn một bậc. Đối mặt to lớn uy hiếp, Viêm Liệt cùng Viêm Tâm Như thất kinh ở giữa, phát hiện Uyên Hồng vậy mà trở nên mạnh mẽ, thật sự là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Uyên Hồng lần nữa thi triển duy ta duy kiếm, thiên hạ vô song nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm hồng đâm về tập sát mà đến kiếm mang. Ầm ầm, Hắc Sát sát chiêu bị phá, Uyên Hồng trở về mà quay về, cũng không có thụ thương. Hắn dáng người thẳng tắp, thần sắc ngạo nghễ, nhưng hắn cái kia sắc mặt tái nhợt khó nén nó mỏi mệt thái độ. Hiển nhiên vừa rồi đón lấy Hắc Sát một chiêu kia không phải mặt ngoài thấy nhẹ nhàng như vậy. Viêm Liệt nhìn thấy nguy cơ phá giải rất là vui vẻ. Viêm Tâm Như thì là thâm ý sâu sắc liếc qua Uyên Hồng, người này giấu đủ sâu. Đúng lúc này, bọn hắn chú ý tới Hắc Sát thân thể chấn động, vậy mà miệng phun máu tươi, giống như là gặp công kích, khí tức vậy mà bắt đầu yếu bớt. Uyên Hồng ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng lộ ra ý cười, nhìn xem Viêm gia hai người nói cùng ta đoán nghĩ một dạng, bí pháp tăng lên hiệu quả càng lớn, phản phệ tới càng nhanh, cũng càng kịch liệt. Hai vị giúp ta, nhất cử tiêu diệt kẻ này. Dứt lời, Uyên Hồng chủ động phát khởi tiến công. Viêm Liệt, Viêm Tâm Như đáp ứng một tiếng, cũng đuổi theo sát. Hiện tại ba người đứng ở trên một con thuyền, nếu là Hắc Sát không chết, bọn hắn cũng là trong lòng khó có thể bình an. Hắc Sát thầm mắng một tiếng, đáng chết, phản vệ tới nhanh như vậy. Uyên Hồng đỉnh đầu tam hoa, đạt được toàn diện tăng lên, rất nhanh liền giết tới Hắc Sát trước mặt. Hai người giao thủ với nhau. Thời khắc này Uyên Hồng đã có thể cùng Hắc Sát so sánh, huống chi còn có Viêm gia hai người hiệp trợ. Rất nhanh Hắc Sát nhận lấy trọng thương, thân thể nhiều chỗ nhuốm máu, khí tức bể bại đến sắp không được. Hắc Sát trên mặt điên cuồng thần sắc càng ngày càng đậm, hắn trắng bệch sắc mặt đột nhiên biến đỏ bừng, tiếp lấy hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức của hắn chấn động, hung hăng một kiếm đem ba người bước lui. Hắn mặc niệm một tiếng, huyết đột. Hắc Sát thân thể trong nháy mắt bị huyết quang bao khỏa, hóa thành một đạo hồng quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên ngoài sân bay trốn đi, thân ảnh lóe lên lóe lên. Hắn phát hiện không làm gì được Uyên Hồng ba người, quyết định chạy trốn. Uyên Hồng mang theo Viêm Liệt, Viêm Tâm Như ngăn trở Hắc Sát này sinh ác độc một kiếm, chính nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Hắc Sát chạy trốn một màn. Uyên Hồng không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Viêm Liệt cùng Viêm Tâm Như cũng đuổi theo sát, đánh hổ không chết át gặp phản vệ đạo lý bọn hắn hiểu. Thế nhưng là Hắc Sát huyết độn thoát đi tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn căn bản là theo không kịp. Mới đầu bọn hắn còn có thể nhìn thấy Hắc Sát cái kia lóe lên thân ảnh, có thể cuối cùng độn không mà đi, không thể nào truy tìm. Viêm Liệt gấp đến độ thẳng dậm chân, thầm nói, làm sao bây giờ? Cái kia Hắc Sát không biết dùng bí pháp gì, căn bản tìm không thấy tung ảnh của hắn. Viêm Tâm Như cũng là mặt có sầu lo. Uyên Hồng đồng dạng có lo lắng, an ủi, các ngươi không cần lo lắng, hắn đã bị ta trọng thương, nhục thể cùng thần hồn đều nhận công kích, có thể hay không sống sót hay là cái vấn đề. Viêm Liệt thở dài nói, nhưng hắn không chết luôn cảm giác không yên lòng. Uyên Hồng sao lại không phải, hắn thương đến rất nặng, chúng ta trước xử lý xong chuyện bên này, lập tức để cho người ta đi tìm, tin tưởng hắn sẽ không trốn được rất xa. Viêm Tâm Như thở dài nói, cũng chỉ có thể như vậy. Ba người trở lại chiến trường chính, thu thập tàn cuộc. Tần Phong nhìn qua đảo tàu hát sát có chút tiếc nuối, cái này đều bị hắn chạy, thật sự là tiếc nuối. Ngao Linh ngày loe sáng con người, Phong ca ca, ta có thể cảm nhận được phương vị của hắn, chúng ta muốn hay không đuổi theo. Chương 607, truy sát hát sát chương 607, truy sát hát sát sử dụng huyết độn chi thuật, độn không mà đi, để Uyên Hồng, Viêm Liệt, Viêm Tâm Như ba người đuổi không kịp, đã mất đi tung tích của hắn. Uyên Hồng ba người bất đắc dĩ chỉ có thể trở về hồi chủ chiến trường, giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Dứt bỏ hát sát không nói, chiến cuộc là khuynh hướng nguyên nhà bên này. Nguyên bản hát sát tiên điện bên này, tam điện chủ rừng tùng đen đối chiến Uyên Trèo, nhị điện chủ hắc khi đối chiến Uyên Rộng Húc đều là có ưu thế. Làm sao hát sát cảm thấy không lành để bọn hắn đào mệnh đi, bọn hắn cũng không có lòng tái chiến. Phong Sát Tông Phong Kiên đối với Hắc Viêm Điện Liễu Uyển, Hắc Ám Ngọn Núi Nguyên Hàm đối với Thương Gia Thương Tư Nguyên, hai tổ nhân mã đều là đến chống đỡ chẳng tử, cũng không có liều mạng ý tứ. Về phần chân tiên, thiên tiên cảnh đệ tử, hiện tại thì càng không cần nói. Nguyên bản song phương đánh cho thế lực ngang nhau, kết quả Hắc Sát quyết tâm trực tiếp đem người trong nhà diệt sát, cán cân thắng lợi trực tiếp hướng về bên nhà một phương nghiêng. Uyên Hồng liếc nhìn một chút liền biết đại khái tình huống, chỉ cần đem Hắc Sát tiên điện rừng tùng đen cùng Hắc Khi hai người giết chết, đại cục nhất định. Hắn lo lắng chạy trốn Hắc Sát, đối với Viêm Liệt cùng Viêm Tâm Như nói ta đi đối phó Hắc Khi, các ngươi đi giúp Uyên Trèo đối phó rừng tùng đen đi, mau chóng để trong này tình huống an định lại. Viêm Liệt không có suy nghĩ nhiều, chào hỏi Viêm Tâm Như liền đi. Viêm Tâm Như biết Uyên Hồng là muốn kéo bọn hắn xuống nước, dự phòng Hắc Sát trở về trả thù, bất quá dù sao đã đắc tội, cũng không nhiều lời cái gì. Có ba người bọn họ tham gia, còn bị cuốn dao Hắc Khi hai người rất nhanh liền được giải quyết. Hắc Khi trước khi chết đối với Uyên Hồng hung hăng nguyền rủa nói đại ca của ta nhất định sẽ trở về báo thù, các ngươi Uyên nhà nhất định sẽ lọt vào trả thù, ha ha. Uyên Hồng vốn là đen sát sự thật sầu lo, nghe nói lời ấy, một kiếm chấm dứt hắn. Không chỉ như thế, Hắc Viêm Điện Liễu Uyển cũng bị hắn giết chết. Hắc Sát Tiên Điện bên này 5 vị kim tiên chết đi 3 vị, Hắc Sát lại trốn, chỉ còn lại có một cái Thương Tư Nguyên. Uyên Hồng đối với Thương Tư Nguyên quên đủ, Thương huynh đại cục đã định, ngươi thiếu tình đã trả, còn không ngừng tay sao? Thương Tư Nguyên thuận bậc thang liền hạ xuống, vừa chắp tay, cáo tử. Dứt lời, nhẹ lướt đi. Uyên nhà đối chiến Hắc Sát Tiên Điện, đại thắng. Uyên Hồng cùng Viêm Liệt, Viêm Tâm Như nghiên cứu thảo luận lợi ích vấn đề phân phối, sau đó hạ lệnh phạm vi lớn lùng bắt Hắc Sát tung tích. Bọn hắn cho là Hắc Sát người bị thương nặng, chắc chắn sẽ không chạy xa, hẳn là không kịp chờ đợi trốn đi khôi phục thương thế. Tần Phong cùng Ngao Linh không có đem náo nhiệt xem hết liền lặng yên rời sân. Không thể không nói Ngao Linh lời nói để hắn rất là tâm động, hắn nhìn ra được Hắc Sát trạng thái rất không ổn. Hắc Sát vài lần bị trọng thương, còn một mà tiếp sử dụng bí thuật nghiền ép tiềm năng để cao thực lực, đây nhất định sẽ nên đón phản vệ. Mà lại Hắc Sát đang thay đổi thần, thôn vệ máu tươi sau, còn bị Uyên Hồng ba người trọng thương, đây không thể nghi ngờ là đã kích chí mạng. Tần Phong chú ý tới Hắc Sát cuối cùng chạy trốn bí pháp đồng dạng không đơn giản, phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Có thể đại giới cũng là không nhỏ. Hắc Sát cần đại lượng tiêu hao tự thân huyết khí, này sẽ để hắn vốn là tàn phá không chịu nổi thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lúc này Ngao Linh cùng Tần Phong nói có thể truy tung Hắc Sát vị trí, hắn làm sao không động tâm. Ngao Linh hóa thành thân rồng, khi thì phá không, khi thì xuyên vân, tốc độ phi thường nhanh. Tần Phong lặng lặng đứng tại trên lưng rồng, đón gió mà đứng, tay áo bồng bềnh. Tần Phong mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt mở miệng, "Linh Nhi, có thể cảm giác được bao xa khoảng cách sao?" Ngao Linh dương tràn đầy hưng phấn con người, lắc đầu. Không biết, bất quá ta có thể thuận không gian ba động cùng khí tức của hắn tìm tới hắn. Ta đoán chừng hắn còn tại chạy trốn, lần này hắn đoán chừng sợ là do sợ, khẳng định phải trốn được xa xa. Bất quá không có gì đáng ngại, chỉ cần hắn dừng lại ta là có thể đuổi kịp hắn. Thần Phong cười cười. Linh Nhi ngươi cái này truy tung bản sự thật lợi hại, Kim Tiên cảnh Uyên Hồng đối với cái này đều vô kế khả thi, ngươi lại có thể tìm đến Hắc Sát. Ngươi nói đúng, Hắc Sát trạng thái không tốt, hắn lo lắng Uyên Hồng bọn người tìm tới hắn, muốn chạy trốn đến xa xa. Bất quá ta không cho rằng hắn có thể trốn xa như vậy, hắn là dùng tâm vô lực, lấy khí huyết của hắn thâm hụt thân thể chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Hắn nhất định phải dừng lại chữa thương, thậm chí phải mạo hiểm bắt một chút tu sĩ đến bổ sung tự thân. Ngao Linh cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, hưng phấn nói, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chính là người này lại nhiều lần phái người ngày nữa hoang đại lục khó xử chúng ta, lần này cần hắn biết đắc tội sự lợi hại của chúng ta. Tần Phong con ngươi sâu thẳm, lộ ra lành ý nhàn nhạt, nhất định sẽ, lại nói hắn một cái tiên giới chiếm lấy một phương cự phách, hẳn là rất giàu có đi. Ngao Linh con ngươi sáng lên, đối với nhất định rất giàu có. Tốc độ của nàng lại nhanh mấy phần. Hắc Sát giáng chống đỡ một hơi, đánh lui lên Hồng ba người, quả quyết sử dụng huyết độn chi thuật, chạy ra trùng đây. Hắn lần này gặp rủi ro lòng còn sợ hãi, hắn lo lắng có người truy sát mà đến, muốn trốn được xa xa, đáng tiếc tình trạng cơ thể của hắn không cho phép. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, hắn chiều sâu tiêu hao lại tàn phá không chịu nổi thân thể đã không chịu nổi. Không đợi hắn chủ động dừng lại, huyết khí thâm hụt khiến cho hắn tự động gián đoạn. Bỏ chạy hồng quang ầm vang tiêu tán, lộ ra Hắc Sát thân ảnh chật vật kia. Hắc Sát đã giải trừ huyết ma trạng thái, khôi phục thân người. Thân hình hắn còn xuống, toàn thân gầy trơ cả xương, một chút thịt đều không có, như là một khối phá toái vải bông giống như có thể gió thổi đi, nhìn thực sự suy nhược. Hắn nhìn dầu hết đèn tắt, trong lúc nhất thời khống chế không nổi chính mình, từ không trung ngã xuống tới. Bành một tiếng nổ rơi trên mặt đất, bụi đất tung bay. Nơi đây là một chỗ rừng cây, người ở hi hữu dấu vết, yêu thú không ít. Hắc Sát hấp hối tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, hoàn toàn không có gì vãng xương bám một phương bá khí, hoàn toàn là một cái dần dần già đi còn xuống lao nhân. Trên người hắn mang theo nồng đậm mùi máu tanh, hấp dẫn đến đây kiếm ăn yêu thú. Có một đầu sau lưng mọc lên hai cánh bạch mạch hổ, nện bước uy vũ bộ pháp, thăm dò tính tiếp cận. Cũng không ngu xuẩn, nó trí tuệ không thua nhân loại, là trải qua một phen cân nhắc lợi hại. Nó là thiên tiên cảnh mãnh thú, ở cảnh giới này dừng lại đã lâu, cần vật đại bổ đến để thăng cảnh giới. Hắc sát máu tươi kêu Lâm Ly thân thể mười phần hấp dẫn nó. Trước đó hắc sát lộ ra khí tức để nó e ngại, lúc này hư nhược hắc sát lại để cho nó thèm nhỏ dãi. Nếu là nó có thể thôn vệ bộ thân thể này, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Hai cánh bạch mạch hổ biết sẽ có phong hiểm, có thể nó vì con đường vẫn là không nhịn được muốn nếm thử một phen. Nó từng bước tới gần, bước chân nhẹ nhàng, cơ hồ không có phát ra âm thanh, cặp kia con mắt sáng ngời có thần thời khắc nhìn chằm chằm không nhúc nhích hắc sát. Nó lại là kích động lại là kỳ chiến, nó vây quanh hắc sát chuyển động một vòng, phát hiện hắc sát không có phản ứng chút nào. Nó quyết định chắc chắn, răng nanh sắc bén nhắm ngay hắc sát huyết hồng cái cổ hùng hăng căn xuống. Ngay vào lúc này, phản phất chết đi bình thường yên lặng hắc sát bỗng nhiên động, đôi tròng mắt kia đột nhiên tiếp cận bạch mạch hổ. Mãnh hổ thân thể cao lớn dùng mình một cái, phản phất nó đúng con mồi bình thường, bóng ma tử vong bao trùm ở nó. Nó không chút do dự, co cẳng liền chạy. Đáng tiếc đã quá muộn. Hắc sát sẽ không cho nó cơ hội này, hắn ra bọc xương tay phải đột nhiên nâng lên, đối với hai cánh bạch ngạch hổ nhiếp một cái. Vốn cũng không xa mãnh hổ bị hắn nhiếp trở về, tại hắn cái kia nhìn như vô lực dưới bàn tay không lúc đích. Hắc sát bắt đầu tu luyện, như cùng hắn dị vãng bình thường, phệ hồn uống máu. Rất nhanh cái này dũng mãnh bạch hổ liền chết thảm ở trong tay của hắn. Hắc sát đạt được một ngụm kéo dài tính mạng thuốc hay, thân thể bò lên, muốn lân cận mở động phủ điều dưỡng. Hắn đột nhiên giật mình, phát hiện có người đổi tới. Chương 608, giết hắc sát chương 608, giết hắc sát trạng thái không chịu nổi. Trong bị động gây mất bỏ chạy, rơi ở trên mặt đất. Hắn chống đỡ một hơi đem hai cánh bạch ngạch hổ giết chết, dùng sinh mệnh của nó chữa thương, sau đó kéo lây rách nát thân thể dãy rủa đứng lên, dự định tại phủ cận mở động phủ tinh dưỡng. Đột nhiên, hắn cảm giác đến không gian có sóng chấn động, đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người một rồng phá không mà ra, xuất hiện tại hắn nơi không xa. Hắc sát lập tức lòng sinh cảnh giới, trạng thái hiện tại cũng không tốt, không muốn cùng bất luận kẻ nào giao thủ. Một người một rồng này tại sao lại xuất hiện ở đây, là cố ý hay là trùng hợp? Hắn liếc mắt qua bọn hắn, con rồng kia đã hóa thành thân người, là một cái đáng yêu tiểu nữ hài, cùng nam tử kia đứng sóng vai, ánh mắt cũng đang đánh giá hắn. Hắc sát hơi thở dài một hơi, hai người này tu vi cũng không cao. Nữ tử bất quá chân tiên cảnh, nam tử thu liễm khí tức, tu vi nhìn không rõ ràng, bất quá hai người có thể kết bạn mà đi, nghĩ đến cũng cao không đến đi đâu. Thần Phong cùng Ngao Linh còn dịch dùng, hắn cũng không nhận ra được. Hắn chính là lúc đói bụng, hai người này đưa tới cửa vừa vặn. Hắc sát khó khăn chống đỡ thân thể, giả ra cao thâm dáng vẻ uy nghiêm, thanh âm trầm thấp hỏi, các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tần Phong cũng đang quan sát hắc sát, phán đoán của hắn không có sai, hắc sát tình huống so trước đó còn một kém, dạng này hắn an tâm. Hắn cũng không dám phớt lờ, nếu là có thể xuất kỳ bất ý cho một kích chí mạng vậy liền không còn gì tốt hơn. Đối mặt đặt câu hỏi, hắn thản nhiên nói, đi ra ngoài lịch luyện, vừa lúc đi qua nơi này, chưa từng nghĩ đã quấy rầy tiền bối, thực sự thật có lỗi. Hắc sát nghe chút càng yên tâm hơn, đi ra lịch luyện tiểu tử ngốc, tu vi hẳn là sẽ không cao đi nơi nào. Hắn đối với Tần Phong cùng Ngao Linh vẫy tay, à, có đúng không? Vậy chúng ta rất có duyên phận à, lão phu chính là kìm tiên cảnh cường giả, gặp người gân cốt bất phàm. Ngươi tạm thời đến gần điểm, ta nhìn cẩn thận chút, cho ngươi chỉ điểm một chút. Tần Phong thầm mắng một tiếng, giả ra ngạc nhiên bộ dáng, nói à, tiền bối là vậy mà một vị kim tiên, hôm nay như có thể được tiền bối chỉ điểm, nhất định được lợi cả đời. Hắn nói liền dậm chân tiến lên, âm thầm lại là truyền âm Ngao Linh, để nàng coi chừng. Hắc sát gặp Tần Phong thật mười phần nghe lời hướng hắn từng bước đi tới, trong lòng là cười lạnh liên tục, thầm nghĩ thật là ngu tiểu tử. Hai người đều mang tâm tư, khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ. Đợi đến hai người chỉ có 10 trượng thời điểm, Hắc sát liền nhịn không được, hắn duỗi ra bọc xương tay phải đối với Tần Phong nhét một cái, muốn như là đối phó bạch ngạch hổ bình thường đem Tần Phong khống chế lại. Thế nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, hắn thất thủ, đối phương phảng phất đã sớm chuẩn bị bình thường, dễ dàng tránh thoát khống chế của hắn, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại trước mắt hắn. Hắc sát không khỏi giật mình, thầm nghĩ không tốt. Tần Phong đồng dạng là tại 10 trượng thời điểm phát khởi tiến công, thân pháp chớp động, nhanh như bồ lôi, nhắm chuẩn Hắc sát mi tâm, muốn một kiếm mất mạng. Nhưng hắn đánh giá thấp Hắc sát, tục ngữ nói thuyền nát cũng có 3 cân đinh. Hắc sát cái kia rách nát không chịu nổi thân thể đột nhiên chấn động, tránh thoát Tần Phong công kích, tiện tay một quyền đánh phía Tần Phong, quyền phong hô hô. Hai người khoảng cách quá gần, Tần Phong muốn hoàn toàn né tránh có chút khó khăn, hắn cũng đấm ra một quyền, nên tiếp Hắc sát quanh tới 5 đấm. Phanh! Tần Phong bị đánh bay ra ngoài, Hắc sát thân thể lung lay sắp đổ, một bộ muốn đứng không vững dáng vẻ. Tần Phong cảm thấy một trận khó nén đau đớn, dùng một tay khát xoa làn da đỏ lên 5 đấm, hắn cảm giác kém chút xương cốt đều nhanh gãy mất, nếu không phải hắn có luyện thể, đoán chừng cánh tay đều muốn phế đi. Cái này Hắc sát đều nhanh dầu hết đèn tắt, còn như thế mấy liệt. Ngao Linh lập tức chạy tới Tần Phong bên người, bộ dáng lo lắng. Tần Phong lắc đầu ra hiệu không có việc gì, đưa nàng trước thu nhập trong tiểu thế giới, tránh cho phát sinh ngoại ý muốn gì. Hắc sát ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn qua Tần Phong, ngươi đối với ta sát ý, ngươi biết ta, ngươi đến cùng là ai? Hiện tại cũng bạch mặt, không có gì tốt giấu. Tần Phong tháo bỏ xuống ngụy trang, lộ ra chân dung, khẽ cười nói, ngươi bây giờ có thể nhận biết ta. Hắc sát sững sờ, theo đại hỉ, thoải mái cười ha ha, chỉ là hắn không có cái gì huyết đục mặt gầy, cười lên rất là khiếp người. Ngươi là cái kia từ trên trời hoang đại lục tới Tần Phong. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta thế nhưng là đối với ngươi tâm tâm niệm niệm hồi lâu, ta luôn có loại dự cảm, nếu có thể đưa ngươi thần hồn tuôn phệ, ta liền có thể tấn thăng tiên vương, ha ha. Tần Phong nhìn xem điên lên Hắc Sát, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, à, mặc dù không biết ngươi tại sao lại cảm thấy như vậy, bất quá bằng tình trạng của ngươi bây giờ còn muốn bắt được ta, đứng cũng không đứng đi. Hắc Sát cười nạo, ha ha, bất quá là một cái vừa bay lên tiểu tử, ta trạng thái lại không tốt cũng có thể nắm ngươi. Tiếp lấy hắn giống như ý thức được tình huống giống như có chút không đối, nhìn qua Tần Phong kỳ quái nói, không đối, ngươi không phải vừa bay lên không bao lâu, ngươi vừa rồi hiện ra tu vi là thiên tiên, cái này sao có thể? Không đợi Tần Phong nói chuyện, hắn lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, là, ngươi quả nhiên là khác hẳn với thường nhân, cảm giác của ta không có sai, ngươi khẳng định đại bổ, ha ha. Tần Phong nhìn xem Hắc Sát thần sắc bất biến, nhất kinh nhất sạng, bất đắc dĩ lắc đầu, người này không cứu nổi. Hắn vượt lên trước khởi xướng tiến công, không cho Hắc Sát thời gian thở dốc. Lôi cức, tập uy lực cùng tốc độ vào một thân sát chiêu. Hắc Sát chỉ thấy được một đạo điện quang hướng về hắn nhanh chóng đánh tới, đỏ lam đan sen, lóe sáng lăng lệ, thời gian nháy mắt liền đến, hắn khuôn mặt tươi cười còn không thu liễm, Tần Phong cũng đã đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, muốn giơ kiếm chém tới, thiên tiên cảnh hắn không để vào mắt, thế nhưng là tâm hắn hữu lực mà khí không đủ, muốn phản công hắn chỉ có thể chuyển thành phòng thủ. Tần Phong kiếm bang một tiếng, hung hăng đâm vào hắn giết chóc kiếm thân kiếm. Hắc Sát lực không thể chi, thân thể hướng về phía sau lùi lại, còn nhịn không được phun một ngụm máu tươi, tình huống của hắn thật sự là quá bất ham. Tần Phong không có tính toán buông tha hắn, ầm một tiếng, lần nữa giết tới, lần này công kích so với lần trước còn muốn mãnh liệt. Hắc Sát giáng chống đỡ lấy thân thể, lần nữa rời kiếm ngăn cản. Bang Hắc Sát thân thể như là vải rách một dạng bị đánh bay, thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đất, Tần Phong lần nữa giết tới. Hắc Sát lúc này trong lòng phiền muộn cực kỳ, hôm nay thật sự là không may đấu. Đầu tiên là bị Viên Hồng, Viêm Liệt, Viêm Tâm như ba người hành hung một trận, không địch hậu chật vật chạy trốn, hiện tại lại bị một cái hậu bối treo ngược lên đánh, thật sự là thật không có mặt mũi. Tâm tư hắn bắt chuyện, nghĩ đến còn có thể sử xuất thủ đoạn gì, muốn cùng đối chiến Viên Hồng lúc như thế là không được. Nhiều lần vận dụng bí thuật, thân thể còn thụ lấy phản vệ, thống khổ không thôi, ngay cả thần hồn đều thụ thương. Thần hồn? Đúng rồi, ta không phải muốn thôn vệ thần hồn của hắn tới tu luyện sao, trực tiếp thôn vệ là được, thật sự là hồ đồ rồi. Hắc Sát cắn răng một cái, trực tiếp thần hồn xuất hiếu, bay thẳng Tần Phong tử phủ. Tần Phong nhìn xem cái này như có như không bóng người, cười lạnh liên tục. Nếu là ngươi đợi tại tử phủ bên trong, có tử phủ bảo hộ, ta có lẽ còn phải tốn phí một chút thời gian, hiện tại thôi. Cho ta định. Hắn mi tâm một đạo linh quang đối với Hắc Sát thần hồn trực tiếp mà ra. Cái kia đạo mờ mịt bóng người bị định trụ, rõ ràng hiện ra thân hình, đó là phiên bản thu nhỏ Hắc Sát, có rõ ràng vết thương, không thể so với nhục thân tốt bao nhiêu. Xem ra Hắc Sát tại cùng Nguyên Hồng ba người trong trận chiến ấy, nhận tổn thất so nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn. Hắn sắc mặt mang theo không thể tin hoảng sợ, hắn muốn há miệng nói chuyện đáng tiếc làm không được. Tần Phong trường kiếm độ lôi, hung hăng một kiếm đâm về Hắc Sát thần hồn.